Phương Huyền khoát khoát tay chỉ, từng chữ, lần nữa nói một lần. Thân thể Đường Tam cứng đờ, hóa đá tại chỗ tại chỗ. Lần này, không riêng Đường Tam ngây ngẩn cả người, toàn thể thành viên đều choáng váng, liền kiếm đấu la vị cường đại này phong hào đấu la đều trợn tròn mắt. Bởi vì dù cho là kiếm đấu la, toàn bộ thân gia đều không nhiều tiền như vậy, e rằng đến bán đi toàn bộ thất bảo lưu ly tông, mới có thể kiếm đủ sơ sơ 8.000 vạn kim hồn tệ. Phải biết, hồn cốt tuy là chân quý, nhưng chỉ cần có tiền, cũng là có thể mua được, một mai phổ thông hồn cốt cũng liền mấy trăm vạn kim hồn tệ. Một mai vạn năm trở lên hồn cốt, giá cả tại 1.000 vạn kim hồn tệ tả hữu. Nguyên cớ, 8.000 vạn kim hồn tệ, liền tương đương với sơ sơ 8 khối hồn cốt. Phương Huyền suy nghĩ rất đơn giản, đã không chiếm được 10 vạn năm hồn cốt, như thế mua 8 khối vạn năm hồn cốt, hợp tại một chỗ liền là 8 vạn năm hồn cốt, cũng có thể thích hợp mang mang. Ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp? Đường Tam phát điên, sơ sơ 8.000 vạn kim hồn tệ, ngươi chính là đem ta đi bán cũng không đáng nhiều tiền như vậy à? Phương Huyền nói, ngươi rất có tự mình biết mình, ngươi chính xác không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng mà vợ ngươi đáng tiền à, nhà ngươi tiểu vũ thế nhưng một đầu 10 vạn năm hồn thú, làm thịt phía sau lại là 10 vạn năm hồn hoàn, lại là 10 vạn năm hồn cốt, hai bội thu, giá trị cái 8.000 vạn không phải thừa sức sao? Chấm đã. Chúng ta đang nói tiên phẩm thảo dược sự tình, ngươi tại sao lại cho tới tiểu vũ hồn hoàn hồn cốt? Rất đơn giản, muốn gốc này tiên phẩm thảo dược, liền muốn 8.000 vạn kim hồn tệ, một cái tử không cho phép ít, ta không để ngươi một lần thanh toán tiền nhiều như vậy, ngươi có thể từ từ trả, 10 năm 20 năm, ta không nổi, nếu như ngươi thật không trả nổi, cuối cùng có thể dùng nhà ngươi tiểu vũ gắn nợ. Đường Tam không còn gì để nói, gia hỏa này đến cùng là nhiều có thể tính toán A, chỉ sợ sớm đã ở trong lòng đánh tốt mưu ma trước quỷ đi, hắn bất đắc dĩ nói, 8.000 vạn kim hồn tệ, ta được đến khi nào mới có thể trả hết nợ, cứ như vậy. Ta không được ngươi bán thân nô ư. Phòng nô. Xe nô. Bán thân nô. Có người làm một bộ phòng trả mấy chục năm phòng bay, đánh liều nửa đời người chính là vì một cái nhà, cái này không nhiều bình thường ư. Mọi người đều là theo bán thân lăn qua đây, chớ hoảng sợ. Phương Huyền tay trái lung lay trong tay đỏ rực tương tư đoạn trường hồng, tay phải lấy ra một phần sớm đã khởi thảo tốt phiếu nợ, tựa như tiểu ác ma dụ hoặc Đường Tam, kỳ à, ký liền có thể kéo lấy nhà người tiểu vũ tay. Tự do tự tại tại thiên đấu thành chơi đùa, liền phong hào đấu la cùng nhà ngươi tiểu vũ sát vai mà qua, đều nhìn không ra nhà ngươi tiểu vũ thân phận, nhiều an toàn nha. Nghiêm túc suy tư một hồi, Đường Tam cắn răng, một cái kéo qua cái kia 8.000 vạn phiếu nợ, nói, tốt, ta ký. Trông thấy một màn này, Phương Huyền không khỏi đến lộ ra vừa ý mỉm cười, cuối cùng đem gốc này không thể dùng tương tư đoạn trường hồng cho bán đi đi, hơn nữa còn bán phi thường giá trị, hắn nắm lấy Đường Tam mạch máu, không tin tiểu tử này không thỏa hiệp. Cuối cùng, gốc tương tư đoạn trường hồng này lấy 8.000 vạn kim hồn tệ giá cả bán cho Đường Tam, tương lai hải thần. Phương Huyền nghĩ đến, nếu như Đường Tam sau này trả không nổi, liền dùng thành kia hải thần Tam xoa kích tới gán nợ cũng không tệ. Đường Tam vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi làm tiểu vũ. Chương 129, nói chuyện hôn sự A. Mặt trời chiều ngã về Tây, màu đỏ cam ánh nắng vẩy vào phía trước tòa kia hùng vĩ trên hoàng thành, để mỗi cái lui tới người đi đường, đều khoác lên một tầng đỏ thấm lụa mỏng. Nhiều lần khó khăn chắc trở. Phương Huyền một đoàn người cuối cùng chạy tới Thiên Đấu Thành. Nhìn tòa này nguy nga hùng thành, vàng son lộng lẫy, khí thế tràn đầy, mọi người không khỏi đến lộ ra vẻ kích động, bộ dáng kia liền cùng nhìn thấy quốc gia thủ đô đồng dạng, phấn chấn vô cùng. Ha ha, cuối cùng đi tới Thiên Đấu Thành. Mã Hồng Tuấn nâng cao cái tròn vo bụng lớn bức, cùng bên cạnh áo tư tạp dùng sức đánh một lần tay, một bộ hành trình thắng lợi cao hứng dáng dấp. Chúng ta xử lai khắc mới nổi điểm, liền bắt đầu từ nơi này. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, hùng tâm vạn trượng, chuẩn bị tại tòa này hùng vĩ hoàng thành làm ra một phen sự nghiệp, mở ra tại đấu la đại lục thành thần hành trình. Đừng quên cái kia 8.000 vạn. Nhưng mà Phương Huyền một câu, trực tiếp đem Đường Tam đánh trở về nguyên hình, hắn một bụng phiền muộn, cùng si hơi bóng ra đồng dạng, nháy mắt hiểu xịu đầu đạp nào xuống. Người cái tên này có thể hay không nói điểm êm tai, loại thời điểm này, không cần nói loại này mất hứng lời nói. Hắn tức giận trừng Phương Huyền một chút. Há, cái kia... Ngươi nếu là không trả nổi 8.000 vạn, có thể dùng nhà ngươi tiểu vũ tới gắn nợ. Phương Huyền thành khẩn nói. Đường Tam. Hơi chút ép buộc Đường Tam hai câu, thời gian nhắc nhở hắn không nên quên cái kia bút kết xù tiền nợ. Phương Huyền lúc này mới yên lòng lại, nghiêm túc quan sát tòa này hùng vĩ hoàng thành. Trở về. Phương Huyền yên lặng nhìn Thiên Đấu Thành, đã không có Đường Tam đám người xúc động, cũng không có Ngọc Thiên Hằng đám người xa cách từ lâu về quê ấm áp, cho đến bây giờ, hắn vẫn là một cái cô độc. Tòa thành thị này không để cho hắn có bất luận cái gì lưu luyến phương. Đúng rồi, viện trưởng, đi tới Thiên Đấu Thành phía sau, các ngươi có tính toán gì? Tần Minh chú ý tới Phất Lan Đức, đại sư giữa lông mày vẻ sầu lo, lập tức minh bạch, Sử Lai Khắc đám người chắc hẳn còn không nghĩ nơi để đi, hắn thiện ý mời nói, nếu không viện trưởng, các ngươi trước mang theo Sử Lai Khắc các học viên đi ta Thiên Đấu học viện a, tốt xấu có cái nơi dừng chân phương, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tư cách dự thi, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Không được, cảm ơn ngươi Tiểu Minh. Phất Lan Đức mỉm cười, yên lặng cự tuyệt Tần Minh mời, hắn biết chính mình cái đệ tử này là hảo ý, nhưng hắn luôn luôn kiêu ngạo, cũng là thích sĩ diện người. Sử Lai Khắc chiến đội bại bởi Hoàng Đấu chiến đội, bọn hắn thế nào còn không biết xấu hổ đi Thiên Đấu học viện dừng chân, đây không phải là thuần túy đi để người ta khiêu khích ư? Không thể đi Thiên Đấu học viện, vậy chỉ có thể đổi một cái khác cao cấp hồn sư học viện. Đại sư nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ đến hiện tại Thiên Đấu thành cao cấp hồn sư học viện, bọn hắn mục tiêu chỉ có cao cấp hồn sư học viện. Bởi vì, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tư cách dự thi, chỉ có cao cấp hồn sư học viện mới có, cái khác sơ cấp trung cấp hồn sư học viện căn bản không có tư cách dự thi, đi cũng vô dụng. Sử Lai Khắc một đoàn người lâm vào buồn rầu, đều tại khóa lông mày suy nghĩ sâu xa. Lúc này, Phương Huyền trừng mắt nhìn, đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra biết một cái chỗ đi, có thể thu lưu các ngươi Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa chỉ cần các ngươi đi, nhất định đem hồn sư tinh anh giải thi đấu tư cách dự thi, nhường cho các ngươi Sử Lai Khắc. Ngươi nói cái gì? Phương Huyền một lời nói, nháy mắt để Sử Lai Khắc mọi người giấy lên hy vọng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, một chỗ ngẩng đầu nhìn về Phương Huyền, ánh mắt hừng hực. Nhưng mà lúc này, Phương Huyền đột nhiên ngậm miệng lại, coi thường mọi người chờ mong ánh mắt, nghiêng đầu, nhìn về phía một bên không quan trọng cái cổ siêu vẹo cây liễu, buồn bực ngán ngẩm thổi lên huýt sáo. Trên mặt mọi người nụ cười cứng đờ, từng bước vào hóa đá trạng thái. Gia hỏa này là có ý gì, mới treo lên bọn hắn hứng thú, lập tức lại giả bộ điếc làm khàn. Đây là muốn cố tình nâng ra a. Uy, ngươi lại có điều kiện gì? Giờ này khắc này, liền Chu Trúc Thanh vị này cao lãnh nữ sinh đều có chút nhịn không được, lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Phương Huyền. 8000 kim hồn tệ. Phương Huyền cười nói, một tin tức 8000, cực kỳ có lời a. Ngươi mới hô ta 8000 vạn, hiện tại lại tới hô tiền. Đường Tam tức giận không thôi, tức giận trừng Phương Huyền một chút, cảm thấy gia hỏa này thật là một cái tuần lộ ra. Ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt. Phất Lan Đức có chút tức giận, hắn cảm thấy chính mình đủ keo kiệt cùng thích tiền, không nghĩ tới Phương Huyền so hắn vẫn thích tiền. Phương Huyền, ngươi không nên quá phận lạc. Chữ Vinh Vinh tức giận đến dậm chân, dương nhanh múa vuốt hướng Phương Huyền nào tới, một trận ngưỡng ấy. Thành công khiến mọi người nổi giận. Phương Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vậy được rồi, tính ta xui xẻo, cái này chân quý tin tức liền tặng không các ngươi, tại Thiên Đấu thành thành Bắc, có một cái Lam Phách học viện, đến đó, các ngươi liền là ba ba. Lam Phách học viện. Sử Lai Khắc mọi người ngẩn ngơ, mặc dù có chút hoài nghi Phương Huyền tin tức này tính chân thực, nhưng vẫn là quyết định đi Lam Phách học viện thử một lần vật khí. Cứ như vậy, mọi người mỗi người quyết định tốt chỗ đi, Sử Lai Khắc chiến đội đi Lam Phách học viện, Hoàng Đấu chiến đội trở về Thiên Đấu học viện, mọi người ngay tại cửa Thiên Đấu mỗi người đi một ngả. Đúng rồi, Vinh Vinh, Phương Huyền, hai cái các ngươi vẫn không thể đi học viện. Lúc này, một mực yên lặng Kiếm Đấu La đột nhiên mở miệng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh hai người, nói: Vậy hạ cùng tông chủ ngay tại chờ các ngươi, liên quan tới các ngươi hôn sự một ít liên quan công việc, nguyên cớ các ngươi hiện tại, nhất thiết phải lập tức cùng ta đi Thiên Đấu Hoàng Cung. Hoàng Cung, hôn ước. Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh ngẩn ngơ, hai mắt nhìn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy lẫn nhau ghét bỏ. Thiên Đấu Hoàng Cung. Hùng vĩ trang nghiêm trên đại điện. Tuyết Dạ đại đế ngồi cao tại trên vương tọa, đầu đội phỉ thúy vương miện, người khoác hắc kim long bào, cái kia uy nghiêm trên mặt hiện lên hòa ái nụ cười. Ôn hòa nhìn chăm chú lên đứng ở trong đại điện Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh. Chữ Phong Chi ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, đứng ở bên cạnh Tuyết Dạ đại đế, cùng hoàng đế bệ hạ đồng dạng từ ái nhìn chăm chú lên hai người. Thiếu niên thiếu nữ này đứng chung một chỗ, cái trước anh tuấn tiêu sái, dáng người vĩ ngạn, cái sau tinh linh mẫn tú, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhìn lên còn thật 10 điểm xứng. Tốt tốt tốt. Quả nhiên trai tài gái sắc, trời làm thiết lập một đôi. Trên mặt Tuyết Dạ đại đế nụ cười càng thêm nồng đậm. Cảm thấy Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh cái này một đôi rất thích hợp. Ân, ta cũng hết sức hài lòng. Chữ Phong Chi đứng chắp tay, nghiêm túc gật đầu một cái. Ách! Hai chúng ta, nơi nào thích hợp? Trong lòng Phương Huyền có chút im lặng, âm thầm đoán thầm. Liên la chính là, ta ghét nhất cái này đại phôi đản. Chữ Vinh Vinh đồng dạng nói thầm trong lòng, bất ngờ hướng Phương Huyền ném đi qua giữ dằn ánh mắt. Nhưng mà, có hoàng đế bệ hạ cùng chữ Phong Chi tại, hiển nhiên không tới phiên Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh làm chủ. Phía dưới, chúng ta tới nói chuyện hai người các ngươi hôn ước sự tình a. Một đạo tràn ngập uy nghiêm lời nói tại trong đại điện truyền vang mà ra. Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh từng bước hóa đá tại chỗ. Chương 130, hôn sự này ta là cự tuyệt. Tốt đẹp lại tự do cuộc sống độc thân, liền muốn dừng ở đây rồi sao? Phương Huyền yếu ớt thở dài, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Phương Huyền, hơn nửa năm không gặp, ngươi cao lớn rất nhiều, thân thể cũng bền chắc không ít. Tuyết Dạ đại đế bày ra từ phụ dáng dấp, hoa ái nhìn chăm chú lên Phương Huyền, mỉm cười nói, các ngươi sự tình ta đều nghe nói, hoàng đấu chiến đội trải qua mấy ngày nay, tại mỗi đại thành thị đấu hồn tràng đánh đông dẹp bắc, bách chiến bách thắng, chưa bại một lần, đều là ngươi cái đội trưởng này công lao. Nghe nói có một cái sử lai khắc chiến đội, danh xưng dưới 40 cấp trận chiến đầu tiên đội ngũ, vẫn bị các ngươi bại hoàn toàn, tốt, phi thường tốt. Lần này hồn sư tinh anh giải thi đấu quán quân, chúng ta thiên đấu đế quốc nói cái gì đều muốn cùng võ hồn điện giành giật một hồi. Hắn vừa ý gật đầu một cái, sớm đã biết được Phương Huyền đám người dọc theo con đường này huy hoàng chiến tích, hết sức vui mừng, hắn là đế quốc hoàng đế, thế nào cam tâm một mực bị võ hồn điện áp một đầu. Lần này, Tuyết Dạ đại đế hùng tâm vạn trượng, kiếm thẳng hồn sư đại tái quán quân bảo tọa. Ngươi chính là Vinh Vinh a. Trước biểu dương Phương Huyền một phen, Tuyết Dạ đại đế lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên mình chữ Vinh Vinh, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, khi còn bé, ta còn ôm qua ngươi, khi đó ngươi mới một chút xíu lớn, thật là nữ đại 18 biến, hiện tại đã trổ mã mỹ lệ làm rung động lòng người, Phương Huyền phối ngươi, xem như có chút trèo cao. Lời này ta thích nghe. Chữ Vinh Vinh nắm lấy eo, có lý chẳng sợ nói. Vinh Vinh, can dỡ, tại trước mặt bệ hạ không được vô lễ. Chữ Phong Chí khuôn mặt tươi cười cứng đờ, chừng chữ Vinh Vinh một chút. A, ngươi hung cái gì hung, vừa mới vừa thấy mặt liền hung nhân nhà, phá ba ba. Cẩn thận ta lại rời nhà trốn đi. Chữ Vinh Vinh tiêu ngạo vung lên khuôn mặt, không chỉ ở trước mặt Tuyết Dạ đại đế không hạn chế, hơn nữa liền chính mình ba ba chữ Phong Chí đều một điểm không sợ, quả nhiên tiểu ma nữ tư thái bạo lộ, một bộ vô pháp vô thiên răng rớp. Bệ hạ, đều tại ta bình thường đem hải tử này cho làm hư, mất cấp bậc lễ nghĩa, hy vọng ngài đừng nên trách. Chữ Phong Chí liên tục cười khổ, đối chữ Vinh Vinh ngang ngược dáng dấp cảm thấy đau đầu. Ha 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 ha, chữ tông chủ, không có quan hệ, quý thiên kim hoạt bát đáng yêu, thiên tính thẳng thắn, ta thích còn đến không kịp, thế nào sẽ trách cứ ngươi đây? Tuyết Dạ đại đế cười nhạt nói. Đâu có, bệ hạ quá khen rồi, tiểu nữ bướng bỉnh cực kỳ. Chữ Phong Chí khách khí nói. Hai người kia ngươi một câu ta một câu, lời khách sáo nói không xong, làm đến Phương Huyền đều muốn kiếm cái ý miệng biểu tình bao trẻ trên mặt bọn họ. Đánh á lạt yêu nói nhảm nhiều đây. Phương Huyền một trận phiền muộn. Tuyết Dạ đại đế cùng chữ Phong Chí hai người trước tiên là nói về một đống lớn lời khách sáo, lại mỗi người nói hải tử nhà mình đâu có không được, đối phương hải tử đâu có quá tốt, cái gì gả cho ngươi hoặc là cưới ngươi là trèo cao các loại, không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Lãng phí hơn 10 phút. Hai cái này đại lục tầng cao nhất cự phách, mới bắt đầu đề cập trọng điểm. Chữ tông chủ, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn liền hai ngày này, trước hết để cho Phương Huyền cùng Vinh Vinh cử hành lễ đính hôn A. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười, chuẩn bị trước tiên đem hai người việc hôn nhân quyết định tới. Tốt, ta không có vấn đề gì, hết thảy liền nghe tựa bệ hạ an bài. Chữ Phong Chí cười nhạt nói. Hai người tiếng nói vừa chuyển, đột nhiên cho tới Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh hôn sự, muốn mau sớm làm bọn hắn cử hành đính hôn lễ nghi. Vinh Vinh, liên quan tới đính hôn lễ nghi sự tình, ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía chữ Vinh Vinh, ôn hòa cười nói, ngươi có đồng ý hay không hiện tại liền cùng Phương Huyền đính hôn đây? Không cần phải sợ, nói thẳng không sao cả. Ta. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt đau khổ, nội tâm cực kỳ dầu dị. Kỳ thực a, đi qua dọc theo con đường này chiến đấu, nàng tuy là vẫn mạnh miệng, nhưng mà trong lòng đối Phương Huyền thái độ đã cải thiện rất nhiều, nhất là nghĩ đến Phương Huyền thay nàng ngăn hồn thánh một trường kia, kém chút chết mất, trong lòng càng là phức tạp. Yên lặng hồi lâu, chữ Vinh Vinh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, ta cùng. Ta kiên quyết phản đối. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng Phương Huyền đột nhiên mở miệng, đem chữ Vinh Vinh chưa nói xong đồng ý hai chữ, không lưu tình chút nào cắt ngang. Toàn trường ngốc trệ. Thật tốt cho ngươi lấy cái nàng dâu, ngươi đây là lại tại làm cái gì yêu thiêu thân. Trong lòng Tuyết Dạ đại đế một trận phiền muộn, thật có loại đem Phương Huyền xung quân biên cương xúc động. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ cố tình bắt nạt ta khuê nữ không được? Chữ Phong Chí cũng tức giận. Các ngươi rất tức giận. Vậy ta thì càng giận rồi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi. Liền biết hỏi chữ Vinh Vinh ý kiến, hỏi chữ Vinh Vinh đồng ý hay không? Ta ý kiến đây. Ta âm thanh đây. Ta muốn bảo vệ chính mình nam quyền. Phương Huyền nhất thiết phải đốt chính mình bụi muối. Nhân cách, giữ mình trong sạch, không nhuốm bụi trần. Tôn nghiêm, cự tuyệt phong kiến ép hôn. Làm thế hệ mới nam giới. Ngộng tưởng, đao khách, không cần nữ nhân. Nghiêm ngặt tuân theo nhân cách, tôn nghiêm, ngộng tưởng tam đại hành động nguyên tắc, Phương Huyền tuyệt không thể đồng ý hôn sự này. Tất nhiên, một cái là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế, một cái là Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, người nào đều không thể đắc tội, nhất định phải nghĩ cái huyền chuyển viện cớ. Hắn đầu óc vừa chuyển, biểu tình dần dần nghiêm túc lên, nói, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, nhất thiết phải liều mạng tu hành, lấy ứng đối tương lai cường địch, khoảng thời gian này, ta muốn toàn tâm toàn ý đầu nhập trong tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nguyên cớ. Đính hôn thời điểm vẫn là các loại hồn sư thi đấu kết thúc về sau nói sau đi. Đợi đến hồn sư đại tái kết thúc về sau lại đính hôn. Tuyết Dạ đại đế cùng Chữ Phong Chí nghe nói như thế, nao nao, hai người liếc nhau một cái, tỉ mỉ suy tư một hồi, biểu tình dần dần hòa hoãn lại. Lời ấy, có lý. Ân, không tệ không tệ, Phương Huyền, không nghĩ tới ngươi suy nghĩ còn rất chu đáo, cái này hồn sư đại tái, chính xác là trước mắt trọng yếu nhất, mảy may qua loa không được. Ngươi hiện tại đem có tinh lực thả tới trên thi đấu, ta chọn vẹn tán thành. Tuyết Dạ đại đế điểm một cái, nhìn về phía Chữ Phong Chí, cũng không biết Chữ Tông chủ ý như thế nào. Ha ha, dù sao hôn sự đã quyết định, cử hành đính hôn lễ nghi cũng không vội tại một ngày này hai ngày, nếu như Phương Huyền có thể tại hồn sư đại tái bên trên đoạt đến một cái thứ bậc tốt, đến lúc đó lại cùng Vinh Vinh đính hôn, trận này đính hôn lễ nghi nhất định cả thế gian đều chú ý. Chữ Phong Chí mỉm cười nói. Hiển nhiên, hai người đều đồng ý Phương Huyền đề nghị. Nhưng mà lúc này, có một đạo tức giận âm thanh vang lên. Hỗn đản Phương Huyền. Không đính hôn liền không đính hôn, ai mà thèm, thế nào theo ta lên vội vàng muốn gả cho ngươi. Chữ Vinh Vinh một trận phát điên, phát động tính tiểu thư. Thiếu nữ nâng lên chân nhỏ, mạnh mẽ tại Phương Huyền trên đùi đá một thoáng, tiếp đó không nói hai lời, nổi giận đùng đùng liền theo đại điện chạy trốn. Đi đến tốt. Đưa mắt nhìn Chữ Vinh Vinh rời đi, mắt của Phương Huyền sáng lên, mừng thầm lên. Ta muốn bóp chặt vận mệnh kết hầu. Tốt đẹp cuộc sống độc thân, có thể nhiều một ngày là một ngày, quá nhiều một ngày liền kiếm lời một ngày. Phương Huyền nghĩ thầm, đánh chết không kết hôn. Chương 131, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Đây là từ Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện, trên đại lục cấp cao nhất tam đại thế lực liên hợp cử hành, hồn sư giới quy mô lớn nhất hồn sư đại tái. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục trẻ tuổi hồn sư đều sẽ tham gia, có thể nói là quần anh hội tụ, long tranh hổ đấu. Giải thi đấu 5 năm một giới, dự thi thành viên giới hạn tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống, trong quá trình trận đấu lấy hữu nghị luận bàn làm chủ, nghiêm lệnh cấm chỉ tàn tật, thậm chí giết chết đối thủ tồi tệ hành động. Một khi có đánh giết đối thủ hành động, nên học viện sẽ bị trực tiếp theo hồn sư đại tái bên trong đuổi ra ngoài. Rất nhiều tâm cao khí ngạo trẻ tuổi hồn sư đều đối cái này một quy tắc bất mãn hết sức, cuối cùng đao kiếm không có mắt. Trên đấu trường thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất thật giết đỏ cả mắt, ngươi không giết người liền có thể sẽ bị giết, nơi đây phân tức ai có thể nắm chắc rõ ràng đây. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, đây là Võ Hồn Điện cùng hai đại đế quốc cùng chế định, nhất trí thông qua quy tắc, cứ việc có một ít thanh âm bất mãn, nhưng mà không người dám làm trái. Cuối cùng, Võ Hồn Điện cùng hai đại đế quốc cử hành trận này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu chủ yếu mục đích, không phải để mỗi đại hồn sư học viện đánh nhau chết sống, mà là muốn từ đó tuyển chọn nhân tài ưu tú, nguyên cơ cái này cấm chỉ giết người quy tắc, là đối rất nhiều hồn sư một loại bảo vệ biện pháp. Bên cạnh đó, trận này hồn sư đại tái quan trọng nhất, cũng là hấp dẫn người ta nhất địa phương, vẫn là quán quân phần thưởng, ba khối hồn cốt. Sơ sơ ba khối hồn cốt. Hồn cốt, một mực là đấu la đại lục chân quý nhất bảo vật một trong, một khối hồn cốt đối với hồn sư thực lực tăng phúc cực lớn, có hồn cốt hồn sư đủ để vượt ngang cái 5-6 cấp, tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Coi như là phong hào đấu la, đều sẽ đối hồn cốt đỏ mắt. Mà trận này hồn sư tinh anh giải thi đấu ban thưởng, thế nhưng sơ sơ ba khối hồn cốt, đủ để cho vô số hồn sư điên cuồng. Đếm ngược, còn thừa lại một ngày. Ngày mai, liền là vạn chúng chú mục hồn sư đại tái mở ra ngày, vô số tuổi trẻ thiên tài môn máu nóng sôi trào, yên tĩnh mong đợi. Thiên đấu học viện, chủ giáo khu, một mảnh xanh úng tươi tốt rừng cây. Ngày mai hồn sư đại tái liền muốn bắt đầu, hôm nay chúng ta nghiên cứu một chút chúng ta hoàng đấu chiến đội chiến thuật. Bên cạnh Tần Minh Kim Bảo, tóc đen rối tung, hắn xếp bằng ở một gốc cổ thụ che trời phía dưới, mỉm cười nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh các loại một đám hoàng đấu chiến đội đội viên, ngay tại nghiêm túc thương lượng thi đấu chiến thuật. Chúng ta hoàng đấu chiến đội 7 tên thành viên, chủ lực tiến công trung tâm từ Phương Huyền cùng Thiên Hằng tổ hai người thành, Nhạn Tử đi theo bọn hắn sau lưng phụ trách phối hợp tác chiến, mà Thạch Mặc hai huynh đệ bày ra Huyền Vũ hộ thuẫn, thủ hộ chiến đội hai cánh trái phải, phòng ngừa đối phương đánh lén, cuối cùng Linh Linh ở tại đội ngũ phía sau, dùng Cửu Tâm Hải Đường trị liệu mọi người, mà Ngự Phong liền phụ trách bảo vệ Linh Linh. Tần Minh ánh mắt thâm thúy, đâu vào đấy cho mọi người bố trí chiến thuật. Yên tâm đi, lão sư, chúng ta năm nay nhất định phải đoạt đến hồn sư đại tái quán quân. Ngọc Thiên Hằng nghiêm túc gật đầu một cái, một năm vội vàng đi qua, hắn thực lực bộc phát cường đại, sớm đã đột phá hồn tông cảnh giới, con mắt hắn dũng động kiên định, trong lòng tin cổ vũ, mục tiêu nhắm thẳng vào giải thi đấu quán quân. Ân, chúng ta chỉ cần quán quân. Độc Cô Nhạn tinh xảo khuôn mặt hiện lên kiêu ngạo mỉm cười, mỹ mâu chiến ý lâm liệt, nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, hiện tại đi qua một năm khổ tu, thực lực tăng nhiều, đối hồn sư đại tái quán quân bảo tỏa 10 điểm khát vọng. Quán quân. Diệp Linh Linh, Ngự Phong, Thạch Mạc huynh đệ đồng dạng hùng tâm vạn trượng. Bất chi bất giác, thời gian một năm đi qua, hoàng đấu chiến đội toàn thể thành viên đều tăng lên tới hồn tông cảnh giới, liền nhỏ tuổi nhất Diệp Linh Linh, cũng tại một tháng phía trước thu được thứ tư hồn hoàn. Hiện tại, hoàng đấu chiến đội đã đạt thành toàn bộ hồn tông xa hoa đội hình, trọn vẹn có thực lực vấn đỉnh lần này hồn sư đại tái quán quân vị trí. Tốt, tốt, tốt. Có thể có các ngươi ưu tú như vậy học viên, thật là ta cái này lao sư vinh hạnh. Tần Minh vui mừng cười một tiếng, nhìn cái kia từng cái non nớt lại kiên định khuôn mặt, trong lòng tràn ngập xúc động cùng cảm khái. Hiện tại Thiên Đấu học viện đám này kiệt xuất học viên, liền là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất tài phú. Những năm gần đây, hồn sư tinh anh giải thi đấu quán quân đều là từ võ hồn điện chiếm lấy, đừng nói cái khác cao cấp hồn sư học viện, liền Thiên Đấu, Tinh La hai đại đế quốc hạt giống chiến đội, đều chưa từng có túm lấy quán quân. Nhớ đến lần trước hồn sư đại tái, Thiên Đấu học viện ra mấy cái thiên tài kiệt xuất, danh xưng thanh đồng thời đại, một năm kia hoàng đấu chiến đội hùng tâm vạn trượng, thế phải đoạt đến quán quân. Nhưng mà, tại cuối cùng trên chung kết, vẫn là bại bởi võ hồn điện chiến đội. Bại. Mà lại là thảm bại. Đối mặt với võ hồn điện tòa này không thể chiến thắng quái vật khổng lồ, Thiên Đấu học viện mộng tưởng cùng dã tâm bị vô tình xé nát. Nhưng mà năm nay, hết thể cũng không giống nhau. Bởi vì, Thiên Đấu học viện sinh ra một tên kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chỉ cần có hắn xuất lĩnh lấy hoàng đấu chiến đội, như thế đánh bại võ hồn điện chiến đội, cũng không phải là không có chút nào khả năng. Lần này, hoàng đấu chiến đội cuối cùng có một chút hy vọng. Từ trong trầm tư thức tỉnh, Tần Minh lộ ra vừa lòng thỏa ý mỉm cười, ngẩng đầu hướng cái kia toàn bộ đội ngũ hy vọng nhìn lại, cũng không có phát hiện người kia bóng người. Nụ cười từng bước cứng ngắc, Tần Minh buồn bực nói, Phương Huyền đây. Giang nửa ngày lời nói, quan trọng nhất người lại không tại, thật là hết ý kiến. Ách! Mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn nhìn về phía Diệp Linh Linh, Diệp Linh Linh. Mọi người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lắc đầu, không biết rõ à, phỏng chừng lại vụng trộm chuồn đi chơi. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình đi chơi. Thần Minh phát điên. La Mã đấu hồn tràng. Đây là tại trung tâm Thiên Đấu Thành một tòa đấu hồn tràng, luận đến quy mô gần với Thiên Đấu Thành thứ nhất Thiên Đấu Đại đấu hồn tràng, nhưng mà bởi vì hồn sư thi đấu duyên cớ, Thiên Đấu Đại đấu hồn tràng sớm tại một tháng trước đã ngưng tất cả đấu hồn thi đấu, cải tạo thành hồn sư tinh anh giải thi đấu thiên đấu phân khu chủ đấu trường. Nguyên cớ hiện tại hồn sư đại tái chưa mở bắt đầu phía trước, tòa này La Mã đấu hồn tràng liền là trước mắt Thiên Đấu Thành sốt dẻo nhất chỗ ăn chơi. Điên cuồng thét lên bức xé màng nhĩ, cùng nhiệt reo hò sông thẳng cửu tiêu, tại tòa này tràn ngập máu tươi cùng chém giết đấu hồn tràng, đều là để vô số khán giả máu nóng sôi trào. Đen kịt mà lạnh lạnh đấu hồn tràng bên trên, hai người đối lập mà đứng. Một người trong đó là một cái nam tử thô lỗ, lưng hùm vai gấu, màu đồng cổ cơ thể tựa như cương thiết đổ xây mà thành, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất bắp thịt, cặp mắt phun ra nuốt vào hàn mang, trên thân thể to lớn tràn ngập ra một loại đáng sợ khí tức, chấn nhiếp tâm thần. Đây là cấp 59 hồn vương Thiết Vô Địch, tại hồn vương cấp đấu hồn tràng, hắn đã đạt được 99 trận liên thắng, có thể nói quét ngang hồn vương vô địch thủ, chân chính hồn đế phía dưới đệ nhất cường giả. Về phần một người khác, đối với Thiết Vô Địch mà nói, liền có vẻ hơi gầy yếu cùng nhỏ bé, khí thế cũng xa không có hồn vương cường đại như vậy, tựa hồ chỉ là một cái non nớt thiếu niên. Đây là một vị thiếu niên tóc đen, ánh mắt lạnh nhạt, mang theo mặt nạ, như là như tiêu thương đứng ở trên trận, đạm mạc nhìn chăm chú lên đối diện Thiết Vô Địch. Đôi mắt bình thản như nước, không có chút nào ý sợ hãi. Hoan nghênh các vị khán giả đi tới chúng ta La Mã đấu hồn tràng, ta là các ngươi bình luận viên Duy Cơ, để chúng ta đem ánh mắt đặt ở đấu hồn tràng hai vị tuyển thủ trên mình. Bổn tràng đấu hồn thi đấu bình luận viên Duy Cơ, dùng một loại gióng giạc ngữ khí, làm các khán giả giới thiệu nói, ở vào ta bên tay trái cái này một vị tuyển thủ, ta muốn mọi người sẽ không lạ lẫm, hắn liền là đã đạt được 99 trận đấu hồn liên thắng, quét ngang hồn vương cấp vô địch thủ Thiết Vô Địch. Làm Thiết Vô Địch danh tiếng truyền ra một khắc này, lập tức tại toàn trường gây nên một trận làn sóng reo hò cùng gào thét, chỉnh tọa La Mã đấu hồn tràng đều sôi trào lên. A Thiết Vô Địch ta yêu ngươi. Cố lên Thiết Vô Địch, làm thịt cái kia tóc vàng tiểu tử. Thiết Vô Địch, ngươi là mạnh nhất. Cực kỳ hiển nhiên, Thiết Vô Địch sớm đã lúc trước trong thi đấu, tích lũy siêu cường nhân khí, hiện tại đấu hồn chàng các khán giả cơ hồ thiên về một bên, toàn bộ làm Thiết Vô Địch gieo họ gào thét. Về phần một bên, cái kia mang theo mặt nạ thiếu niên tóc đen, chỉ có từng đạo hư thanh truyền ra. Lại để cho chúng ta một chỗ nhìn một chút một vị khác tuyển thủ, ha ha, chợt nhìn lên có chút yếu, tên này tuyển thủ còn là lần đầu tiên đăng trạng, mọi người khả năng đối với hắn có chút lạ lẫm. Duy Cơ cười cười, túi đầu liếc nhìn trong tay tài liệu, lớn tiếng giới thiệu nói, người này tên là Lý Trường Thọ. Cắt. Toàn trường hư thanh. Tại đi qua đấu hồn trong thi đấu, Thiết Vô Địch đã tích lũy sơ sơ 99 trận hồn vương cấp liên thắng, hôm nay, hắn sắp sửa nên đón đấu hồn chàng thứ 100 trận đấu. Nếu như đánh thắng trận đấu hồn này thi đấu, như thế là hắn có thể đạt thành 100 liên thắng, thu được hồn vương cấp kim đấu hồn huy chương, cái này chính là một phần độc nhất vô nhị vinh quang. Mà vị này lần đầu tiên xuất hiện thiếu niên thần bí Lý Trường Thọ, tại nơi trốn có người đều nhận định hắn lại là Thiết Vô Địch bước về phía càng mạnh một khối đá đặt chân. Hắc hắc, liền lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải, còn dám khiêu chiến bản đại gia, lan trở về nhà uống mẹ ngươi sữa a. Đấu hồn trang bên trên, Thiết Vô Địch đối thiếu niên tóc đen cười tà một tiếng, bày ra một cái tàn nhẫn biểu tình, ngay sau đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, năm mai rực rỡ hồn hoàn theo hắn dưới chân, một cỗ cùng dã khí thế vẹn vẹn buộc phát ra. Mà trái lại một bên khác, thiếu niên tóc đen đôi mắt không có chút rung động nào, không nhúc nhích đứng ở trên trận, đã không có mở võ hồn, cũng không có phóng thích hồn hoàn, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, tay phải một mực nắm chặt bên hông trôi đao đen kịt. Thiếu niên loại này lãnh đạm phản ứng, ở chung quanh các khán giả nhìn tới, đã là bị Thiết Vô Địch sợ choáng váng, lập tức từng đạo rêu cợt theo bốn phương tám hướng vang lên. Như vậy hiện tại, đấu hồn bắt đầu. Làm Duy Cơ tuyên bố thi đấu bắt đầu một khắc này, Thiết Vô Địch điên cuồng gào thét một tiếng, trên mình năm cái hồn hoàn chiếu lấp lánh, như là một đầu như man như va chạm mà đi, thiết quyền kéo bạo đại khí, ngắm thiếu niên tóc đen đầu, trùng điệp đánh tới. Ha ha, đi chết đi, tiểu quỷ. Thiết Vô Địch nhe răng cười. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên, sáng lạn như ngôi sao con ngươi toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trôi kia bụi phủ tại trong vỏ đao hắc đao, tựa như thương long tránh thoát mà ra. Vâng! Hắc đao tựa như lôi đỉnh xuyên qua hư không, sắt lục đao khí ngang dọc tan tác, cứ thế mà đem Thiết Vô Địch xé thành mảnh nhỏ, máu tươi hắt vấy, khối thịt bắn tung tóe. Chỉ một đao, cấp 59 chiến hồn vương Thiết Vô Địch đổ máu ngay tại chỗ. Mà vị kia thiếu niên tóc đen mang theo đao, bình thản ung dung đứng ở giữa sân, phảng phất chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Toàn trường chấn động. Chương 132, đột phá. Hồn vương cảnh giới. Tại như vậy trong nháy mắt, chỉnh tọa đấu hồn chàng lặng ngắt như tờ, hình ảnh phảng phất vĩnh viễn lưu lại vào thời khắc ấy. Thiếu niên trường đao ra khỏi vỏ, Thiết Vô Địch đổ máu ngay tại chỗ. Không có người thấy rõ phát sinh cái gì, không có người thấy rõ Thiết Vô Địch là thế nào chết. Thậm chí, không có người thấy rõ thiếu niên là khi nào xuất đao. Bởi vì một đao kia, quá nhanh. Một đao, vẹn vẹn một đao liền giết cấp 59 hồn vương Thiết Vô Địch. Úc! Thật mạnh! Quả thực không thể tin được. Làm yên lặng kết thúc về sau, thay vào đó là vô số nhiệt liệt gieo hò cùng vỗ tay, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, đem đứng ở đấu hồn tràng bên trên thiếu niên tóc đen, bao phủ hoàn toàn. Vị thiếu niên này dĩ nhiên chính là Phương Huyền. So với một năm trước, thân thể của hắn cao lớn hơn một chút, tóc đen dày đặc một ít, ánh mắt thâm thúy một ít. Rõ ràng nhất biến hóa, vẫn là trên người hắn khí thế, lại không giống như kiểu trước đây sắc bén bức người đằng đằng sát khí, mà biến đến càng nội liễm, thâm trầm, tất cả khí thế cùng sát ý đều ẩn tàng giọt nước không lọt, chỉ có rút đao trong nháy mắt đó mới sẽ buộc phát ra, để địch nhân khó lòng phòng bị. Một năm này đến nay, hắn hóa thân vô số thân phận, qua lại mỗi đại đấu hồn chàng cùng dưới đất trong võ đài, điên cuồng khiêu chiến đủ loại cường giả, giết chóc vô số. Trước sau sử dụng tới thân phận có, Diệp Phàm, Tiêu Viêm, Hàn Bảo Bảo, Lý Trường Thọ các loại, tại đấu la đại lục xông ra không nhỏ thành tựu, không có bôi nhọ trừ thiên vạn giới các đại lao thanh danh. Tin tưởng Diệp Thiên Đế, Hàn Kim Tiên trên 9 tầng trời tiên giới biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Chúc mừng ngươi. Đột phá đến cấp 51. Lúc này, một đạo mang theo vui sướng tiếng máy móc vang lên, Phương Huyền hơi hơi ngạc nhiên, cuối cùng vui mừng cười một tiếng, không dễ dàng à, cuối cùng hồn vương. Tại đánh giết Thiết Vô Địch phía sau, hắn thu được 10000 hồn lực giá trị ban thưởng, lại thêm trước đây tích lũy đại lượng hồn lực giá trị, hắn cuối cùng đột phá cấp 51 gian nan đại quan, đặt tới hồn vương chi cảnh. Năm nay, Phương Huyền vừa vặn 16 tuổi. 16 tuổi hồn vương, nếu như lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên đại lục chấn động, loại này tốc độ tu luyện đã đánh vỡ đại lục nhanh nhất đạt tới hồn vương tuổi tác ghi chép, liền võ hồn điện hoàng kim một đời đều không thể sánh ngang. Tất nhiên, loại này thành tựu cũng không có để Phương Huyền cảm thấy kiêu ngạo cùng tự mãn. Bởi vì ở trên đấu la đại lục, hồn vương ý nguyên chỉ là phế thải. Tại không có phong hào phía trước, một cái chỉ là hồn vương, còn không cách nào làm cho Phương Huyền cảm thấy bất luận cái gì cảm giác an toàn. Còn chưa đủ. Ta phải trở nên mạnh hơn. Trong suốt đồng tử giấy lên lửa cháy hừng hực, Phương Huyền nắm chặt song quyền, khát vọng càng thêm cường đại lực lượng. Hắn đạt tới hồn vương cảnh giới phía sau, đủ để áp đảo toàn bộ đại lục trẻ tuổi hồn sư bên trên, có cùng võ hồn điện hoàng kim một đời sánh vai cùng tư cách. Nhưng mà, tại cường giả tiền bối trước mặt, vẫn không quan trọng gì, tùy tiện một cái tông môn phái ra cái hồn đế trở lên cường giả, liền đủ hắn chịu đến. Nguyên cớ hiện tại, Phương Huyền tuy là so sánh một năm trước thực lực tăng nhiều, nhưng mà tại rất nhiều đại nhân vật trong mắt y nguyên bé nhỏ không đáng kể, loáng một cái có thể diệt. Kỳ thực, Phương Huyền còn thật muốn tìm cái rừng sâu núi thẳm, trốn lên cái 30-50 năm, tùy tiện đến cấp 99 đỉnh phong đấu la lại đi ra sông sáo đại lục. Nhưng mà không cẩn thận biểu hiện quá ưu tú, thành Tuyết Dạ đại đế cùng trong mắt chữ phong chí người tin cậy, Thiên Đấu học viện đại sư huynh, hiện tại muốn thoái ẩn núi rừng vậy lúc này đã muộn. A. Lần nữa làm chính mình quá phận ưu tú thở dài một tiếng, Phương Huyền bình tĩnh lại tâm thần, tùy ý quét thông tin cá nhân một chút, khóe miệng lập tức điên cuồng co quắp. Đẳng cấp cỏ. Miệng phun thực vật, Phương Huyền nhìn thấy đạt tới hồn vương cảnh giới phía sau, thăng cấp chỗ cần hồn lực kinh nghiệm, ngay tại chỗ tối mặt tới. Sơ sơ 100 vạn. Trước đây hồn tông thời điểm, thăng cấp cần hồn lực giá trị cũng liền 2-3 vạn, cao nhất không cao hơn 5 vạn. Nhưng mà, muốn tại hơn nửa năm phía trước, Phương Huyền liền đã đạt tới cấp 50, thế nhưng cái này vẹn vẹn cấp 1, cũng là tiêu tầm 5-3 tháng, mới miễn cưỡng đột phá đến cấp 51. Tất cả những thứ này chỉ vì, làm hắn đột phá cấp 50 phía sau, thăng cấp chỗ cần hồn lực giá trị tăng vọt, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Theo cấp 50 tăng lên tới cấp 51 cần 50 vạn hồn lực, theo 51 đến cấp 52. Lại biến thành 100 vạn. Đánh giết một cái hồn vương mới 1 vạn hồn lực giá trị, thật không biết Thiên Đấu Thành có hay không có nhiều như vậy hồn vương cho hắn giết. Hơn nữa, Phương Huyền suy đoán, sau đó theo đẳng cấp tăng lên, thăng cấp chỗ cần hồn lực giá trị kinh nghiệm, sẽ biến đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng khả năng đạt tới một cái khủng bố con số trên trời. Đối cái này, Phương Huyền cảm thấy đau đầu, bước về phía phong hào đấu la đường, không dễ dàng a. Thắng được tiếng vỗ tay cùng dễ dàng, thành tựu Lý Trường Thọ tại dị thế giới lại danh. Ẩn sâu công cùng tên Phương Huyền, nhanh chóng rời đi đấu hồn tràng. Khoảng thời gian này đến nay, loại trừ hồn lực tăng lên tới cấp 51 bên ngoài, Phương Huyền phương diện khác tăng lên cũng phi thường lớn, thể nội 4 cái sao chép võ hồn toàn bộ thăng cấp đến cao cấp, mở khóa càng thêm cường đại kỹ năng thiên phú. Mà tại vũ khí phương diện, bạch đao vô ảnh, hắc đao đoàn thủy, hai thanh đao toàn bộ cường hóa đến 12 tình trạng, thuộc tính toàn diện phi thăng. Cuối cùng, hắn thứ 3 hồn hoàn, ban đầu 5.000 năm tử hoàn, cũng tại một tháng phía trước tăng lên tới vạn năm cấp bậc. Phương Huyền sơ bộ đánh giá một chút bản thân trước mắt thực lực, hồn vương cấp vô địch, đủ để vượt cấp đại chiến phổ thông hồn đế. Tất nhiên, gặp gỡ người mang hồn cốt, võ hồn hiếm có hồn vương cường giả, vẫn có một phen ác chiến. Cái khác không nói, võ hồn điện ba cái kia hoàng kim một đời, hồ liệt na ba người, đều muốn là Phương Huyền kình địch. Về phần đường tam chờ xử lai khắc thất quái, phỏng chừng đã phế. Cuối cùng độc cô bác tiên thảo toàn bộ để Phương Huyền cho độc chiếm. Đường tam đám người một cái đều không mò lấy, bọn hắn vốn là trung bình đẳng cấp liên thấp, chỉ có cấp 30 trên dưới. Không có tiên thảo tăng phúc, thời gian một năm đi qua, sử lai khắc bạn học nhỏ môn phỏng trừng còn tại 35-36 cấp gian nan leo lên, phỏng trừng liền cái hồn tông đều gô đến. Dù sao, lần này hồn sư đại tái, sử lai khắc là đừng nghĩ đoạt giải quán quân, ngoan ngoan chờ sau đó một giới A. Các ngươi còn trẻ, mới 12-13 tuổi, sau đó có là cơ hội. Phương Huyền một trận đoán thẩm. Chờ ra đấu hồn tràng cửa chính, Phương Huyền lấy xuống trên mặt mặt nạ, đón rực rỡ ánh nắng mỉm cười. Ha ha, trọn vẹn 20 vạn kim hồn tệ, ta phát tài. Phương Huyền sờ lên trên tay giả đến tràn đầy không gian giới chỉ, trong lòng cao hứng phi thường. Khoảng thời gian này, hắn trà trộn tại đấu hồn tràng cùng lôi đài thi đấu, đánh bại vô số cường giả, đồng thời cũng tích lũy một bút xa xỉ thu nhập. Vừa mới tính toán, trọn vẹn có 20 vạn kim hồn tệ, Phương Huyền hưng phấn không thôi. 20 vạn kim hồn tệ. Đi làm chút gì đó tốt đây. Phương Huyền sờ lên cằm, tỉ mỉ tự hỏi. Ồ, Phương Huyền, thật là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ngay tại lúc này, một đạo giống như đã từng quen biết kinh hỉ thanh âm vang lên. Phương Huyền ngẩn ngơ, ứng thanh nhìn tới, phát hiện một cái tuyệt mỹ thiếu nữ tóc lam, chính giữa hướng chính mình chậm rãi đi tới. Này, Phương Huyền, 2 năm không gặp, ngươi có khỏe không? Thủy Băng Nhi mang theo ôn nhu nụ cười, hữu hảo hướng Phương Huyền chào hỏi. Phương Huyền trông thấy Thủy Băng Nhi, con người bỗng nhiên co rụt lại, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Trên mặt thiếu nữ nụ cười từng bước cứng ngắc. Chương 133, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. So với 2 năm trước, Thủy Băng Nhi trổ mã càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong mắt trong suốt như bảo thạch điểm xuyết tại trên má phấn, thon dài trắng tinh cổ ngọc phảng phất như thiên nga, tóc dài màu băng lam rối tung vai đẹp, tinh tế tư thái bọc lấy một thân khéo léo váy dài màu lam nhạt, nghiễm nhiên đã trưởng thành là nữ thần cấp nhân vật. Loại này nữ hải vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ lập tức trở thành tiêu điểm. Sớm tại Thủy Băng Nhi tiến đến thời điểm, cả con đường bên trên lực chú ý nháy mắt đều bị hấp dẫn. Nhưng mà, Phương Huyền đối cái này, chỉ là yên lặng quay người, mặt không biểu tình, giả không nhìn thấy, tiếp đó bước nhanh thoát đi. Không ổn không ổn. Cái Thủy Băng Nhi này thế nào đột nhiên tới? Nàng không cố gắng tại nàng Thiên Thủy Thành ngốc cả một đời, không có việc gì tới Thiên Đấu Thành mù lắc lư cái gì à? Vừa mới kiếm lời 20 vạn, chủ nợ lập tức tới cửa, nàng sẽ không phải là hướng ta đòi hỏi cái kia bút mua đào tiền à? Không sai. Nhất định là như vậy. Nàng liền là cố ý hướng ta đòi nợ. Mắt của Phương Huyền đều đỏ, dáng dấp phi thường xúc động, bước chân tốc độ lập tức lại tăng nhanh gấp đôi. Tuy là 2 năm trước, Thủy Băng Nhi đã từng liên tục trần thuật cái kia 20 vạn là đưa cho Phương Huyền. Nhưng mà người nào không biết, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Căn bản không có độ tin cậy. Người này. Người chạy cái gì a? Lập tức lấy Phương Huyền sắp chạy đi, Thủy Băng Nhi dậm chân, nổi giận đùng đùng đuổi theo. 2 năm không gặp, Thủy Băng Nhi tu vi tinh tiến rất nhiều, sớm đã đột phá đến hồn tông, nàng trực tiếp mở ra băng phượng hoàng võ hồn, hai cánh dùng sức một cái, hóa thành một đạo lưu quang màu băng lam, ngăn tại trước mặt Phương Huyền. Cặp kia trong suốt trong ánh mắt dấy lên một vòng tức giận, tập trung vào ý đồ nhẹ nhàng chạy đi Phương Huyền. Ách! Phương Huyền nao nao, ngơ ngác nhìn Thủy Băng Nhi, đột nhiên kinh hỉ nói, đây không phải người nào ư. Ha ha, ngươi thế nào rảnh rỗi tới Thiên Đấu Thành, đã lâu không gặp, thật là nhớ. Người nào sao? Ba. Khuôn mặt của Thủy Băng Nhi cứng đờ, con mắt dần dần sắc bén lên, cũng không nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm Phương Huyền. 2 năm không gặp, ngươi mập. Phương Huyền bị thiếu nữ dán mắt đến có chút lúng túng, tùy tiện tìm lời nói cho chuyện, nhìn tới các ngươi Thiên Thủy Học Viện thức ăn không tệ, đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, thật tốt. Gia hỏa này, đến cùng có biết nói chuyện hay không? Thủy Băng Nhi một trận phát điên. Vừa đến liền bị nói đến thể trọng loại này nữ sinh mẫn cảm nhất chủ đề, hơn nữa còn là ngược tìm đường chết. Không có người có thể nhịn. Ha ha, ngươi cũng không tệ, 2 năm không gặp, biến đến lại đen lại xấu, rất tốt. Thủy Băng Nhi ngòn ngọt cười, nhưng mà lời nói lại đối chọi gay gắt. Ngươi mập. Ngươi xấu. Đây là cái gì bày ra? Vừa đến liền lẫn nhau thương tổn a. Phương Huyền có chút im lặng, trước mắt vị này chính là chính mình chủ nợ, cũng không tốt trực tiếp chạy đi, cũng không tốt một quyền đem nàng đẩy ngã, chuyện phiền toái, chuyện phiền toái. Đường phố trung tâm, một nam một nữ hai bên nhìn chăm chú. Nữ sinh một mặt u hoán, nam sinh một mặt lúng túng, không khí từng bước lúng túng, xung quanh người qua lại con đường thỉnh thoảng lại truyền đến mập mờ ánh mắt. Khu khu. Thủy Băng Nhi chú ý tới xung quanh truyền đến quái dị ánh mắt, nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, nhận thức đến chính mình có chút thất thố, nàng vội vã nghiêng đầu đi, lại không chừng 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 mắt Phương Huyền. Cùng đi đi thôi, Thủy Băng Nhi lặng lặng nói. Tốt nhất đừng. Phương Huyền lẩm bẩm. Đi. Thủy Băng Nhi trừng mắt. Tốt ta. Phương Huyền thật dài thở dài, không tình không nguyện cùng Thủy Băng Nhi đi dạo lên đường phố, cũng thời gian cảnh giác thiếu nữ, nói đến cái kia 20 vạn tiền nợ liên quan sự tình. Một lát sau, trong lòng của hắn cảnh giác giảm đi không ít, bởi vì Thủy Băng Nhi chỉ là cực kỳ tùy ý dạo phố, xem xét Thiên Đấu Thành phong quang, trò chuyện đến phụ cận ăn vặt các loại, không có nói ra cái kia bút tiền nợ. Phương Huyền nhẹ nhàng đánh giá thiếu nữ một chút, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào cùng không tốt ý đồ. Tất nhiên, giờ này khắc này, còn tuyệt đối không thể xem thường. Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết bộ này mỹ lệ túi ra phía dưới, ẩn chứa lấy kinh khủng bực nào dạ tâm. Không chừng, Thủy Băng Nhi hiện tại trong lòng không riêng nghĩ đến cái kia 20 vạn, còn tính toán để Phương Huyền còn lợi tức đây. Phương Huyền hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng, từ thiếu nữ trên mình cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, một bộ như giẫm trên băng mỏng răng rớp. Phương Huyền, ngươi 2 năm qua đến có khỏe không? Hai người đi tới một gian cửa hàng phía trước, Thủy Băng Nhi đột nhiên hỏi. Rất tốt. Ngươi không đến liền càng được rồi hơn. Phương Huyền một trận đoán thầm, nhưng mà mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Rất tốt. Ngươi sự tình ta đều nghe nói, chúc mừng ngươi. Thủy Băng Nhi yên tĩnh nhìn chăm chú lên Phương Huyền, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới đã từng cái kia chán nản tiểu phế vật hoàng tử, vẹn vẹn thời gian 2 năm, liền biến thành Thiên Đấu Học Viện đệ nhất thiên tài, Tuyết Dạ đại đế trước mắt người tin cậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông ở rể, toàn bộ Thiên Đấu Thành đều nghe nhiều nên thuộc nhân vật truyền kỳ. Tất cả những thứ này thật sự là quá khó mà tin nổi. Xem như đã từng cố nhân kiêm bằng hữu, Thủy Băng Nhi từ đáy lòng làm Phương Huyền cảm thấy cao hứng. Phương Huyền, ngày mai sẽ là hồn sư đại tái, chờ mong ở trên đấu trường gặp ngươi. Thủy Băng Nhi đôi mắt rung động quật cường, tay ngọc nắm thành quả đấm, đối Phương Huyền mặt quơ quơ. Thật đáng tiếc, chúng ta ngày mai khả năng không duyên phận gặp phải, bởi vì ta trực tiếp tấn cấp chung kết. Phương Huyền nhướng nhướng lông mi, hơi có chút khoe khoang ý tứ. Cuối cùng thật vất vả làm một lần hạt giống tuyển thủ, hưởng thụ đại lao cấp đãi ngộ, cảm giác vẫn là rất không tệ. Thiên đấu học viện hạt giống chiến đội, hoàng đấu một đội ngũ, không cần tham gia thi dự tuyển, trực tiếp cùng Tinh La Đế quốc hạt giống chiến đội cùng Võ Hồn Điện chiến đội, một chỗ phi thăng chung kết. Cái này gọi là nhân dân cả nước hy vọng, chí tôn cấp đãi ngộ, cùng những cái kia một chàng, đang đánh thi dự tuyển, hầm tư cách không chính hiệu chiến đội liền là không giống nhau. Đây mới là vương bài. Phương Huyền hào hứng nghĩ đến. Tại đấu la nguyên tắc phát triển đến hồn sư đại tái một đoạn này, hoàng đấu chiến đội một đội ngũ là xem như số 3 bột mà tồn tại, không cần thông qua đấu loại tuyển chọn, trực tiếp tấn cấp chung kết. Mà chi này chiến đội chỗ tồn tại ý nghĩa, liền để Đường Tam đám người soát kinh nghiệm, hoặc là đánh một chút mặt các loại. Cuối cùng cái này đại kinh nghiệm bao tuy là để Võ Hồn Điện chiến đội cho đoạn, nhưng mà Đường Tam đám người vẫn là chưa quên tại người ta bị ngược thảm thời điểm, đánh một chút Ngọc Thiên Hằng đám người mặt. Nhớ đến một màn kia là, Ngọc Thiên Hằng đối mặt cường đại Võ Hồn Điện chiến đội lòng tin không đủ, tâm tình sa sút, cho rằng chính mình nhất định phải thua, mà khi đó, Đường Tam rất dám thối nói, nếu như các ngươi cứ như vậy buông tha, như thế, liền không xứng làm đối thủ của ta. Phía sau, lưu cho Ngọc Thiên Hằng đám người một cái cao ngạo bóng lưng, tiêu sái rời đi. Dù sao ngươi là nhân vật chính, ngài nói đều đúng. Nhưng mà hiện tại, bởi vì có Phương Huyền tồn tại, hoàng đấu chiến đội quấn bách cùng lúng túng tình huống sẽ hoàn toàn thay đổi, không tại đảm nhiệm loại kia bị đánh mặt tiểu nhân vật. Thi đấu. Đúng rồi, ngày mai sẽ là hồn sư đại tái. Một đạo linh quang theo trong đầu hiện lên, Phương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, có chút kinh hỉ nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Thì ra là thế, ngươi tới thiên đấu thành là làm ngày mai hồn sư tinh anh giải thi đấu. Không phải là vì cố ý hướng ta đòi hỏi cái kia 20 vạn a, ha ha, sớm một chút nói nha, dọa ta một hồi. Nhìn đột nhiên sinh long hoạt hổ Phương Huyền, Thủy Băng Nhi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ở trong lòng buồn bực nói, cái gì 20 vạn? Thiếu nữ sớm đem cái kia mua đao 20 vạn quên mất, cũng chỉ có Phương Huyền còn nhớ mãi không quên, đồng thời canh cánh trong lòng, lo lắng Thủy Băng Nhi là đặc biệt tới Thiên Thủy Thành đòi hắn tiền muốn lợi tức. Hiểu lầm giải trừ, hai người yên lặng trên đường tản bộ, không khí cũng vẫn hòa hợp. Nhưng vào lúc này, một cái khách không mời vội vã chạy đến, đánh vỡ phần này tốt đẹp không khí. Băng Nhi. Chương 134, ha ha. Lại là cay cái cũ rích xáo lộ. Đây là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, một bộ trường bào màu vàng nhạt, người cao thon, diện mạo vẫn tính nghiêm chỉnh, nhưng mà tại bộ kia sở y quan phía dưới, dáng vẻ cùng cử chỉ lại có vẻ hơi kiệt ngạo cùng tùy tiện, một bộ ăn chơi thiếu gia răng rớp. Người này chính là Thiên Đấu Đế quốc tứ hoàng tử. Ai ai cũng biết hoàng thất hoàng khố, Tuyết Băng. Băng Nhi, ngươi lúc nào thì tới thiên đấu thành A, lúc tới thời gian thế nào cũng không nói với ta một tiếng, ta phái người đi tiếp ngươi A. Tuyết Băng vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng chạy đến trước mặt Thủy Băng Nhi xung xoe, nhưng mà thiếu nữ lại hơi hơi nhíu mày, khuôn mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đối với hắn không quá quan tâm. Đa tạ hoàng tử điện hạ, nhưng mà không cần. Thủy Băng Nhi thản nhiên nói. Ha ha, Băng Nhi, hai ta quan hệ gì, ngươi khách khí với ta cái gì? Tuyết Băng có chút tham lam đảo qua Thủy Băng Nhi tinh xảo gương mặt, liếm môi một cái, nói, ta là thiên đấu đế quốc tứ hoàng tử, thiên đấu thành liền cùng ta chính mình đồng dạng, ngươi đi tới thiên đấu thành, ta nhất định phải tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa, thật tốt chiêu đãi ngươi. Xin lỗi, điện hạ, chúng ta hình như còn không có chín đến loại trình độ này, hơn nữa giữa chúng ta bất kỳ quan hệ gì đều không có. Thủy Băng Nhi ngữ khí lãnh đạm, không có cho Tuyết Băng bất kỳ mặt mũi gì. Tuyết Băng nụ cười cứng đờ, xun xoe thất bại. Cũng là không tức giận, y nguyên ra mặt dày, đối thiếu nữ quấn quýt chặt lấy, ha ha, giữa nam nữ ở chung lâu chẳng phải có quan hệ à, Băng Nhi, ta đã tại thiên đấu thành xa hoa nhất vương miện khách sạn bày xuống tiệc rượu, đặc biệt vì ngươi bày tiệc mời khách, mặt mũi này, ngươi vô luận như thế nào cũng phải cấp ta. Thủy Băng Nhi nhíu lại mày liễu, ước chừng tại nửa năm trước, đế quốc này tứ hoàng tử Tuyết Băng, liền không biết rõ đánh cái gì điên, một mực liều mạng theo đuổi nàng. Còn thường xuyên len lén lẻn vào Thiên Thủy Học viện đưa một ít trân châu đồ trang sức cái gì, để thiếu nữ phiền muộn không thôi. Cái Tuyết Băng này, không chỉ là một cái không có thuốc chữa hoàn khố, hơn nữa còn thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, thanh danh vô cùng gây go, rất nhiều nữ sinh đều đối với hắn phản cảm, tránh như xả hạt. Nếu như có thể lời nói, Thủy Băng Nhi thật muốn một cước đem Tuyết Băng đập lăn, nhưng mà cái sau tuy là luôn luôn hoàn khố, không có thuốc chữa, nhưng mà dù sao cũng là một vị hoàng tử điện hạ, thật đánh hắn. Sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Bởi vậy, Thủy Băng Nhi tuy là phản cảm Tuyết Băng, nhưng mà cũng không dám làm quá mức, cuối cùng cái sau là một vị hoàng tử. A a. Một đạo linh quang đột nhiên theo trong đầu hiện lên, mắt của Thủy Băng Nhi sáng lên, nghiêng đầu nhỏ, hướng bên cạnh mặt mũi tràn đầy mở mịt Phương Huyền nhìn tới. Gia hỏa này không phải cũng là vị hoàng tử sao? Kế tổng tâm lai, thiếu nữ không khỏi đến cười giả dối. Không cần, hôm nay, ta đã hẹn xong người. Yên lặng cự tuyệt Tuyết Băng mời, Thủy Băng Nhi cười nhạt một tiếng, cực kỳ quen thuộc dẫn Tuyết Băng phẫn nộ ánh mắt, đi tới trên mình Phương Huyền. Thủy Băng Nhi không lại chủ nhân đồng ý, liền tự tiện sử dụng Phương Huyền bài lá chắn, chỉ vì cái này lá chắn có tam đại ưu điểm, thân phận cao quý, hoàng tử, thực lực cao cường, thiên đấu đại ca đại, anh tuấn tiêu sái, hoàn bạo Tuyết Băng. Đây là Phương Huyền tam đại ưu điểm, cơ hồ từng cái đều có thể nghiền ép Tuyết Băng. Bất chi bất giác, đối với người khác trong mắt, Phương Huyền đều đã ưu tú đến loại tình trạng này, mà chính mình lại không hề hay biết. Chết tiệt, đến tột cùng là tên vương bắt đản nào dám cùng bổn hoàng cướp nữ nhân. Tuyết Băng bị tiểu tỷ tỷ cự tuyệt, tâm tình không lớn mỹ lệ, nháy mắt vào nổi giận trạng thái, phẫn nộ ánh mắt theo Thủy Băng Nhi chỉ dẫn đi tới thiếu niên tóc đen kia trên mình, vừa định báo nổi, nhưng thấy rõ người này răng rớp, lại cứ thế mà đem lửa giận ép xuống. Phương Huyền ba. Tuyết Băng nháy mắt biến sắc, nhịn không được hét dầm lên, loại kia kinh hãi đến bạo tạc khoa trương biểu tình, liền cùng giống như chuột thấy mèo, tê cả da đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo gắn đầy hoảng sợ nghi vấn thốt ra. Vừa mới, Tuyết Băng lực chú ý trọn vẹn bị Thủy Băng Nhi tuyệt mỹ thân ảnh hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới thiếu nữ bên cạnh còn đứng lấy một cái phá hư phong cảnh nam nhân. Phương Huyền lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải cái này trên danh nghĩa tiện nghi ca ca Tuyết Băng. Tuyết Băng, băng huyết. Phương Huyền một mực cảm thấy tên này không đơn giản. Tràn ngập nguyên tắc giả tràn đầy ác thú vị. Cái này đã từng cùng phế vật hoàng tử Phương Huyền nổi danh hoàn khố hoàng tử Tuyết Băng, tựa như là đỏ mắt Phương Huyền cùng chữ Vinh Vinh đính hôn, thế là không cam lòng yếu thế, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Thủy Băng Nhi, lấy tìm kiếm một ít tâm lý cân bằng. Đáng giận. Phương Huyền, ngươi cũng đã có chữ Vinh Vinh, còn muốn đi theo ta cướp Thủy Băng Nhi sao? Tuyết Băng đỏ hướng mắt, nắm chặt nắm đấm, tuy là biết rõ không phải Phương Huyền đối thủ, nhưng vẫn không cam lòng trừng mắt cái sau. A, ngươi tại nói cái gì loạn thất bát tao đồ vật? Phương Huyền một mặt mộng bức, chính mình rõ ràng là tới đấu hồn tràng đại sát tứ phương, vừa ra cửa liền trùng hợp gặp được Thủy Băng Nhi, hiện tại lại trùng hợp gặp được Tuyết Băng, cuối cùng còn trùng hợp để Tuyết Băng nhìn thấy Thủy Băng Nhi cùng hắn ở tại một khối. Nhiều như vậy trùng hợp đều để hắn cho đuổi kịp, thật là có chút hết ý kiến. Mắt của Thủy Băng Nhi quay tít một vòng, khóe miệng lộ ra một vòng giảo hoạt, làm cắt đứt Tuyết Băng đối với mình suy nghĩ cùng quấn quýt chặt lấy, nàng cố tình kích thích nói, ngượng ngùng, Tuyết Băng điện hạ, ta hôm nay cùng Phương Huyền hẹn xong cùng đi. Lại nói một nửa, cố tình dừng, cho người ta có lưu to như vậy mơ màng không gian. Thủy Băng Nhi đợt này đổ thêm dầu vào lửa kỹ thuật có thể đánh mắt điểm, liền Phương Huyền cái này vô tội nằm thương người bị hại cũng nhịn không được vô an tán dương. Vẫn chưa xong. Nôn ngữ thế công vừa mới rơi xuống, thân thể thế công lập tức có đầu không lộn xộn phát động. Thủy Băng Nhi lún đồng tiền như hoa, cơ hồ là vô ý thức liền rỗi ra thon thon tay ngọc, hướng Phương Huyền cánh tay phải với tới. Tưởng tượng tình nhân đồng dạng thân mật kéo lại cánh tay người sau, cho Tuyết Băng một kích chí mạng. Cỏ. Miệng phun màu xanh lá hoàn bảo thực vật, Phương Huyền nhìn chằm chằm từng bước hướng mình rỗi tới tội ác trong tay, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Loại này nát phố lớn lá chăn xáo lộ, hắn kiếp trước đọc không 100 lần cũng có 80 lần, cuối cùng đã phát triển đến trông thấy loại này xáo lộ, liền cầm lên đao dưa hấu đi cùng tác giả liều mạng mức độ. Mắt của Phương Huyền đột nhiên nở rộ tinh mang, thân thể hơi hơi nghiêng người, cơ trí tránh đi Thủy Băng Nhi ma chảo, sau đó đầu gối phải hướng lấy thiếu nữ phần bụng mạnh mẽ đụng một cái, dùng gọn gàng mà linh hoạt hành động đã chứng minh hai người trong sạch. T. Thủy Băng Nhi đau đến nước mắt kém chút xuống, che cái bụng, dần dần ngồi xổm xuống. Hỗn đản, ngươi đối ta Băng Nhi làm cái gì? Thấy vậy một màn, Tuyết Băng hai mắt đỏ lên, tức giận không thôi, bởi vì cái gọi là xung quan giận dữ làm hồng nhan, hắn trông thấy Thủy Băng Nhi chịu Phương Huyền một kích, lập tức vào nổi giận trạng thái. Chọn vẹn quên đi huynh đệ giữa hai người thực lực chênh lệch, điên cuồng hướng Phương Huyền phóng đi. Sau đó, bị một cước đạp bay, nửa chết nửa sống ngã vào trên đất. Tuyết Băng quả nhiên là băng huyết. Trong nháy mắt, song sát. Đại bạo quy. Phương Huyền lộ ra vui mừng nụ cười, cuối cùng là không cần cho nữ sinh làm bia đỡ đạn. Chương 135, cơ trí ta sớm đã xuyên thủng hết thảy. Năm đó mùa hạ, chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ thời điểm. Ngươi, chém ta. Gặp nhau lần nữa. Ngươi lại đỉnh ta. Loại này để người tê cả da đầu thần quỷ thao tác, khiến Thủy Băng Nhi có chút khóc cười không được, không biết rõ chính mình nên sinh khí đây, hay là nên sinh khí đây, nên sinh khí đây. Phương Huyền, ngươi hỗn đản. Coi như luôn luôn tu dưỡng tốt lành Thủy Băng Nhi, giờ khắc này ở chặt chẽ vững vàng chịu Phương Huyền một cái lên gối phía sau, cũng cuối cùng nhịn không được báo nổi, dương nhanh múa vuốt hướng Phương Huyền nào tới. Phương Huyền một cái lắc mình, lần nữa cơ trí tránh đi nổi giận trạng thái Thủy Băng Nhi, cũng cùng thiếu nữ kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Nhìn đầu tóc đều nhanh dựng thẳng lên tới Thủy Băng Nhi, Phương Huyền vội ho một tiếng, còn thật không hảo ý lại cho thiếu nữ tới thoáng cái, mà là phiêu nhiên trốn ở một bên, tạm thời tránh mũi nhọn. Không muốn như vậy ưu hoán nhìn xem ta, đây không phải ta sai, đều tại ta phản xạ thần kinh thực tế quá linh mẫn, đại não còn không hạ đạt mệnh lệnh, ta chân đã không nhận khống chế tự chủ hành động, mà khi ta phản ứng lại, đồng thời cực lực muốn ngăn cản thời điểm, ngươi đã ngồi xổm ở trên mặt đất. Phương Huyền giả ngu, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Ngươi. Thủy Băng Nhi mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Phương Huyền, vừa muốn phản bác hai câu, nhưng mà Phương Huyền vượt lên trước mở miệng, bắt đầu chỉ trích đến thiếu nữ. Hơn nữa ngươi cũng có trách nhiệm, không biết rõ giữa nam nữ thụ thụ bất thân à, ngươi vừa mới đột nhiên dựa đi tới có ý đồ gì? Đến cùng muốn ta làm cái gì? Sau đó không nên tùy tiện động thủ động cước. Ra ngoài bên ngoài, nam hải tử, nhất định phải biết bảo vệ mình. Nếu không tựa như vừa mới một màn kia, nếu là Phương Huyền không có kịp thời tránh đi Thủy Băng Nhi, đồng thời kiên định đánh lui cái sau, nhất định sẽ bị thiếu nữ chiếm đi tiện nghi, hơn nữa còn sẽ dẫn tới một đoàn cựu địch. Loại tình huống này, trăm hại mà không một lợi, nhất thiết phải cẩn thận. Thủy Băng Nhi hốc mắt đỏ rừng rực, ủy khuất mân mê miệng nhỏ, có chút u hoán nhìn chằm chằm Phương Huyền, dáng dấp điềm đạm đáng yêu. Không thể không nói, tại loại này thiếu nữ u hoán ánh mắt nhìn kỹ, Phương Huyền thật là có chút ít áy náy, nhịn không được ngượng ngùng cười nói, tốt tốt, nhiều nhất, mời ngươi một bữa. Bún thập cầm tay. Cái gì bún thập cầm tay? Thủy Băng Nhi nghi hoặc. Phương Huyền quên đi, đấu la đại lục dường như không có tiện nghi lại tốt ăn bún thập cầm tay. Ách, vậy thì liền tùy tiện mời ngươi ăn một hồi a. Phương Huyền nhún vai, mang theo Thủy Băng Nhi hướng phụ cận một nhà khách sạn đi đến, chuẩn bị mời nàng ăn trực một bữa làm bồi thường. Về phần tại chỗ, Tuyết Băng một người lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, máu. Còn tại lưu. Trận này đầu đường cuối ngõ khúc nhạc dạo ngắn, sắp đến tới hồn sư đại tái trước mặt, hiển nhiên bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, Tuyết Băng bạn học nhỏ bị đoạt nữ nhân, còn bị đánh đòn hiểm, không phục, thế là đến hoàng đế lao tử nơi đó, đi kiện Phương Huyền điều trạng. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, Tuyết Dạ đại đế không chỉ không có trách cứ Phương Huyền, ngược lại đem Tuyết Băng mang cái cầu huyết lâm đầu, cũng hạ lệnh đem hắn cấm túc một tháng. Mọi người kinh ngạc dư, cũng có thể cảm thụ đạt được, hiện tại hoàng đế bệ hạ, đối Phương Huyền là biết bao coi trọng. Đã từng Phương Huyền, bất quá là một cái phong trần nữ tử sinh hạ tới con riêng, đã không có tư cách kế thừa hoàng thất họ, cũng không có tư cách kế thừa hoàng thất tước vị, có thể nói là không có gì cả. Nhưng mà hiện tại, liền có thuần khiết hoàng tộc huyết mạch chính thống hoàng tử Tuyết Băng, cũng không sánh bằng Phương Huyền. Quả nhiên trên thế giới này, chỉ có thực lực quan trọng nhất. Trong ngay mắt, đã đến hồn sư đại tái mở ra ngày. Nguyên Lam Phách học viện, hiện tại mới Sử Lai Khắc học viện. Học viện Hậu Sơn, đại sư cùng Sử Lai Khắc Thất Quái yên lặng ngồi tại một gốc dưới cổ thụ, ngay tại làm cuối cùng trước khi chiến đấu huy động, cổ vũ sĩ khí, mà một bên, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức Sát bên đại sư ngồi, yên tĩnh lắng nghe. Thời gian một năm vội vàng đi qua, Sử Lai Khắc Thất Quái biến hóa không nhỏ. Đường Tam Dung mạo tuy là vẫn như cũ rất bình thường, nhưng mà thân thể cao lớn một đoạn, ánh mắt biến đến càng thâm thúy hơn, rõ ràng chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, lại cho người ta một loại đại hải sâu không lường được cảm giác. Mà Đái Mục Bạch dáng người thẳng tắp, biến đến càng cường tráng hơn cùng rắn chắc, áo tư tạp ngũ quan tuấn lãng, bộc phát anh tuấn xuất khí lên. Về phần, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh tam nữ, dung mạo biến đến càng mỹ lệ, liền thân thể đều trưởng thành lên, dung nhan tuyệt mỹ phối hợp yểu điệu vóc dáng, để người nhìn một hồi nóng mắt. Một năm qua đi, Sử Lai Khắc Thất Quái chỉnh thể bên trên là hướng hữu hảo phương hướng hài hòa phát triển, nhưng mà chỉ duy nhất Mã Hồng Tuấn một người ngược. Tuy là mấy ngày qua, hắn không biết ngày đêm liều mạng tu luyện, hồn lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà bất hạnh là, hắn mở đi theo hồn lực một chỗ căng gọn. Một năm này xuống, Mã Hồng Tuấn tối thiểu nhất mập 20 cân, còn như vậy phát triển tiếp, tà hỏa phượng hoàng sau đó còn có thể hay không bay lên, cũng thật là một nan đề. Lại nhìn Sử Lai Khắc các lão sư. Phất Lan Đức bóng loáng đầy mặt, tiền tài tức giận bức người, tinh thần tình huống cực dai. Ước chừng tại một năm trước, tại Phương Huyền chỉ dẫn xuống, hắn xuất lĩnh lấy cùng Đường Mạt Lộ Sử Lai Khắc mọi người tới tìm nơi nương tựa Lam Phách học viện, nhưng mà không nghĩ tới Lam Phách học viện viện trưởng, dĩ nhiên là bọn hắn Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng một góc, giết chóc chi giác, Liễu Nhị Long. Ba người gặp mặt, cảm khái không thôi. Làm Liễu Nhị Long biết Phất Lan Đức đám người quẫn bách tình huống phía sau, 10 điểm hào sảng, không nói hai lời, trực tiếp đem to như vậy Lam Phách Học Viện đưa cho Phất Lan Đức, cũng chính thức đem Lam Phách Học Viện đổi tên là Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện trùng kiến, vấn đề kinh tế cũng nhận được trình độ nhất định làm dịu, tối thiểu nhất không cần mỗi ngày vì duy trì học viện phát sầu, để ở trong lòng Phất Lan Đức khối cự thạch này cuối cùng rời đi, cả người hắn nhìn lên trẻ rất nhiều, dần dần biến đến tinh thần. Mà Liễu Nhị Long, bởi vì cùng đại sư lại lần nữa tương phùng, tuy là không đạt tới xuân quang đầy mặt bước, nhưng nàng nước động nhân sinh, cuối cùng tỏa ra tân sinh cơ hội, nàng liền định yên lặng thủ hộ tại đại sư bên cạnh, vĩnh viễn lại không rời đi hắn một bước. Đại sư tuy là vẫn như cũ cứng nhắc lấy tấm mặt thối, chưa từng có cười qua, nhưng mà ánh mắt rõ ràng nhu hòa rất nhiều, không có ngày trước loại kia hận đời thống khổ cùng bi ai. Đi qua một năm khổ tu, Sử Lai Khắc thất quái thực lực nâng cao rất lớn. Đái Mộc Bạch là trong thất quái duy nhất đột phá hồn tông người, cấp 41. Đường Tam cấp 39 theo sát phía sau. Ma Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh đám người đều tại cấp 37 tả hữu. Nói thật, tại Phương Huyền cấp đi đường Tam cơ duyên phía sau, không có tiên thảo phụ trợ Sử Lai Khắc thất quái, có thể đạt tới bây giờ đẳng cấp đã là phi thường không tầm thường. Cuối cùng đến hồn sư đại tái. Đường Tam nhịn không được nắm chặt nắm đấm, đồng tử giấy lên hừng hực chiến ý. Chúng ta Sử Lai Khắc Dương Oai, liền bắt đầu từ nơi này. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ đám người đồng dạng có chút xúc động, mọi người khổ tu một năm, chính là vì trận này toàn bộ đại lục phạm vi hồn sư thịnh hội. Nhóm này trung bình tuổi tác chỉ có 14 tuổi thiếu niên thiếu nữ, trong lòng đều tuôn ra xúc động cùng hưng phấn, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, chuẩn bị tại giải thi đấu bên trên đại chiến thân thủ. Sử Lai Khắc tất thắng. Chúng ta lên đường đi. Sử Lai Khắc chiến đội ý chí chiến đấu sục sôi, bước lên hồn sư đại tái hành trình. Chương 136, Ngũ Nguyên Tố Học Viện. Quần quận bầu trời mênh mông vô bờ, dường như bị sáng sớm trận kia mưa to xóa hết duyên hoa, biến đến trong suốt, tựa như một mặt màu xanh da trời tâm kính, mây trắng tinh la kỳ bố, cầu vồng treo cao chân trời, phi điểu tự do bay lượn. Hôm nay thời tiết hết sức tươi đẹp. Cắt vàng ánh nắng từ trên cao bắn ra mà xuống, xuyên qua mỏng manh tầng mây, vẩy vào biển người mãnh liệt thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trên, số lượng vạn tên nhiệt tình các khán giả khoác lên một tầng vàng rực. Bắt đầu. Hồn sư đại tái cuối cùng bắt đầu. 5 năm một giới, toàn bộ đại lục tất cả trẻ tuổi hồn sư một tràng long tranh hổ đấu, cuối cùng vào hôm nay buổi sáng mở ra, các khán giả đầy nhiệt tình, kích động không thôi. Sớm tại một tháng phía trước, thiên đấu đại đấu hồn tràng liền đã ngưng tất cả đấu hồn thi đấu, tiến hành đặc thù cải tạo, xem như toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, thiên đấu phân khu chủ khu vực sân thi đấu. Mặc dù không có Olympic tổ chim dạng kia tinh xảo xa hoa, nhưng cũng coi như mà đến khí phái cùng rộng lớn, tiếp nhận 10 vạn người không có bất cứ vấn đề gì. Tham gia đấu loại tổng cộng có 28 nhánh chiến đội, dựa theo tuần hoàn quy định chế độ thi đấu từng cái quyết đấu, trung bình mỗi cái chiến đội muốn tiến hành 27 trận đấu. Đấu loại tổng cộng 27 vòng, mỗi thắng một tràng đến một phần, thất bại hoặc thế hòa không phân thắng bại không phân, đợi đến tất cả thi đấu kết thúc về sau, điểm tích lũy nhiều nhất 5 người đứng đầu, thu được tấn cấp chung kết tư cách. A. Thủy Băng Nhi, ta yêu ngươi. Một nhóm thiếu nữ xinh đẹp đón rực rỡ ánh nắng đi tới, lập tức gây nên vô số đạo cuồng nhiệt thét lên cùng gào thét. Nhóm này thiếu nữ cùng một màu xanh lam đồng phục đội, thành viên tất cả đều 17-18 tuổi răng rấp, từng cái hoạt bát đáng yêu, mỹ lệ làm rung động lòng người, mà làm đầu là một vị mái tóc dài màu xanh nước biển tuyệt mỹ thiếu nữ, thanh thuần ngọt ngào, ôn nhu động lòng người, bất ngờ chính là Thủy Băng Nhi. Vừa mới vào trận chi này chiến đội chính là Thiên Đấu Đế Quốc chứ danh Ngũ Nguyên Tố Học Viện một trong, Thiên Thủy Học Viện chiến đội. Dạng này một cái nữ đoàn cấp chiến đội vừa ra trận, lập tức đem bốn phía tất cả lực chú ý toàn bộ hấp dẫn, rất nhiều nam giới khán giả ánh mắt hừng hực, liền hơi thở cũng bắt đầu biến lớn. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi nhìn kỹ nhiều người đều tại nhìn ta ải, nhìn tới ta lại biến đẹp. Thủy Nguyệt Nhi gần sát tại bên cạnh Thủy Băng Nhi, cười hi hi nói. Xú Mỹ. Thủy Băng Nhi trận nhìn chính mình muội muội một chút. Bất quá, còn giống như là tỷ tỷ ngươi mị lực lớn, nhìn ngươi người nhiều một ít. Tỷ A biểu tình không muốn như thế cứng ngắc nha, hướng lấy mọi người phất phất tay. Thủy Nguyệt Nhi cùng lãnh đạm điềm tĩnh Thủy Băng Nhi rất khác biệt, 10 điểm hoạt bát hiếu động, tựa như một cái chim sơn ca đồng dạng, tại trong đội ngũ liễu díu, dẫn đến chúng nữ một trận cười khẽ. Đúng rồi tỷ, nghe nói ngươi hôm qua gặp gỡ cái tiểu hoàng tử kia, nhanh, theo thực đưa tới, giữa các ngươi có phải hay không phát sinh chuyện gì xấu? Nếu không ngươi hôm qua vì cái gì muộn như vậy mới trở về nhà? Khuôn mặt của Thủy Nguyệt Nhi hiện lên một vòng cười xấu xa. Nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Thủy Băng Nhi, truy vấn cái sau hôm qua sự tình, một bộ thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo chặt chẽ răng rớp. Hôm qua, phát sinh. Cái gì? Thủy Băng Nhi ngẩn ngơ, trong đầu ngay sau đó hiện lên Phương Huyền cho mình một cái lên gối hỏng bét hình ảnh, quả thực khó coi. Ấy ra ra, tức chết ta rồi. Nghĩ đến đây, Thủy Băng Nhi một trận phát điên, nâng lên tay ngọc, đối Thủy Nguyệt Nhi đầu nhỏ một trận mánh gõ, cả giận nói, sau đó đừng có lại đề cập với ta cái kia bại hoại. A có gian tình. Chúng nữ ánh mắt sáng lên, bắt quái tâm tư nổi lên, càng cảm thấy hai người đêm qua nhất định phát sinh một ít không tốt sự tình. Tại Thiên Thủy chiến đội vào trận phía sau, ngay sau đó lại có một chi vạn chúng chú mục chiến đội đi tới thiên đấu đại đấu hồn tràng. Nhưng mà cùng Thủy Băng Nhi đám người ôn hòa màu xanh lam đồng phục đội tương phản, cái này một đội người đồng phục đội toàn bộ đều là có chút chói mắt màu đỏ, liền rất nhiều đội viên đầu tóc đều là một mảnh lửa đỏ, cả chi đội ngũ đều có vẻ hơi nóng nảy cùng kiêu ngạo, như là nhíu lại điền cuồng bốc cháy hỏa diễm. Hỏa vô song, đó là hỏa vô song, cùng là ngũ nguyên tố học viện một trong, xí hỏa học viện chiến đội đội trưởng. Mau nhìn, đằng sau cái kia màu đỏ đầu tóc nữ sinh, hoa. Vóc người đẹp bốc lửa a, yêu yêu. Đó là hỏa vô song muội muội Hỏa Vũ, nghe nói thực lực cùng thiên phú còn tại trên hỏa vô song, không nghĩ tới rõ ràng trưởng thành đến như vậy xinh đẹp. Các khán giả nghị luận ầm ĩ, tiếp sau Thiên Thủy học viện xuất hiện phía sau, xí hỏa học viện theo sát lấy tiền đến, lực hấp dẫn vô số quan tâm. À, tiếng vỗ tay lưu đến chúng ta bắt lại đấu loại quán quân nói sau đi, hiện tại có cái gì tốt gieo họ. Mái tóc dài màu đỏ rực áo choàng, Hỏa Vũ kiêu ngạo vung lên tuyết trắng cổ ngọc, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo, đối bốn phía âm thanh hoan hô hơi hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên đối thắng lợi khát vọng, chỉ muốn đoạt lấy lần này hồn sư đại tái đấu loại quán quân. Lấy hạng nhất thành tích xuất tuyến, tấn cấp chung kết. Vị thiếu nữ này lòng háo thắng cực mạnh, cực độ kiêu ngạo cùng tự phụ, tại đối thắng lợi khát vọng bên trên, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận nam sinh. Ha ha, đa tạ các vị ủng hộ, ta Phong Tiếu Thiên nhất định sẽ cố gắng. Đúng rồi, nếu là có ta nữ phấn lời nói, có thể lưu cái phương thức liên lạc cái gì, sau đó nhiều hơn khơi thông. So với Hỏa Vũ lãnh đạm phản ứng, Phong Thiếu Thiên lại một bộ tùy tiện răng dấp, mang theo Thần Phong học viện chiến đội theo lối vào đi tới, thân thiết hướng bốn phía các khán giả chào hỏi, còn trước mặt mọi người hướng rất nhiều nữ sinh muốn phương thức liên lạc. Đội trưởng, ngươi có thể hay không đừng lại mất mặt. Rất nhiều Thần Phong chiến đội đội viên cảm thấy đỏ mặt, nhộn nhịp túi lầu xuống, đội trưởng bọn hắn trong đầu cũng chỉ có nữ nhân. Hồn sư thi đấu liền muốn bắt đầu, liền một điểm căng thẳng cảm giác đều không có. Có lẽ, Phong Thiếu Thiên là sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Có chút các đội viên dạng này suy đoán, cuối cùng Phong Thiếu Thiên tuy là tác phong có chút vấn đề, nhưng mà thực lực cũng là một đỉnh một mạnh, danh phủ kỳ thực ngũ nguyên tố học viện đệ nhất nhân. Đó là Phong Thiếu Thiên, nghe nói hắn tiên thiên hồn lực cao tới 10 cấp, là hiếm thấy trên đời tiên thiên mãn hồn lực, thiên phú tu luyện tại ngũ nguyên tố trong học viện xếp hạng thứ nhất, thực lực sâu không lường được. Lúc này, rất nhiều khán giả chú ý tới Phong Thiếu Thiên, đều nhộn nhịp kích động lên, cái sau xuất linh Thần Phong chiến đội 10 điểm mạnh mẽ, là bổn trang hồn sư đại tái đấu loại đoạt giải quán quân hấp dẫn. Theo sau, Lôi Đình học viện, Tượng Giáp học viện cũng lần lượt đi tới trên đấu trường. Ngũ Nguyên Tố học viện toàn bộ đến đông đủ. Trình tọa đấu hồn tràng sôi trào lên, các khán giả thét lên cùng gào thét như là hỏa diễm điên cuồng bốc cháy. Loại trừ cái kia ba chi trực tiếp tấn cấp chung kết hạt giống chiến đội bên ngoài, tại thiên đấu phân khu đấu loại bên trong, khiến người chú mục nhất đương nhiên là Ngũ Nguyên Tố học viện. Cái này Ngũ Đại học viện lai lịch bất phàm, bối cảnh thâm hậu, giáo viên lực lượng cường đại, đội viên thực lực cùng võ hồn tất cả đều phi thường xuất sắc, rất có hy vọng tấn cấp chung kết. Nếu như không có cái gì bất ngờ, thiên đấu phân khu 5 cái tư cách thăng cấp, chủ yếu là bị Ngũ Nguyên Tố học viện cho ôm đồm. Tại Ngũ Nguyên Tố học viện vào trận phía sau, một nhóm ăn mặc phân màu vàng đồng phục đội, biểu tình lúng túng, thân thể cứng ngắc vô danh chiến đội, dán vào chân tường, yên lặng chạy vào đấu trường. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng chỉ muốn liều mạng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhưng mà cái này cực kỳ không thực tế, bởi vì bọn hắn thì lục sắc đồng phục đội, quá mức nổi bật, muốn không cho người chú ý đều khó. Ha 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 ha, đó là cái gì chiến đội, nông thôn đến A, mặc thật khó coi. Chơi ạ, thế nào sẽ có xấu như vậy đồng phục đội, quả thực là phân đồng dạng màu sắc. Phúc! Đám người này, là tới chọc cười sao? Sử lai khắc chiến đội mới vừa vào trận, lập tức lại vô tận xem thường cùng khiêu khích theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, đối mọi người một hồi cuồng oanh loạn tạc. Dường như đi chết ta. Đường Tam đám người mặt đen như carbon, lần lượt ở trong lòng kêu rên lên. Chương 137, lễ khai mạc. Sử lai khắc chiến đội vốn là hùng tâm bừng bừng tới tham gia hồn sư đấu loại, kiếm chỉ đấu loại quán quân, nhưng mà thân này thì lục sắc y phục mặc tại trên người, liền như ngâm phân trẻ tại trên mặt. Trực tiếp đem bọn hắn tất cả lòng tin cùng hy vọng toàn bộ vỡ nát. Hiện tại, mọi người chỉ còn dư lại vô tận xấu hổ, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Đáng giận viện trưởng, vì tiền dĩ nhiên mất đi làm người nguyên tắc căn bản, ta muốn kháng nghị. Chữ Vinh Vinh báo nổi, nổi giận đùng đùng nói, bản tiểu thư rõ ràng như vậy xinh đẹp, có lẽ trở thành toàn trường tiêu điểm mới đúng, nhưng mà hiện trường mọi người tịnh khinh bị ta, đều trách thân này y phục rách dưới, tức chết ta rồi. A, ta nhanh điên mất rồi. Mã Hồng Tuấn lên tiếng kêu rên, có loại thổ huyết xúc động. Bởi vì cái gọi là người dựa vào y trang ngựa dựa vào cái yên, hắn vốn là trưởng thành đến không sao, hiện tại lại mang vào thân này xấu đến bạo tạc đồng phục đội, giá trị bộ mặt phụ nâng cao gấp 10 lần, rất nhiều nữ sinh nhìn ánh mắt của hắn phảng phất nhìn thấy một đống liệu. Viện trưởng, thật sự là quá phận. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh các loại nữ sinh, còn có Đái Mộ Bạch, Áo Tư Tạp các loại nam sinh, trong đó liền chứng chạc nhất Đường Tam, đều mặt đen lên, khóe miệng một mực tại run rẩy. Bởi vì cái này đồng phục đội mặc vào thật sự là quá xấu, phía trên còn treo lên thành chiêu quảng cáo quan danh các loại một loạt nổi bật quảng cáo khẩu hiệu, để người lòng xấu hổ bạo dạng. À, các ngươi chuyện gì xảy ra, từng cái mặt ủ mày chau, đều xốc lại tinh thần cho ta tới, chúng ta thế nhưng hướng quán quân tới, cái này giống tiểu gì à? Lúc này, Phất Lan Đức chắp hai tay sau lưng, mặt mày hồng hào đi tới, hắn nhìn dường như xương đánh quả cả hiệu xịu mất sử lai khắc chiến đội, không khỏi đến có chút tức giận, lập tức bày ra chặt chẽ sư phái đoàn. Mạnh mẽ dạy dỗ mọi người một trận. Nhưng mà, Phất Lan Đức tới, không chỉ không để cho chán trường Sử Lai Khắc phục hồi tinh thần, ngược lại như một khỏa hỏa tinh rơi tại chảo dầu, trực tiếp để Sử Lai Khắc toàn bộ đội ngũ vỡ tổ. Viện trưởng, ta liều mạng với ngươi. Kháng nghị, khiếu nại, đánh ngã vô lương viện trưởng. Chúng ta muốn đổi đồng phục đội, bằng không liền bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu, bỏ thi đấu. Sử Lai Khắc thất quái tập thể kháng nghị, làm đến Phất Lan Đức đầy bụi đất, chỉ có thể cười khan nói, tiền ta đã nhận, hiện tại đổi đồng phục đội phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng, làm chúng ta Sử Lai Khắc huy hoàng tương lai, các ngươi nhất định phải nhẫn lại. Cái gì? Mọi người mặt xám như cho, nhịn không được kêu dên lên, bọn hắn phát hiện đại sư vừa vặn chạy tới đây, vội vã trong lòng vui vẻ, muốn trông thấy cứu tinh đồng dạng, điên cuồng hướng đại sư chạy tới, hướng hắn giải oan. Khu khu, cái này, xem như đối các ngươi ý chí một loại tôi luyện A. Đại sư việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cực kỳ hiển nhiên không có làm Đường Tam đám người chủ trì công đạo dự định. A, kháng nghị vô hiệu, không có cách nào, Sử Lai Khắc thất quái chỉ có thể ăn mặc thân này thất quái đồng phục đội, đầy bụi đất hướng đấu hồn tràng một cái yên lặng xó xỉnh đi đến, cầu nguyện không có người chú ý tới bọn hắn tồn tại. Một đám người ngồi tại một cái xó xỉnh, mặt mũi tràn đầy mặt ủ mày chau, bộ kia thảm thương không giống như là tới tham gia trận đấu, cũng như là tới ngồi xổm nhà ngủ. Khu khu, tốt tốt, đồng phục đội sự tình sau này hãy nói. Hôm nay trận đấu thứ nhất, các ngươi nhưng nhất định phải đánh ra chúng ta Sử Lai Khắc uy phong, nhớ kỹ, chúng ta nhưng là muốn cầm quán quân đội ngũ. Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc dặn dò. Ha 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 ha, quán quân. Chỉ bằng các ngươi nhóm này con cóc còn muốn cầm quán quân, thật là cười đến rụng răng. Đúng lúc này, Thương Huy học viện hơn 10 học viên sắc mặt khó coi đi tới, mang theo nghĩa mai đảo qua đường tam đám người kỳ hoa đồng phục đội, rõ ràng liền là tới gây sự. Hôn đàn, ngươi nói ai là con cóc? Đái Mộc Bạch ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng tập trung vào đứng đầu tên Thương Huy học viện kia học viên, Bạch Hổ hư ảnh tại hắn bên ngoài thân như ẩn như hiện, một cỗ cường đại khí thế bắn ra ra. Hừ hừ, các ngươi mặc cùng một đống liệu đồng dạng, các ngươi không phải con cóc, còn có người ngoài sao? Thương Huy học viện người đối chọi gay gắt, ý nguyên đối Sử Lai Khắc học viện châm chọc khiêu khích. Ai u à, cái này đại sáng sớm, nơi nào đến một nhóm chó hoang à, chỉ biết là chó sủa, thật là khiến người ta tâm phiền à. Mã Hồng Tuấn mở miệng niệm ai? Chết tiệt, ngươi mắng ai là chó? Thương Huy học viện người lập tức giận dữ. Đang lúc song phương tranh chấp không ngớt, sắp bạo phát va chạm thời điểm, một đạo âm lộ lại ổn định lời nói bỗng nhiên vang lên. Thi đấu lập tức bắt đầu, các ngươi còn ở lại đây làm gì? Đây là một vị hơn 60 tuổi lão giả, tóc nâu trắng, ánh mắt âm lộ, một thân trường bào màu xanh nhạt, hắn cau mày, đảo qua Thương Huy học viện mọi người, lập tức để bọn hắn ngậm miệng lại, liền đầu đều thấp xuống, đối lão giả lộ ra 10 điểm kính sợ. Lại là gia hỏa này. Một mực giữ yên lặng Phất Lan Đức, nhìn thấy vị này âm lộ lão giả, không khỏi đến nhíu lông mày, trong mắt lướt qua một vòng kiên kỵ. Nhìn xem lão giả mang đi Thương Huy học viện học viên, Mã Hồng Tuấn có chút không cam lòng, còn muốn lên tiếng khiêu khích hai câu, nhưng bị Phất Lan Đức phất tay ngăn lại. Đám tiểu quái vật, sau đó cẩn thận một chút, lão gia hỏa này tên là Thời Niên, cực kỳ âm tàn sắc bén, có thù tất báo, hắn võ hồn là một loại phi thường đặc thù huyễn cảnh võ hồn, tàn ngộng, có thể xuất hiện đủ loại huyễn cảnh. Làm người lạc lối, thậm chí có thể ở trong giấc mộng đem đối thủ tươi sống ngược sát. Cái Thời Niên này thực lực sâu không lường được, e rằng cao tới hơn 70 cấp, các ngươi sau đó nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên chọc giận ra hỏa này. Phất Lan Đức thần tình cẩn thận, liền hắn đụng tới thời niên, đều sẽ cảm thấy khó chơi cùng đau đầu, nếu để cho Đường Tam đám người gặp được, đây tuyệt đối là có đi không về. Ân, chúng ta minh bạch. Đường Tam đám người nghiêm túc đem Phất Lan Đức lời nói ghi ở trong lòng, trịnh trọng gật đầu một cái. Theo thời gian trôi qua, 28 chi dự thi đội ngũ cuối cùng đến đông đủ, hồn sư đại tái đấu loại lễ khai mạc, long trọng cử hành lên. To như vậy đấu hồn tràng, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, mỗi đại học viện chiến đội mỗi người ở tại chính mình sở thuộc khu vực, yên tĩnh chờ đợi lễ khai mạc cử hành. Tại toàn trường tôn quý nhất chỗ khách quý ngồi, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Mộng Thần Cơ các loại tam đại giáo ủy đều cung kính ngồi tại hàng thứ hai, dáng dấp 10 điểm trang trọng. Mà ghế khách quý hàng thứ nhất chỉ có 3 người. Bên tay trái là một vị hơn 40 tuổi nam tử, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, bất ngờ chính là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí. Mà ở vào bên tay phải người kia đầu đội ngũ giác bạch kim quan, người khoác áo bào đỏ, đôi mắt thâm thúy, râu tóc có chút sám trắng, một loại không kém gì chữ Phong Chí tôn quý khí tức tản ra. Người này chính là Võ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ, Tất Lạc Tư. Võ Hồn Điện đẳng cấp sâm nghiêm, tại giáo hoàng phía dưới, thiết lập ngũ đại Bạch Kim giáo chủ, thân phận tôn quý, khống chế vô tận quyền hành, dưới một người trên vạn người, mà cái này Tất Lạc Tư chính là một người trong đó. Cuối cùng, ngồi thẳng tại trung tâm vị trí là một vị năm 60 tuổi lão giả, đầu đội tử kim quan, người khoác hắc kim long bào, tuy là dáng dấp có chút già nua cùng mỏi mệt, nhưng mà cặp mắt ý nguyên thần thái sáng láng. Lão giả chính là Thiên Đấu Đế quốc trưởng khống giả, Tuyết Dạ đại đế. Chương 138, trận chiến đầu tiên. Sử Lai Khắc VS Hoàng Đấu đội 2. Tuyết Dạ đại đế theo trên vương tọa chậm chậm đứng dậy, mỉm cười nhìn về vô số khán giả, nguyên bản ồn ào đấu trường thoáng cái yên lặng lại, mọi người có chút xúc động. Lại có chút kính sợ nhìn về cái kia giả mua nam nhân. Xem như khống chế Thiên Đấu Đế quốc mấy chục năm trí cao tồn tại, Tuyết Dạ tại Thiên Đấu Đế quốc dân chúng trong lòng liền là thần linh tồn tại, hắn hy vọng liền Võ Hồn Điện đều khó mà với tới. Cao quý mà ôn hòa ánh mắt quét mắt phía dưới vô số dân chúng, Tuyết Dạ dần dần mở miệng nói, "Ta, Thiên Đấu Đế quốc Hoàng đế Tuyết Dạ, đại biểu Thiên Đấu Đế quốc, đại biểu lần này giải thi đấu phía tổ chức tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Hiện tại bắt đầu." Tiếng vỗ tay như sấm phô thiên cái địa vang lên, reo hò cùng thét lên cái này vang lên liên tiếp, toàn trường nhiệt tình bị nhanh chóng đốt, chỉnh tọa đấu trường đều sôi trào lên. Một lát sau, Tuyết Dạ đại đế mỉm cười, tiếp tục nói, ta hy vọng đế quốc các hồn sư có thể tại lần này thi đấu phát huy ra chính mình thực lực chân chính, các ngươi đều là đế quốc kiêu ngạo, làm đế quốc vinh quang nỗ lực à. Tại hoàng đế bệ hạ kết thúc diễn thuyết phía sau, một bên chữ Phong Chí mây trôi nước chảy đứng lên, xem như được mời đi tới hồn sư đại tái trọng yếu khách quý. Hắn đồng dạng cần đối bản trận đấu đọc diễn văn. Mọi người buổi sáng tốt lành, ta là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí, thật cao hứng có thể được mời làm khách năm nay hồn sư đại tái, để ta càng cảm thấy vui mừng là nhìn thấy nhiều như vậy xuất sắc trẻ tuổi hồn sư, chính như bệ hạ vừa rồi nói dạng kia, các ngươi liền là đế quốc kiêu ngạo, hy vọng các ngươi có thể tại hồn sư đại tái bên trong đều có thể thu được ưu tú thành tích, làm chính mình làm vẻ vang, để học viện làm vẻ vang, làm đế quốc làm vẻ vang, cảm ơn mọi người. Chữ Phong Chí dáng vẻ hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng, hắn hướng lấy phía dưới yên lặng chờ đợi chiến đấu hồn sư các chiến đội ôn hòa cười một tiếng, tiếp đó bất động thanh sắc ngồi về chính mình chỗ ngồi. Phía dưới, lập tức vang lên một trận như cuồng triều tiếng vỗ tay, nháy mắt đem toàn trường bao phủ. Tại Tuyết Dạ cùng chữ Phong Chí đọc diễn văn lần lượt kết thúc về sau, lễ khai mạc xem như hoàn mỹ thành công, tiếp xuống liền là các khán giả chờ mong đã lâu đặc sắc quyết đấu. Thi dự tuyển vòng thứ nhất, Thương Huy Học viện đối chiến Tử Tinh Học viện. Thi dự tuyển vòng thứ nhất, Áo Khắc Lan Học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy Học viện. Thi dự tuyển vòng thứ nhất, Thiên Đấu Hoàng Gia Học viện đối chiến Sử Lai Khắc Học viện. Đến lúc cuối cùng một chàng thi đấu tuyên bố thời điểm, Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức rối loạn lên. Thiên Đấu Học viện, Hoàng Đấu đội 2 ư? Đường Tam lông mày nhíu lại, không nghĩ tới thật là oan gia ngõ hẹp, vòng thứ nhất liền đụng tới Hoàng Đấu chiến đội đội phó, một lần trước bọn hắn Sử Lai Khắc Thất Quái tiếp bại vào Phương Huyền đám người, một mực canh cánh trong lòng. Rất nhiều người đều không cam lòng thất bại, nghĩ đến có thể tại hồn sư đại tái đánh lên bại Phương Huyền xuất lĩnh hoàng đấu chiến đội, tẩy trừ đi qua khuất nhục, làm cái này mục đích, bọn hắn một năm qua này đều tại không biết ngày đêm khổ tu. Phương Huyền. Đái Mục Bạch cặp mắt buộc phát ra hừng hực quan mang, toàn thân chiến ý hừng hực, hắn cùng Đường Tam đồng dạng, đều đã từng bị Phương Huyền đánh bại, 10 điểm không cam lòng, một mực chờ mong lấy có một cái chiến thắng Phương Huyền cơ hội. Cái kia, Phương Huyền gia hỏa kia có lẽ không tại hoàng đấu đội 2A. Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu, hoàng đấu một đội có lẽ xem như hạt giống chiến đội, trực tiếp cử đi chung kết, nguyên cớ bọn hắn không có khả năng tại đấu loại bên trên đụng phải Phương Huyền đám người. Muốn đánh bại Phương Huyền, tẩy trừ ngày trước sỉ nhục, bọn hắn Sử Lai Khắc chiến đội nhất định phải thông qua đấu loại, đánh vào chung kết.
Ta biết.
Đái Mục Bạch âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn, chúng ta hôm nay trước đánh bại Hoàng Đấu đội 2, ngày sau lại đánh bại Phương Huyền Hoàng Đấu một đội, để Sử Lai Khắc xưng bá hồn sư đại tái.
Tốt.
Sử Lai Khắc tất thắng. Mọi người nhịn không được hoan hô lên. Đúng rồi Vinh Vinh, ngươi cùng Phương Huyền quan hệ thân mật, ngươi biết hắn thực lực bây giờ đạt tới cảnh giới gì sao?
Đột nhiên, Đường Tam như là nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hướng chữ Vinh Vinh hỏi.
Thôi đi, cái kia đại phôi đản sự tình ta mới không biết rõ.
Chữ Vinh Vinh vểnh lên đỏ hồng miệng nhỏ, hầm hừ nói, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, lén lút, thần thần bí bí, phỏng chừng lại tại làm cái gì người không nhận ra việc xấu, ta nguyền rủa hắn sớm tối bị tóm lên tới ngồi xổm đại lao.
Ha ha. Mọi người khô khốc một hồi cười, dạng này nguyền rủa mình vị hôn phu, chữ Vinh Vinh phỏng chừng cũng là khai thiên tích địa đầu một cái.
Một giờ thời gian chuẩn bị kết thúc về sau, thi dự tuyển trận đầu, thiên đấu Hoàng gia học viện đối chiến Sử Lai Khắc học viện, chính thức bắt đầu.
Làm trọng tài tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu, song phương hồn sư bắt đầu đăng tràng.
Trên lôi đài, Sử Lai Khắc 7 tên thành viên cùng Hoàng Đấu đội 27 tên thành viên mỗi người xếp thành một loạt, đối lập mà đứng, ngay tại làm lúc trước lễ phép thân cần thăm hỏi.
Đại ca, chúng ta chuẩn bị xong, khai chiến đi.
Hoàng Đấu đội 2, theo sát lấy đội 2 đội trưởng bên cạnh là một cái thiếu niên tóc vàng, một bộ hoa lệ cẩm bào, khuôn mặt vẫn tính anh tuấn, thể nội hồn lực chập trùng, mơ hồ truyền ra từng đợt cường liệt kinh phong. Nhìn lên thực lực còn không tệ.
Ngu ngốc.
Kêu người nào đại ca đâu.
Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Hoàng Đấu đội 2 đội trưởng nghe thấy thiếu niên tóc vàng đối với mình danh xưng, lúc ấy giận dữ, ngắm cái sau sau gáy, đưa tay liền là một bàn tay, đau đến thiếu niên nước mắt kém chút chảy xuống.
Phía sau các đội viên trông thấy hai người khôi hài hành động, cũng không khỏi khỏe miệng hơi hơi co rút, cảm giác đội 2 tiền đồ xa vời.
Đây đối với cá mẹ một lứa. Chính là đã từng bị Phương Huyền cướp sạch đồng thời đánh qua Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần hai huynh đệ.
Đi qua gần 2 năm khắc khổ tu hành, hồn lực bọn hắn tiến rất xa.
Xem như huynh trưởng Diệp Lương Thần sớm đã đạt tới cấp 39, còn thiếu một chút liền có thể đạt tới đột phá đến hồn tông cảnh giới. So Diệp Lương Thần chỉ nhỏ hơn mấy tháng Long Ngạo Thiên cũng không cam lòng yếu thế, hồn lực trọn vẹn đạt tới cấp 38, đã dẫn trước Thiên Đấu Học Viện đại bộ phận thiên tài.
Bởi vì phần này hùng hậu thực lực, hai huynh đệ mới có thể làm chọn Hoàng Đấu đội 2 chính phó đội trưởng, xuất lĩnh lấy Hoàng Đấu đội 2 ra chiến hồn sư giải thi đấu.
Diệp Lương Thần vây quanh hai tay, nghiêm túc căn dặn Long Ngạo Thiên, có Phương Huyền đại ca tại bên trên, ta sao có thể làm đại ca.
Sau đó gọi ta nhị ca, hiểu không?
Hào đại ca.
Long Ngạo Thiên nói.
Ba.
Đau.
Lại bị đánh một bàn tay, Long Ngạo Thiên vuốt vuốt trên đầu nâng lên ú lớn, vẻ mặt đưa đám nói, đã biết.
Nhị ca. Đây không phải gọi ngươi đại ca thời gian dài, trong lúc nhất thời không đổi được sao.
Ngạo Thiên, đối diện Sử Lai Khắc chiến đội, là Phương Huyền đại ca đã từng bại tướng dưới tay, chúng ta không thể cho lão nhân ra người mất mặt, một hiệp.
Giải quyết bọn hắn.
Diệp Lương Thần chỉ vào đối diện Đường Tam đám người, cười ngạo nghễ.
Minh bạch.
Mắt của Long Ngạo Thiên sáng lên, chiến ý lâm liệt tiếp cận Đường Tam đám người, song quyền nắm chặt, chuẩn bị thừa thế xông lên bắt lại Sử Lai Khắc chiến đội. Hai người phía sau còn đứng lấy một trương gương mặt quen. Hơi cuộn tóc đỏ, mỹ lệ khuôn mặt, hỏa bạo dáng người cùng trong suốt một nắm eo nhỏ nhắn, chính là Đại Nhi.
Hừ.
Đại Nhi trợn nhìn chính mình chính phó đội trưởng một chút, nắm lấy bờ eo thon, hầm hừ lẩm bẩm một câu, hiển nhiên đối với hai người dạng này sùng bái Phương Huyền bất mãn hết sức.
Mấy ngày qua, Đại Nhi một mực liều mạng tu luyện, thực lực cao tới cấp 38, có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày râu.
Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên cùng Đại Nhi ba người này, đều là loại trừ Hoàng Đấu một đội bên ngoài. Thiên Đấu Học Viện ưu tú nhất thiên tài, thực lực siêu quần, thiên phú cực giai, có thể tính mà đến thế hệ trẻ tuổi người nổi bật.
Ba người này đều là Hoàng Đấu đội 2 chủ lực thành viên, cả chi đội ngũ linh hồn nhân vật, ba người bọn họ thắng bại đem trực tiếp quan hệ đến đoàn chiến kết quả cuối cùng.
Trừ đó ra, ba người đều có một cái cùng chỗ.
Chính là,
đều bị Phương Huyền đánh qua.
Chương 139, xoáy người sớm đã tấn cấp.
Các huynh đệ, mở võ hồn.
Đái Mục Bạch hiện tại gào to một tiếng. Bạch hổ phụ thể, vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn tại trên người lập lòe, một cỗ khí thế cường hãn buộc phát ra.
Còn trẻ như vậy tứ hoàn hồn tông, lập tức tại toàn trường gây nên rối loạn tương bừng, các khán giả đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này không có tiếng tăm gì Sử Lai Khắc chiến đội, còn ẩn núp dạng này một vị mạnh mẽ tuyển thủ.
Theo sau, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đám người toàn bộ mở ra hồn hoàn, hai vàng một tím, hồn tôn cấp tốt nhất hồn hoàn phối trí. Để các khán giả càng kích động lên.
Các huynh đệ, cùng tiến lên, thu thập hết bọn hắn.
Đái Mục Bạch cuồng hống một tiếng, liên hợp Đường Tam, Mã Hồng Tuấn hai người, tam đại cường công hệ chiến hồn sư lôi đình xuất kích, đánh đòn phủ đầu, hướng hoàng đấu đội hai khí thế hùng hổ đánh tới. Mẹ, ai sợ ai a? Các huynh đệ, mở làm. Diệp Lương Thần cắn răng, tuy là đối xử Lai Khắc Đạt tới hồn tông cấp đái một bạch có chút kiến kỵ, nhưng cuối cùng không phải nhát gan mềm yếu hạng người, trong lòng còn có mấy phần xem như thiên tài kiêu ngạo, không chịu tùy tiện chịu thua. Hồn lực quần quận tại thể nội dâng lên, một đầu đen kịt ma lang hư ảnh tại hắn bên ngoài thân hiện lên, đây là hắn võ hồn ma lang, tuy là không phải đỉnh cấp võ hồn, nhưng tại thú võ hồn bên trong, cũng coi như mà đến cực kỳ ưu tú. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quan 3. Đái một bạch đầu đầy tóc vàng của vũ, cặp mắt bắn mạnh hàn mang, hắn trước tiên công tới, quyền phải huy động, đánh ra một đạo cường hoành hồn lực sóng ánh sáng, khí thế hùng hổ hướng Diệp Lương Thần đánh tới. Thứ ba hồn kỹ, Ma Lang Thiểm. Diệp Lương Thần không cam lòng yếu thế, trên mình ma lang gào thét, đồng dạng vung nằm đấm, xé rách hư không, mang theo một trận chói tai không khí tiếng nổ đùng đoàng, cứng đôi cứng nện ở đái một bạch trên nắm tay. Vâng. Hai người từng quyền đối đầu, hồn lực bắn tung tóe, một trận mạnh mẽ quyền phong chập trùng mà ra, quét sạch bốn mặt bát hoang. Sau một khắc, Diệp Lương Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khung xương tiếng vỡ vụn âm hưởng lên, hắn bị đối diện chuyển đến khủng bố lực đạo đánh bay, thân thể không nhận khống chế cuốn ngược mà ra, liên tiếp nhanh lùi lại 9 bước. Phốc, khu khu. Sắc mặt hắn trắng bệch, thể nội khí huyết kích động, khoe miệng dần dần tràn ra một tia máu tươi, đến cùng là kém một cái ngàn năm hồn hoàn, hắn tại cùng đái một bạch lần đầu tiên đối đầu bên trong liền rơi xuống thế bất lợi. Trên lệch quá xa. Bại a. Một bên khác, Đường Tam cùng Long Ngạo Thiên đại chiến tại một chỗ, hai người hồn lực tuy là không kém nhiều, nhưng mà hắn Lam Ngân Thảo chủ điều khiển quy định, vừa vặn khống chế Long Ngạo Thiên cường công hệ khai sơn phủ võ hồn. Hắn lấy Lam Ngân Thảo đem khai sơn phủ kéo chặt lấy, huyền ngọc thủ nện ở trên lồng ngực Long Ngạo Thiên, trực tiếp đem cái sau lồng ngực đập sập một khối, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Bại là ngươi. Long Ngạo Thiên hai mắt đỏ lên, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, tay phải đột nhiên buông ra bữa, năm ngón nắm thành quả đấm, mạnh mẽ nện ở Đường Tam phân bụng. Đau đến cái sau nhe răng trợn mắt. Đại nhi một cái sơ sẩy, chúng tiểu vũ mị hoặc kỹ năng, bị thiếu nữ một cái ném qua vai đập xuống đất, cảm giác tối thiểu nhất chặt đứt hai cái xương cốt, nàng đau đến khuôn mặt một trận vặn mẹo, nước mắt kém chút xuống. Đáng giận, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Đại nhi tức giận không thôi, trở tay nắm chặt tiểu vũ đuôi tóc, điên cuồng xé rách, dường như muốn cứ thế mà đem tiểu vũ đuôi xàm cho thu hạ tới. A đau quá, ngươi cái này phóng đãng hàng, rõ ràng đùa nghịch đám chiêu. Tiểu Vũ đau kêu một tiếng, ngay tại chỗ báo nổi, như mưa rơi nằm đấm điên cuồng hướng Đại Nhi bộ ngực đập tới, trực tiếp đem cái kia bộ ngực cao vút nện nhỏ hơn ba tấc. Tiểu kỹ nữ nện, ngươi hướng nơi nào đánh đến? Phi, liền đánh ngươi làm gì, dâm phụ? Ngươi vô sỉ, ngươi thấp hèn. Nữ nhân cũng điên cuồng, hai nữ liền đánh mang phun bưu hán giáng dấp, để bốn phía ngay tại chiến đấu nam những đồng bào đều một trận bạo đổ mồ hôi, cảm giác trong lòng một ít cái gì tốt đẹp tại từng bước sụp đổ. Tiểu Vũ cùng Đại Nhi đều đỏ mắt, phẫn nộ đánh nhau ở một chỗ, các nàng một bên đánh một bên phun, xuất thủ tàn nhẫn, tiếng mắng ác độc, khó mà lọt vào tai. Liền một bên ngay tại trong lúc kịch chiến Đường Tam, nghe thấy chính mình ngoan ngoãn muội muội trách mắng những cái kia lời khó nghe, cũng không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Thật không biết nha đầu này là từ đâu học những cái này ố hế từ ngữ, sau này nhất định phải thật tốt dạy dỗ một thoáng Tiểu Vũ. Loại trừ tam đại chủ lực đội viên bên ngoài, Sử Lai Khắc cùng hoàng đấu đội hai cái khác bốn tên thành viên cũng tại trong khi giao chiến, song phương ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Trên lôi đài, hai đại chiến đội thực lực mở ra hoàn toàn, mở ra một tràng quyết liệt đại chiến. Mà bốn phía các khán giả càng là nhìn đến máu nóng sôi trào, điên cuồng khen ngợi, tiếng vỗ tay cùng reo hò theo hai đại chiến đội khai chiến thời điểm liền không có đình chỉ qua. Không tệ, đội hai biểu hiện còn có thể, không có cho Thiên Đấu học viện mất mặt. Tuyết Dạ đại đế ngồi cao tại ghế khách quý thủ tọa, tiên tĩnh chú ý trên lôi đài tình hình chiến đấu, nhìn những cái kia liều mạng chiến đấu hoàng đấu học viên, không khỏi đến vui mừng, cười một tiếng, đối mọi người biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Lấy mắt hắn lực, nơi nào nhìn không ra là hai đại chiến đội ai mạnh ai yếu. Sử Lai Khắc vô luận là đẳng cấp bên trên, vẫn là võ hồn bên trên, đều trọn vẹn áp chế hoàng đấu đội 2, cái sau cơ hồ không có phần thắng. Nhưng mà tại loại này hỏng bét tình huống phía dưới, hoàng đấu đội 2 còn có thể kiên trì lâu như vậy, chính xác đã rất đáng gờm rồi. Chữ tông chủ, ngươi cảm thấy trận chiến đấu này ai sẽ thắng? Tuyết Dạ đại đế đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh chữ phong trí. Thiên Đấu học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, đám hải tử này tương lai bất khả hạn lượng. Chữ phong trí bất động thanh sắc, cho Tuyết Dạ đại đế một cái lập lờ nước đôi trả lời, cũng không có trực tiếp đưa ra cuối cùng thắng bại kết quả. Ha ha, chữ tông chủ, ngươi quá khiêm tốn hư, kỳ thực ngươi đã sớm nhìn ra à, Sử Lai Khắc có một tên hồn tông cường giả, hơn nữa còn có Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, hoàng đấu đội 2 bị thua là không sớm thì muộn vấn đề. Tuyết Dạ Đại Đế cười nhạt một tiếng, thật không có bất luận cái gì trách tội ý tứ, chỉ là cực kỳ hiền hòa nói, ngươi chính là trở ngại Vinh Vinh duyên cớ, không muốn ở trước mặt ta biểu hiện ra làm việc thiên tư bộ dáng. Bệ hạ thánh minh. Chữ Phong Chí cười cười, không có nói thêm cái gì, yên tĩnh xem xét trận này đặc sắc thi đấu, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trên lôi đài, hai đại chiến đội trọn vẹn kịch chiến 20 phút. Nhưng mà, tuy là hoàng đấu đội 2 tận lực khổ chiến, không chịu chịu thua, nhưng mà tại chữ Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp cường đại phụ trợ lực lượng, còn có đái một bạch hồn tông cấp sức mạnh cường hãn, song trọng đả kích phía dưới, cuối cùng vẫn tiếc nuối bị thua. Tốt. Các huynh đệ, trước đánh bại hoàng đấu đội 2, lại đi chung kết đánh ngã Phương Huyền hoàng đấu một đội. Chỗ nghỉ ngơi, Sử Lai Khắc chiến đội lâm vào một mảnh cuồng hỉ bên trong, làm vừa mới đánh bại hoàng đấu đội 2 phân chấn không thôi. Ha ha, ta nhìn đây là cái gì hoàng đấu chiến đội liền là có tiếng không có miếng, chẳng có gì ghê gớm, bị chúng ta tam quyền lưỡng cước liền thu thập hết rồi. Mã Hồng Tuấn đắc ý nhướng nhướng lông mi. Liên là chính là, ta nhìn những quý tộc này học viện bồi dưỡng được tới đều là một nhóm giá áo túi cơm, một chút thực lực đều không có, liền là một nhóm trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Tiểu Vũ hừ hừ. Đợi đến chung kết đem hoàng đấu một đội một khối xử lý. Áo Tư Tạp kêu gào nói. Đánh bại Phương Huyền. Đánh ngã hoàng đấu chiến đội. Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người hưng phấn không thôi, hôm nay chiến thắng hoàng đấu đội 2 làm bọn hắn mang đến cực lớn tự tin, Sử Lai Khắc mũi kiếm, nhắm thẳng vào hoàng đấu một đội. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh phiêu nhiên đi ngang qua, xem thường ánh mắt nghiêng lấy hướng mọi người ném đi. Soái người đã trực tiếp tấn cấp trận chung kết, mà người xấu còn tại đắng đánh đấu loại, ha ha. Nghe nói như thế, Sử Lai Khắc toàn bộ thành viên nụ cười từng bước cứng ngắt xuống. Chương 140, vác đi Tiểu Vũ. Người này tới, tựa như hất xuống đầu một chậu nước lạnh, nháy mắt tới tắt Sử Lai Khắc chiến đội vừa mới chiến thắng vui sướng. Phương Huyền, Đường Tam, Đái Mộc Bạch các loại Sử Lai Khắc thành viên, nhìn phiêu nhiên mà qua thiếu niên tóc đen, nụ cười cứng đờ, tất cả đều nhịn không được hét dầm lên. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, Phương Huyền lại đột nhiên đi tới đấu loại đấu trường, bởi vì cái sau xem như thiên đấu đế quốc hạt giống tuyển thủ, có lẽ trực tiếp cử đi chung kết, cùng trận này đấu loại cùng phía sau tấn cấp thi đấu, không có quan hệ gì. Phương Huyền ngừng chân, lờ mờ lườm Đường Tam đám người một chút, trong ánh mắt để lộ ra 3 phần mỏng lạnh, 3 phần dễ cận cùng 4 phần thờ ơ. Loại này vương chi miệt thị ánh mắt, tự nhiên thật to kích thích Sử Lai Khắc toàn bộ thành viên, bọn hắn lửa giận từ từ dâng đi lên. À, Phương Huyền, trông thấy vừa mới trận đấu kia không có, chúng ta Sử Lai Khắc sẽ như đánh bại hoàng đấu đội 2 đồng dạng, tại trong trận chung kết đánh bại các ngươi. Đường Tam khiêu khích. Ta không cùng xấu xí người nói chuyện. Phương Huyền nhắm nửa con mắt. Một bộ đối Đường Tam hờ hững lạnh lẽo dáng dấp. Ngươi. Đường Tam một trận nghẹn lời, càng không có cách nào phản bác. Phương Huyền, ngươi muốn làm ra sao? Đái Mộc Bạch đôi mắt lạnh lẽo, trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa, hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, đang nghĩ ngợi cùng Phương Huyền tái chiến một tràng, lấy báo năm đó bị đánh bại mối thủ. Người xấu này vừa đến, chuẩn không chuyện tốt. Tiểu Vũ vểnh vểnh lên miệng nhỏ, tràn ngập địch ý nhìn về Phương Huyền, hoài nghi cái sau lòng mang ý đồ xấu. Khả năng đặc biệt là làm nàng hồn hoàn hồn cốt mà tới. Uy, ngươi ra hỏa này đến cùng tới làm gì? Chữ Vinh Vinh nắm lấy eo thon, mắt hạnh trợn lên, giữ dằn trừng mắt Phương Huyền, những người còn lại cũng đối hắn trợn mắt nhìn, dáng dấp 10 điểm không hữu hảo. Liền không nói cho các ngươi. Phương Huyền giang tay ra, liền đưa thích Sử Lai Khắc nhìn hắn không thuận mắt lại làm không xong hắn bộ dáng. Sử Lai Khắc thất quái một trận phát điên, tất cả đều nổi giận đùng đùng trừng mắt Phương Huyền, mùi thuốc súng điên cuồng tràn ngập. Mảnh này khu nghỉ ngơi không khí từng bước dương cung bạt kiếm lên, rất có thể muốn bạo phát một tràng đại chiến. Tất nhiên, Phương Huyền đi tới đấu loại trên sàn thi đấu, không phải đặc biệt làm ép buộc Đường Tam vài câu, mà là tại chờ đợi một tràng sắp tới đại cơ duyên. Đúng rồi. Phương Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp cận Đường Tam, biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Đường Tam, ngươi thiếu nợ ta 8.000 vạn đến cùng khi nào trả? 8.000 vạn. Nghe nói như thế, Đường Tam sắc mặt trắng bệch. Ngay cả cánh tay đều không nhận không chê run rẩy lên, hắn suýt nữa quên, chính mình còn thiếu nợ Phương Huyền đặt mông nợ. Hiện tại chủ nợ tới cửa, hắn cũng không có nhiều tiền như vậy còn, làm sao bây giờ? Bồi thường, cắt đất, đưa lão bà. Giấy trắng mực đen, ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ a? Phương Huyền theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia phiếu nợ, cố tình ở trước mặt Đường Tam lung lay, sau đó đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, vậy quá bổng, ta đem Tiểu Vũ Linh đi hát. Vừa dứt lời. Còn không chờ đến mọi người phản ứng lại, hắn liền bắt lại Tiểu Vũ sang chén, không quan tâm thiếu nữ phản kháng, ngang ngược túm lấy Tiểu Vũ liền hướng bên ngoài đi, rất giống một cái lừa bán thiếu nữ nhân con buôn. Nói đùa, 8.000 vạn kim hồn tệ, có nhà ngươi tiểu vũ đáng tiền sao? Một cái 10 vạn năm hồn hoàn, một cái 10 vạn năm hồn cốt, cộng thêm còn có thể. Cái kia, ân. Phương Huyền chính giữa chờ mong lấy Đường Tam trả không nổi, tiếp đó Quang Minh chính đại đem tiểu vũ vắt đi, trở về liền làm thịt. Cho mượn trên hợp đồng có thể nói rõ minh bạch trắng, nếu là Đường Tam quá hạn không phải, liền phải đem tiểu vũ bồi thường cho Phương Huyền, hai người thế nhưng đều ký tên đồng ý, không thể chối cãi. Hoa chậm chậm, bại hoại Phương Huyền. Ngươi thả ta ra, Tam ca cứu ta. Tiểu vũ gấp đến má phấn đỏ rực, liều mạng dãy rua, từng quyền nhỏ hướng ngực Phương Huyền mạnh mẽ đệ đi, lại bị cơ trí Phương Huyền trở tay một quyền đánh mơ màng. Đi rồi. Phương Huyền không nói hai lời, trực tiếp đem tiểu vũ vác lên vai, bước nhanh, hào hứng hướng ngoại giới đi đến. Phương Huyền. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Tam gầm thét một tiếng, lòng nóng như lửa đốt, hắn thi triển quỷ ảnh mê tung, bước chân linh hoạt tại dưới đất lao nhanh nhún nhảy, nhanh chóng ngăn cản Phương Huyền, lo lắng nói, chờ một chút. Chờ cái gì, ta đã chờ không nổi. Phương Huyền vô vô gánh trên bờ vai tiểu vũ, khỏe miệng phát họa ra một vòng tà mị nụ cười, nghĩ thầm trở về liền làm thịt. Ngươi, chờ một chút ta, lời nói còn chưa nói rõ ràng, ngươi trước tiên đem tiểu vũ để xuống cho ta. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Lúc này, Sử Lai Khắc mọi người cũng lần lượt chạy đến, khí thế hùng hổ vây quanh Phương Huyền, tất cả đều hầm hầm trừng mắt cái sau, rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau ý tứ. Làm gì, muốn đánh nhau phải không? Mắt của Phương Huyền lạnh lẽo, cường hãn hồn lực tại thể nội lao nhanh gào thét, hồn vương cấp khủng bố sát khí bày ra, tựa như cuồng phong phô thiên cái địa quét sạch mà ra, cứ thế mà đem Sử Lai Khắc thất quái toàn bộ đẩy lui 9 bước. Thật mạnh. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, vừa rồi tại Phương Huyền bày ra khí thế trong nháy mắt đó, bọn hắn lại có loại bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới cảm giác, hoảng sợ không thôi. Đi qua một năm thời điểm, Sử Lai Khắc thất quái vốn cho rằng cùng Phương Huyền khoảng cách thu nhỏ, thậm chí có thể đánh bại cái sau, tẩy trừ thất bại sỉ nhục, nhưng mà hiện tại xem ra, song phương thực lực chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại lại kéo dài rất nhiều. Gia hỏa này, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Đường Tam sắc mặt tái xanh, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, liền Phương Huyền sát khí đều có chút khó mà ngăn cản, khiến trong lòng hắn bị không nhỏ đả kích. Chậm rãi, Phương Huyền, ngươi trước tiên đem tiểu vũ bung ra, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn về phía Phương Huyền, giải thích nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta trên hiệp ước có lẽ viết đến cái kia 8.000 vạn kim hồn tệ, là trong vòng 10 năm trả hết nợ, hiện tại mới vừa vặn đi qua một năm, còn không tới cuối cùng trả khoản kỳ hạn, ngươi cái gì gấp à? Liên là chính là, ngươi người này thực tế quá không nói chỉnh lý, nói gánh người liền gánh người, đại phôi đảng. Chu Trúc Thanh, chữ vinh vinh mày liễu dựng thẳng, nắm lấy bờ eo thon, hầm hầm chỉ trích Phương Huyền. Ha ha, các ngươi không phải luôn mồm quát ta bại hoại sao? Vậy các ngươi trông cậy vào bại hoại cùng các ngươi giảng đạo lý gì? Phương Huyền cười nhạt một tiếng, ép buộc hai nữ một câu đều nói không ra, chỉ có thể nổi giận đùng đùng dương mắt nhìn. Bất quá, Đường Tam nói tới cái này 10 năm trả khoản thời gian. Hả, ngược lại có chuyện như thế, ta suýt nữa quên mất. Phương Huyền khẽ giật mình, đột nhiên khôi phục ký ức, nhớ tới cái này trả khoản kỳ hạn sự tình. Bất quá hắn vẫn không có buông xuống tiểu vũ, mà đối Đường Tam lộ ra ác ma mỉm cười, ngự trọng tâm trường nói, tiểu Tam à, không muốn giữ vững được, vẫn là đem nhà ngươi tiểu vũ đưa ta đi, dạng này 8.000 vạn tiền nợ liền xóa bỏ toàn bộ, nhiều thoải mái à, nhiều có lời à. Không cần, nhanh đem tiểu vũ đưa ta. Đường Tam mặt đen lên, nói, thiếu ngươi tiền, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả hết nợ. Ách, vậy được rồi. Phương Huyền có chút tiếc nuối, biết hôm nay là không có hưởng dụng 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt phúc phận, bất quá cũng không có nổi giận, sau đó cơ hội còn nhiều đúng. Thoáng suy tư một hồi, Phương Huyền đem vác đi trên bờ vai tiểu vũ ôm xuống, hướng Đường Tam nhẹ nhàng đưa tới, ừm, lao bà trả lại ngươi. Trong lòng Đường Tam vui vẻ, duỗi ra hai tay, đang chuẩn bị theo trong tay Phương Huyền tiếp nhận tiểu vũ, nhưng mà Phương Huyền nửa đường đột nhiên buông tay, tiểu vũ trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, vành một tiếng rơi xuống đất. Đường Tam nụ cười cứng đờ, nháy mắt hóa đá tại chỗ. Sử Lai Khắc gặp lại, hôm nay trông thấy các ngươi ta thật thật cao hứng. Phương Huyền vung vẫy tay nhỏ, nhiệt tình hướng Sử Lai Khắc thất quái cáo biệt. Sử Lai Khắc. Chương 141, Thiên Đấu Đại Sư Huynh. Thiên Đấu Học Viện khu nghỉ ngơi. Vừa mới bại bởi Sử Lai Khắc học viện, Hoàng Đấu đội 2 tâm tình sa sút, toàn bộ khu nghỉ ngơi lặng ngắt như tờ, tâm tình mọi người có chút hỏng bét, tất cả đều rầu rĩ không vui. Nhất là chiến đội chính phó đội trưởng, Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên hai huynh đệ, càng là một cái ngồi tại tường đông, một cái ngồi tại tường tây, ỉu xìu đầu đắng não, ngay tại diện bích hối lỗi.
A.
Kèm theo một đạo yếu ớt thở dài, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Đại nhi mày liếu cong cong, tóc đỏ áo choàng, nàng nhìn về Diệp Lương Thần, thần tình dần dần ôn nhu xuống, an ủi, đội trưởng, nghị thông một điểm A, thua thì thua, ngươi là đội trưởng sao có thể một mực củ rũ, tỉnh lại, chúng ta hoàng đấu đội hai kế tiếp còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh, ngươi liền không muốn quá mức tội lỗi.
Thiếu nữ ôn nhu như nước, hảo tâm an ủi Diệp Lương Thần.
Đội trưởng, thua trận thi đấu, chúng ta mọi người đều có trách nhiệm, ngươi không cần áy náy hoàng đấu đội hai thành viên cũng nhộn nhịp chạy tới, thật là an lòng an ủi chính mình đội trưởng.
Lúc này, Diệp Lương Thần đột nhiên quay đầu, nói, ta không áy náy a.
Mọi người, thua thi đấu không có gì lớn, mấu chốt là chúng ta xem như Phương Huyền đại ca tiểu đệ, rõ ràng bại bởi Sử Lai Khắc loại người đại ca này đã từng bại tướng dưới tay.
Ta cho đại ca bôi nhỏ, ta có lỗi với đế quốc, có lỗi với nhân dân, ta.
Diệp Lương Thần một mặt bi phẫn nói.
Đúng đấy, chính là.
Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên cũng quay đầu lại tới, nói, thua trận thi đấu chuyện nhỏ mà thôi, ném đi đại ca mặt mũi, đây mới là so trời còn lớn hơn sự tình, sau đó chúng ta thế nào còn có mặt mũi đi gặp đại ca à.
Các ngươi đều đi chết đi.
Đại nhi phát điên, khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại tức giận đến run rẩy, cuối cùng nhịn không được triệt để báo nổi, nàng chân dài vẹn vẹn vung ra, giày cao gót cùng mánh liệt nện ở trên mặt Diệp Lương Thần, đem một cước đập lan.
Ngay sau đó, nàng quay đầu một bàn tay, đập bay Long Ngạo Thiên.
Đại nhi răng ngà hung ác cắn, đại mi dựng thẳng, nàng tay trái nắm lấy eo, đùi phải đạp ở trên bàn, chỉ vào cái này hai huynh đệ lỗ mũi lên án mạnh mẽ nói, cái Phương Huyền kia vô sỉ hạ lưu, dơ bẩn xấu xa, tội ác cùng cực, hai cái các ngươi ra hỏa rõ ràng còn bái hắn làm đại ca, các ngươi huyết tính đây, các ngươi cốt khí đây, các ngươi nam tử khí khái đây, còn có hay không chút tiền đồ.
Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên bị thiếu nữ dạy bảo đến đầy bụi đất, che đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn nói lại thôi.
Đại nhi, ngươi tại sao có thể chửi chúng ta đại ca đây?
Diệp Lương Thần nói.
Liên là chính là, ngươi mắng ta ca có thể, tại sao có thể chửi chúng ta đại ca lặc?
Long Ngạo Thiên nói.
Nhìn cái này hai hàng không tiền đồ bộ dáng, đại nhi liền giận không chỗ phát tiết, trận mắt nói, Phương Huyền hèn hạ vô sỉ hạ lưu dơ bẩn xấu xa, liền mắng, như thế nào sao, hắn còn có thể chạy tới đánh ta hay sao?
Liền đánh ngươi sao?
Ngay tại lúc này, một nắm đấm thép từ không trung đống nhiên rơi xuống, đập ầm ầm tại đại nhi đầu nhỏ bên trên, chỉ nghe phanh một tiếng, đại nhi trên đầu nâng lên một cái bọc lớn, đau đến nước mắt đều rớt xuống.
Ô ô, đau quá.
Cái nào bại hoại dám đánh lén bản tiểu thư? Đại nhi ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ ràng rùa, điềm đạm đáng yêu, nàng nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn tới, phát hiện một cái cười đến cùng ác ma đồng dạng thiếu niên tuấn mỹ, ngay tại không tốt nhìn mình chằm chằm.
Thiếu nữ ngẩn ngơ, trong lòng một trận ác hàn. Thét to, Phương Huyền đại phôi đản.
Uy, cái kia hậu tố có thể lỡ bớt, cẩn thận ta lại cho người tới thoáng cái.
Nghe thấy đại nhi đối với mình danh xưng, Phương Huyền không còn gì để nói, bao cắt đại quyền đầu tại trước mặt thiếu nữ lung lay, làm uy hiếp.
Hắn vừa mới thai họa xong Sử Lai Khắc chiến đội, vừa lòng thỏa ý nhẹ lướt đi, lại tại trên nửa đường không chú ý đụng phải Thiên Thủy chiến đội, lúc ấy mồ hôi lạnh liền dọa cho đi ra.
Một cái thủy băng nhi liền đã phiền toái đến loại trình độ đó.
Cái này một nhóm mỹ nữ đủ để dẫn phát chiến tranh thế giới.
Loại mâu thuẫn này va chạm ngàn vạn không thể đụng vào, nếu không liền Đường Tam cha hắn đều không nhất định chịu nổi.
Hơn nữa, bởi vì các loại nguyên nhân, Phương Huyền trước mắt không nguyện ý nhất đụng phải người liền là Thủy Băng Nhi, thế là hắn cố ý tha một vòng lớn né tránh Thiên Thủy chiến đội.
Cuối cùng, vừa vặn đi ngang qua Hoàng Đấu đội hai khu nghỉ ngơi, lại trùng hợp nghe thấy Đại Nhi ngay tại mắng chửi chính mình, thế là không chút do dự trọng quyền xuất kích, ngay tại chỗ đánh nổ thiếu nữ đầu.
Đây không phải cái kia tiểu thần cùng tiểu thiên à, nhìn thấy các ngươi ta rất vui vẻ.
Phương Huyền nhiệt tình hướng về Long Ngạo Thiên huynh đệ hai chào hỏi.
Đại ca,
nhìn thấy ngươi chúng ta cũng thật cao hứng.
Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần kích động không thôi, không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy bọn hắn đại ca, nhìn thấy bọn hắn thần tượng, nhìn thấy bọn hắn Thiên Đấu Học Viện thần thoại ba.
Hiện tại toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Phương Huyền liền là duy nhất truyền kỳ, để vô số học viên sùng bái thần tượng. Hoàng Đấu đội hai đội viên trông thấy luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại sư huynh đột nhiên xuất hiện, tất cả đều hưng phấn không thôi.
Úc! Đại sư huynh tới, chúng ta Thiên Đấu Học Viện đệ nhất thiên tài.
Hoàng Đấu đội hai toàn bộ thành viên ánh mắt hưng hực, tràn đầy nhiệt tình cùng xúc động nhìn về Phương Huyền.
Thật chớ mong, đại sư huynh tới chúng ta nơi này làm gì chứ, chẳng lẽ là đặc biệt tới chỉ điểm chúng ta một hai chiêu sao?
Một cái mái tóc xù nam sinh kích động nói.
Nhưng mà, Phương Huyền lời kế tiếp lại để mọi người thân thể cứng đờ, từng bước hóa đá.
Ngươi có hay không có mang tiền tại trên người?
Ôn chuyện kết thúc, Phương Huyền nhìn hướng Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên, cuối cùng đã hỏi tới trọng điểm.
Ê!
Mang theo! Diệp Lương Thần nói.
Không nhiều lắm, ta liền 4-500 kim tệ.
Vừa nhắc tới tiền, Long Ngạo Thiên liền hiểu xịu đầu đặt não, nhớ tới những năm kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, một mặt bi phân nói, một lần trước, ta hẹn một cái tiểu tỷ tỷ đi dạo phố, quần áo, đồ trang sức, quý báu mỹ phẩm, công phu sư tử ngoạm, để ta mua một đồng lớn, cuối cùng cả tay đều không để ta sờ một chút, hơn nữa ngoại hình vẫn không là rất dễ nhìn, hiện tại nữ sinh à, một lời khó nói hết.
Ha ha, vậy ngươi rất tuyệt đồng.
Phương Huyền giang tay ra, đối tình cảm tuyến vô cùng quanh co Long Ngạo Thiên, biểu đạt sâu sắc đồng tình cùng lý giải. Vừa mới cướp sạch xong Long Ngạo Thiên huynh đệ hai, ngay sau đó, Phương Huyền đem mục tiêu chuyển hướng còn lại tầm 10 tên chính mình học đệ học muội, nói, các ngươi đây, mang tiền sao?
Ta, còn có 50 kim tệ.
Gần nhất đi làm mấy chuyến đại chăm sóc sức khỏe, còn lại 20. Hôm qua cùng bạn gái của ta đi mướn phòng, hiện tại còn lại mười mấy kim tệ. Mọi người ngẩn ngơ, tại đại sư huynh dưới dâm uy, nhộn nhịp bắt đầu hào phóng rút tiền.
Sắt.
Các ngươi dù sao cũng là con em quý tộc, có thể hay không tranh điểm tức giận, không muốn cho chúng ta quý tộc bôi nhọ. Phương Huyền một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép răng rấp, trước lần lượt đem hoàng đấu đội hai thành viên lên án mạnh mẽ một trận, cuối cùng vô vô một cái đội viên bả vai, ngự trọng tâm trường nói, lần sau ra ngoài, nhớ đến mang nhiều tiền. Đại sư huynh vĩ ngạn hình tượng tại từng bước sụp đổ. Thần linh quang huy bao phủ lên một tầng vùng đi không được bóng mờ. Mọi người toàn thể hóa đá. Chương 142, Xí Hỏa chiến đội VS Hoàng đấu chiến đội. Cấp sạch hoàng đấu đội 2, ước chừng kiếm lời hơn 1000 kim hồn tệ, cũng tạm được, tạm được. Phương Huyền lẩm bẩm một câu, nhiệt tình hướng mọi người vây tay từ biệt, chuẩn bị rời đi Thiên Đấu học viện khu nghỉ ngơi, thuận tiện đi quấy rối một thoáng những chiến đội khác.
Đại ca, ngươi không bằng lưu lại tới, giúp chúng ta đánh mấy trận thi đấu thôi.
Lúc này, Diệp Lương Thần có chút chờ mong nhìn về Phương Huyền, hương phấn nói.
Ha ha, chuyện cười, ta đường đường phi thăng chung kết nam nhân, mới không cần đánh đấu loại, hạ giá.
Phương Huyền giang tay ra, vô tình cự tuyệt Diệp Lương Thần đề nghị.
Đại ca ngươi không tham gia thi đấu đáng tiếc.
Long Ngạo Thiên nói bổ sung, lại nói, đánh thắng một chàng thi đấu cho thật nhiều tiền đây, so với chúng ta trên mình điểm này tiền riêng nhưng nhiều nhiều lắm.
Ngươi nói cái gì?
Đánh cái phá đấu loại còn cho tiền, ngươi không phải nói đùa sao?
Phương Huyền tinh thần tỉnh táo.
Ân, đưa tiền. Long Ngạo Thiên nghiêm túc giải thích nói, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu mỗi trận đấu đều có tiền thưởng, hơn nữa 10 điểm phong phú, mỗi thu được một chàng thi dự tuyển thắng lợi, liền trực tiếp ban thưởng 500 kim hồn tệ, theo thi dự tuyển bên trong chỗ hết tài năng, vào tấn cấp thi đấu, còn khen thưởng thêm tam thiên kim hồn tệ, cuối cùng, nếu như có thể vào chung kết, đế quốc sẽ ban cho chi này chiến đội tất cả thành viên nam tước phong hào, đồng thời còn ban thưởng mỗi người 1000 kim hồn tệ.
Thi dự tuyển một chàng 500 kim hồn tệ.
Tấn cấp thi đấu tam thiên kim hồn tệ.
Chung kết mỗi người 1000 kim hồn tệ.
Mắt của Phương Huyền đỏ lên, tiếp cận Long Ngạo Thiên đám người, chém đinh chặt sắt nói, ta giúp các ngươi thi đấu.
Mọi người,
ngươi không phải mới vừa chính mình ghét bỏ đánh đấu loại hạ giá, không nguyện ý đánh à, thế nào nháy mắt liền đổi chủ ý.
Hoàng đấu đội hai thành viên một trận phiên muộn, nghĩ thầm không hổ là chính mình đại sư huynh, liền là có cá tính.
Thật là kém cỏi.
Đại Nhi luôn luôn nhìn Phương Huyền không vừa mắt, hiện tại sau khi nghe thấy người đột nhiên đổi chú ý, càng là mắt trợn trắng, xem thường ánh mắt điên cuồng hướng hắn ném đi.
Đáng giận, ta loại này trực tiếp phi thăng chung kết người, rõ ràng một mai kim hồn tệ đều không thưởng cho ta, vị hoàng đế kia lão tử thật sự là quá keo kiệt.
Phương Huyền một trận đoán thầm, ở trong lòng lên án mạnh mẽ Tuyết Dạ keo kiệt, đồng thời kiên định muốn đem không nên thân hoàng đấu đội hai mang vào chung kết tín nhiệm.
Hết thể vì tiền.
Phi.
Làm mộng tưởng.
Hồn sư đại tái thi dự tuyển hừng hực khí thế đang tiến hành.
28 nhánh chiến đội, tổng cộng muốn tiến hành 27 vòng đấu, tuyển chọn ra cuối cùng 5 người đứng đầu, vào tấn cấp thi đấu cùng chung kết.
Lần này thi dự tuyển, có thể nói là cường giả tập hợp, loại trừ đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Nguyên Tố học viện, còn có mới ra Hắc Mã Sử Lai Khắc học viện, đều tại đấu loại trong có lấy đặc sắc biểu hiện, tới bây giờ chưa bại một lần, để các khán giả mở rộng tầm mắt.
So với cái này lục đại học viện chiến đội, thủ chiến thất bại hoàng đấu đội 2, liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, nhân khí cùng sĩ khí tất cả đều tàn lụi, nếu không phải hoàng đấu đội 2 là đến từ đế quốc thứ nhất thiên đấu hoàng gia học viện, e rằng không có người sẽ chú ý tới bọn hắn.
Bởi vì, Ngũ Nguyên Tố học viện cùng Sử Lai Khắc học viện, cái này lục đại học viện, tối thiểu nhất đều có một vị trên 40 cấp hồn tông cường giả, có chút thậm chí có 3-4 vị hồn tông.
Nhưng mà hoàng đấu đội 2 thực lực mạnh nhất đội trưởng Diệp Lương Thần, bất quá mới cấp 39. Một cái tam hoàn hồn tôn mà thôi, tuy là gánh vác lấy thiên đấu hoàng gia học viện tên tuổi, nhưng mà trên thực lực chính xác cùng trở lên lục đại học viện kém một đoạn dài, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Rất nhiều người suy đoán, năm nay hồn sư đại tái, hoàng đấu đội 2 nghị thông qua đấu loại đều khó. Đấu loại tiến hành ngày thứ 3, cuối cùng một chàng thi đấu. Xí hỏa chiến đội VS hoàng đấu đội 2. Các khán giả mất hết cả hứng, có người thậm chí ngáp liên tục, rõ ràng đối hôm nay cuối cùng trận đấu này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Xí hỏa học viện tại ngũ nguyên tố trong học viện, đều là số 1 số 2, 7 tên chính thức đội viên hồn lực toàn bộ tại cấp 39 trở lên, chiến đội chính phó đội trưởng, hỏa vô song cùng hỏa vũ hai huynh muội, hồn lực phân biệt đẳng cấp cao tới cấp 42 cùng cấp 43. Hai đại hồn tông thiên tài tòa chấn, lại thêm một nhóm cấp 39 cao vị hồn tôn, xí hỏa học viện thực lực đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận chiến đội, có thể cùng xí hỏa chiến đội một trận chiến học viện, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhi hoàng đấu nhị đội ngũ đội trưởng Diệp Lương Thần chỉ có cấp 39, vừa vặn cùng xí hỏa chiến đội đẳng cấp thấp nhất học viên ngang nhau, còn lại đội viên cũng đều tại 35-36 cấp tả hữu, thực lực kém rất nhiều. Hai đại chiến đội còn tại đó so sánh, hoàng đấu đội 2 rõ ràng yếu xí hỏa chiến đội một đoạn dài. Các khán giả sớm đã đối hoàng đấu đội 2 không ôm bất cứ hy vọng nào. Hôm nay hồn sư tinh anh giải thi đấu cường giả xuất hiện lớp lớp, hoàng đấu đội 2 chỉ có thể biến thành vật làm nền. Võ đài trung ương bên trên, xí hỏa chiến đội cùng hoàng đấu đội 2 lần lượt ra sân. Hỏa vô song, xí hỏa chiến đội đội trưởng, võ hồn, hỏa long, cấp 42 cường công hệ chiến hồn sư, xin chỉ giáo. Xí hỏa trong chiến đội, đứng đầu tên kia tóc màu lửa đỏ nam tử, bước ra một bước. Lăng lệ ánh mắt quét mắt đối diện Diệp Lương Thần các loại hoàng đấu đội 2 thành viên. Hắn thân cao 9 thước, cơ thể cường tráng, màu đỏ rực đồng phục đội cùng đầu tóc, để hắn nhìn lên như là một đám lửa điên cuồng bốc cháy, mang theo nóng rực lực áp bách phóng thích ra, để hoàng đấu đội 2 thành viên cũng không khỏi đến hơi hơi biến sắc. Diệp Lương Thần, hoàng đấu đội 2 đội trưởng, võ hồn, ma lang, cấp 39 cường công hệ chiến hồn sư, xin chỉ giáo. Diệp Lương Thần thần tình ngưng trọng, theo trên mình hỏa vô song cảm nhận được một loại đáng sợ áp bách. Thậm chí so trước đó Sử Lai khắc tên hồn tông kia đái một bạch còn phải mạnh hơn 3 phần. Nhưng mà xem như chiến đội sở trường, dù cho biết rõ không địch lại hỏa vô song, hắn cũng không thể lộ ra nửa phần nhát gan, quan hệ chiến đội cùng học viện thanh danh. Ca, cùng đám này phế vật nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem bọn hắn giải quyết liền thôi. Cùng lúc đó, một cái vóc người bốc lửa tóc đỏ mỹ nữ theo trong đội ngũ đi ra, dáng dấp hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía hoàng đấu đội 2 ánh mắt tràn ngập xem thường. Cho rằng đây là một nhóm theo học viện quý tộc đi ra giá áo túi cơm, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Đây là một vị 17-18 tuổi tuyệt sắc thiếu nữ, mái tóc dài màu đỏ rực rủ xuống bên hông, hỏa bạo dáng người cùng tình tế vòng eo, tạo thành tuyệt diệu so sánh, để người nhìn lên huyết mạch phun trương. Nàng liên là xí hỏa chiến đội phó đội trưởng, hỏa vô song muội muội hỏa vũ, cấp 43 cường công hệ chiến hồn sư, luận đến hồn lực cùng thiên phú, thậm chí muốn cao hơn ca ca của mình hỏa vô song một đầu. Hỏa vũ nắm lấy như ma quỷ vòng eo, có chút khinh thường đảo qua Diệp Lương Thần một đoàn người, hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo nói, một nhóm phế vật, danh xưng đế quốc thứ nhất thiên đấu học viện cũng bất quá như vậy. Ngươi, nghe được hỏa vũ khiêu khích, hoàng đấu đội 2 thành viên lập tức giận dữ, nhưng sợ hãi tại hỏa vũ cường hãn thực lực, nhộn nhịp giận mà không dám nói gì. Tuy là tư thái cực cuồng ngạo, bất quá hỏa vũ chính xác có cái này kiêu ngạo vô liếng, cấp 43 cường hoành hồn lực, để nàng có thực lực tuyệt đối. Ngạo thị toàn bộ đấu loại tất cả thành viên, tại số trận trăm tên người dự thi, có tư cách cùng với nàng một trận chiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt hoàng đấu đội 2, hiển nhiên không có loại thực lực này. Song phương đội viên, xếp hàng hành lễ. Tại tài phán dẫn dắt phía dưới, xí hỏa chiến đội cùng hoàng đấu đội 2 lễ phép thi lễ một cái. Sau đó, thi đấu bắt đầu. Hai đại chiến đội nháy mắt đại chiến. Toàn trường nhiệt tình lần nữa bị nhen lửa, lôi minh tiếng vỗ tay cùng reo hò xông thẳng trong mây. Bất quá, các khán giả đều bận rộn thưởng thức thi đấu, hình như không có người chú ý tới, tại hoàng đấu đội 2 phía sau cùng, còn có một cái bọc lấy áo đen thiếu niên thần bí, yên tĩnh đứng tại chỗ, cùng quyết liệt tình hình chiến đấu có chút không hợp nhau. Chương 143, bốc cháy hỏa vũ. Xí hỏa chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội hôn chiến với nhau. Hỏa long gào thét, ma lang gào thét, quyền phong kéo bạo không khí, hồn lực gột rửa hư không, cường cường va chạm chỗ xuất hiện sóng xung kích tới lui ngang dọc, chấn động đại địa. Vô số đạo vết nước bò đầy lôi đài tầng ngoài, chỉnh tọa lôi đài cũng bắt đầu run rẩy lên. Hỏa vũ chập trần như ma quỷ vòng eo, bốc lửa đầy đủ thân thể mềm mại toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ, toàn thân đều tại điên cuồng bốc cháy, vốn là câu hồn đoạt phách bốc lửa đường cong, tại liệt hỏa phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ đến quyến rũ động lòng người, nhiệt tình như lửa. Rất nhiều nam giới khán giả hơi thở dần dần biến lớn, gần như cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trên lôi đài hỏa vũ, thú huyết bắt đầu sôi trào. Bất quá, hỏa vũ mỹ lệ cùng nhiệt tình cũng là chí mạng, cái kia vũ mỹ khuôn mặt phát họa ra một vòng nguy hiểm đường cong, vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn hòa lẫn, một cỗ khủng bố sóng nhiệt bộc phát ra. Thứ hai hồn kỹ, tài quyết liệt diễm. Nàng lạnh lùng đảo qua lấy hoàng đấu đội hai thành viên, tinh tế trắng tinh tay ngọc nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một đạo hỏa diễm màu đỏ thắm mãnh liệt bắn ra, mang theo khủng bố sóng nhiệt, hướng lấy Diệp Lương Thần đám người phô thiên cái địa đánh tới. Không tốt. Diệp Lương Thần đám người cực kỳ hoảng sợ, theo cỗ này liệt diễm bên trong cảm nhận được cường liệt cảm giác nguy cơ, bọn hắn nhanh chóng bày ra võ hồn, hai vàng một tím ba cái hồn hoàn tại trên người hào quang rực rỡ, mỗi người thi triển hồn kỹ, ngăn cản hỏa vũ tài quyết liệt diễm. Nhưng mà, hỏa vũ hồn lực cao tới cấp 43, đi đến lại là phái cực đoan tu luyện lộ tuyến, thi triển ra hỏa thuộc tính hồn kỹ tràn ngập cực hạn nóng bức cùng cuồng bạo, cực kỳ cứng hãn. Mà hoàng đấu đội 2 tài cao nhất cấp 39, đối mặt lực công kích siêu cường hỏa vũ, cơ hồ là không có cái gì sức chống cự, nháy mắt tan vỡ xuống. Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên kêu thảm một tiếng, toàn thân đều bị đốt đến một mảnh cháy đen, lần lượt bay ngược mà ra, chật vật té ngã trên đất, toàn thân đều đang chảy máu, thoạt nhìn là không đứng lên nổi. Một chiêu, giết chết hoàng đấu đội 2 chính phó đội trưởng. Toàn trường chấn kinh. Chơi ạ, hỏa vũ thật sự là quá mạnh, một chiêu liền giết chết hoàng đấu đội 22 vị đội trưởng. Không hổ là cực hạn lưu học viện, lực công kích thật sự là quá mạnh. Không được, ta bắt đầu thiêu đốt, hỏa vũ. Hỏa vũ. Các khán giả nhiệt tình tăng vọt, tất cả đều điên cuồng làm hỏa vũ thét lên cùng reo hò, bởi vì nữ hài này thực lực thật sự là quá mạnh, vừa ra tay liền đánh bại hoàng đấu hai đại chiến đội, kinh diễm toàn trường. Cường hãn thực lực, lại phối hợp bộ kia hỏa bạo dáng người cùng giá trị bộ mặt, đủ để cho hỏa vũ nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, để vô số nam nhân điên cuồng. Chỗ khách quý ngồi, Tuyết Dạ đại đế nhìn trên lôi đài như chúng tinh phùng nguyệt hỏa vũ, từng bước trầm mặt xuống, biểu tình có chút khó coi. Hoàng đấu đội 2 dù sao cũng là theo Thiên Đấu học viện đi ra, tuy là có chút phế, nhưng mà thua khó coi như vậy, hắn cái này làm hoàng đế không thể nghi ngờ là rất mất mặt. Chữ Phong Chí tất nhiên chú ý tới Tuyết Dạ đại đế biến hóa trong lòng, mỉm cười, lặng lẽ nói, "Vậy hạ, trước mắt một hai trận tiểu bại không quan trọng, chân chính thi đấu còn tại đằng sau." Nghe nói như thế, Tuyết Dạ sắc mặt dịu đi một chút, nghĩ đến năm nay hoàng đấu đội một thiên tài tập hợp, thực lực siêu phàm, tâm tình cũng biến đến vui sướng lên. "Ha ha, chữ tông chủ, ngươi chưa nghe nói qua một câu kêu lấy mắt hiện tại sao? Trước mắt thi đấu có lẽ không phải không quan trọng à, nếu là liền cái nho nhỏ đấu loại đều không thể thông qua, như thế cái học viện này tiền đồ thật là khiến người ta đáng lo à." Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cười cười, cùng chữ Phong Chí đối chọi gay gắt, dù sao võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc quan hệ một mực không được, hắn cũng không cần thiết thay Tuyết Dạ che lấp cái gì. "Chúng ta thiên đấu học viện phát triển tình huống liền không nhọc giáo chủ đại nhân quan tâm, tại chung kết bên trên, ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho các ngươi võ hồn điện học viện nhìn thấy một cái kinh hỉ." Tuyết Dạ đại đế thản nhiên nói. "Bệ hạ, ta chờ mong lấy." Tát Lạp Tư đôi mắt thâm thúy, bất động thanh sắc mỉm cười nói. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Hỏa Vũ song lấy lôi đỉnh xu thế, đánh bại hoàng đấu đội 2 chủ lực một trong đại nhi, mà Hỏa Vũ xuất thủ lần nữa, đem còn lại 3 tên hoàng đấu thành viên toàn bộ ôm đồn, một quyền đánh bay ra ngoài. Trận này đoàn chiến, Hỏa Vũ có thể nói là danh tiếng xuất tẫn, một người liền đánh bại hoàng đấu 5 tên thành viên, dẫn dắt toàn bộ đội ngũ thắng lợi, để rất nhiều người đều kinh thán không thôi. Bốc cháy Hỏa Vũ. Đây là các khán giả làm Hỏa Vũ đến một cái tên hiệu, hình dung thiếu nữ như lửa đồng dạng nhiệt tình, nhưng mang theo cuồng bạo tính công kích, để người say đắm lại kính sợ. "Hỏa Vũ, ngươi một người liền đem hoàng đấu đội 2 giải quyết, chúng ta đánh cái gì a?" Xí Hỏa chiến đội đội viên nhịn không được nở nụ cười khổ, "Hỏa Vũ một người liền giải quyết 5 tên hoàng đấu đội viên, bọn hắn liền cái cơ hội ra tay đều không có, thật sự là có chút lúng túng." "Hừ." Hỏa Vũ vây quanh cánh tay ngọc, như thiên nga nhắn bóng khẩu ngọc vung lên, kiêu ngạo tựa như một cái lỗ nhỏ chim tước, nàng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không có phản ứng các đội viên bực tức. "Ồ." Đột nhiên, Hỏa Vũ nao nao, phát ra một đạo kinh dị âm thanh, chú ý tới phía sau hoàng đấu chiến đội, còn có một cái yên tĩnh đứng tại chỗ áo đen thiếu niên. Thiếu nữ khỏe miệng phát họa ra một vòng nguy hiểm đường cong, chỉ vào áo đen thiếu niên nói, "Đây không phải là còn thừa lại một cái à, giao cho các ngươi, ta không xuất thủ." Khoảng cách thi đấu bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút, Xí Hỏa chiến đội liền lấy thế tồi khô lạc hủ, quét ngang hoàng đấu đội 2, 6 tên học viên toàn bộ bị đánh bại, lúc này hoàng đấu chiến đội còn thừa lại một người. Một cái theo thi đấu bắt đầu liền không nhúc nhích áo đen thiếu niên. Có lẽ là bởi vì phía trước tình hình chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, cũng có lẽ là bởi vì hỏa vũ mị lực thật sự là quá hấp dẫn người, đem toàn trường ánh mắt tất cả đều tập trung vào một thân. Đến mức, rất nhiều người đều không chú ý tới cái này không có tiếng tăm gì áo đen thiếu niên. Tồn tại cảm giác hơi thấp. Hở. Hoàng đấu đội 2 còn thừa lại một người, ta dĩ nhiên không có chú ý. Nhanh đừng ném thiên đấu học viện người, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Ha ha, năm nay thiên đấu học viện, ta là không ôm bất kỳ hy vọng gì. Lúc này, tại hỏa vũ nhắc nhở phía dưới, các khán giả lần lượt chú ý tới cái này áo đen thiếu niên tồn tại, bọn hắn không khỏi đến lộ ra chế nhạo, từng đạo mỉa mai lời nói phô thiên cái địa tuân ra, phảng phất muốn đem thiếu niên bao phủ hoàn toàn. Ha ha hỏa vũ, lần này ngươi nhưng không cho lại cùng chúng ta đoạn. Nhìn về cuối cùng tên này hoàng đấu đội viên, xí hỏa chiến đội các thành viên cặp mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi, bộ dáng kia liền như là nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con mồi, từng cái chỉ lưu chảy nước miếng. Vâng! Vâng! Xí hỏa chiến đội 5 người cùng lên, hồn lực toàn diện bạo phát, bọn hắn cuốn theo lấy cường hoành kinh phong, giống như là con sói đói hướng áo đen thiếu niên đánh tới. Gia hỏa này! Là chúng ta con mồi! Mọi người cùng thiếu! Đúng lúc này, bùi phủ tại chỗ áo đen thiếu niên, dần dần ngẩng đầu lên, phiêu giật tóc đen bị kinh phong phất lên, lộ ra một đôi sán lạn như ngôi sao con người, hai đạo tinh mang theo trong mắt bắn mạnh mà ra. Bắt đao thuật! Tay phải hắn rút ra một chuôi trường đao đen kịt, thiểm điện phá toái hư không, bổ ra một đạo nguyệt nha hình óng ánh đao mang, mang theo cường hãn kình phong, mạnh mẽ chém trúng xí hỏa chiến đội 5 tên thành viên. A! 5 người kêu thảm một tiếng, phun máu phè phè, thân thể không nhận khống chế cuốn ngược mà ra, trên lôi đài chật vật lăn 4-5 vòng, cuối cùng đập ầm ầm tại dưới đất, ngay tại chỗ ngất đi. Áo đen thiếu niên tay trái vướt ve phiêu giật tóc đen, tay phải mang theo còn đang rỉ máu hắc đao, lạnh giá mà khiếp người ánh mắt bắn ra. Hướng về xí hỏa chiến đội liếc nhìn mà đi. Các ngươi nói ai là con mồi? Chương 144, Mỹ nữ. Ngươi đừng hiểu lầm. Vẹn vẹn một đao, đánh bại xí hỏa chiến đội 5 tên đội viên. Toàn trường tĩnh mịch. Các khán giả đều trợn mắt hốt mồm, kinh đến cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Tại như vậy trong một thời gian ngắn, mấy vạn người đấu hồn trang bên trên, lặng ngắt như tờ. Thật mạnh. Gia hỏa kia. Đến cùng là ai? Mọi người chấn kinh. Vị này áo đen thiếu niên, dĩ nhiên chính là Phương Huyền. Hắn bỏ tôn nghiêm cùng vinh quang, buông tha phi thăng chung kết tư cách, từ mất giá trị bản thân đi tới đấu loại. Tất cả những thứ này, chỉ vì mộng tưởng. Tiên mộng tưởng. Làm sao có khả năng? Một đao đánh bại chúng ta xí hỏa học viện 5 người, bọn hắn đẳng cấp đều cao tới cấp 39, ra hỏa này. Hỏa vũ thân thể mềm mại cứng đờ, có chút chấn kinh nhìn về chỗ không xa Phương Huyền, mỹ mâu dần dần sắc bén, quát lạnh nói, à. Ẩn tàng thật sâu à, nguyên lai ngươi mới là hoàng đấu đội 2 linh hồn nhân vật, ta đã nói rồi, đường đường thiên đấu học viện, không nên cũng là chút ít giá áo túi cơm. Phương Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, liền phản ứng đều không phản ứng hỏa vũ, mà là mang theo hắc đao, hướng Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên các loại bị thương hoàng đấu đội 2 thành viên đi đến, trị liệu chi đao phát động, một trận quang mang màu ngà sữa đem mọi người toàn bộ bao phủ, nhanh chóng chữa trị bọn hắn thương thế. Chỉ chốc lát sau, vừa mới trọng thương ngã xuống đất hoàng đấu đội 2 thành viên dĩ nhiên toàn bộ đứng lên, vết thương tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là phạm vi tính toàn thể trị liệu. Nhìn thấy một màn này, hỏa vô song trừng thẳng con mắt, dáng dấp phi thường giật mình. Đầu tiên là một đao đánh bại bọn hắn 5 người, tiếp đó lại thoải mái cứu lên tới hoàng đấu đội viên, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Hỏa vô song thần tình ngưng trọng, con mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Phương Huyền, từ sau người trên mình cảm nhận được rất mạnh nguy cơ. Nhiều chịu mấy trận đánh không phải việc xấu. Tạm nên làm là tích lũy kinh nghiệm A. Phương Huyền yên lặng đảo qua hoàng đấu chiến đội thành viên, nghiêm túc dặn dò. Phải. Đại sư huynh. Mọi người nhìn về phía Phương Huyền ánh mắt có chút cuồng nhiệt, dáng dấp phi thường cung kính. Đại ca, nhờ vào ngươi. Diệp Lương Thần nói. Giao cho ngươi, đại ca. Long Ngạo Thiên nói. Đại sư huynh, cố lên. Mọi người nói. Lời nói vừa dứt, để người giảm lớn mắt cảnh sự tình phát sinh. Hoàng đấu đội 2 thành viên dĩ nhiên cùng nhau theo trên lôi đài nhảy xuống, tựa như là đặc biệt làm Phương Huyền dọn ra thi triển không gian. Không. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, có thể trông thấy hoàng đấu đội 2 mỗi tên thành viên trên mặt đều lộ ra một vòng sợ hãi, bọn hắn là sợ hãi chịu đến Phương Huyền tác động đến. Cuối cùng, bọn hắn đại sư huynh, thế nhưng một đầu hàng thật giá thật hình người hung thú. Ân, giao cho ta a. Phương Huyền hờ hững tự nhiên, không có để ý đảo mất Long Ngạo Thiên đám người. Mà là xoay người sang chỗ khác, nhìn về hỏa vô song cùng hỏa vũ 2 huynh muội, thản nhiên nói, hai người, ai tới trước? Loại này đạm mạc mà bình tĩnh âm thanh cực lớn kích thích hỏa vũ. Thiếu nữ vốn là cao ngạo, nghe thấy loại này có chút khinh miệt lời nói, lập tức khơi dậy trong lòng nộ khí, Hồng Ngọc trong mắt đẹp có hỏa diễm tại điên cuồng bốc cháy. Đáng giận ra hỏa, ngươi tính là thứ gì, đã vậy còn quá phách lối, bản tiểu thư hôm nay nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận, xem chiêu. Vừa dứt lời, hỏa vũ thứ tư hồn hoàn đống nhiên sáng lên, hai đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm tại lòng bàn tay ngưng kết, chừng cao hơn ba thước, hỏa diễm màu sắc biến đổi nhiều lần, cuối cùng tạo thành như thái dương nóng sáng chi hỏa. Tại ánh lửa nổi bật lên, nàng thân ảnh dần dần mở đi, một vòng khủng bố thái dương tại hắn đỉnh đầu dâng lên, sau đó theo thiếu nữ một tiếng quát, màu trắng thái dương hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng hướng Phương Huyền tập kích bất ngờ mà đi. Thứ tư hồn kỹ, Hỏa Vũ Diệu Dương. Giờ khắc này, Hỏa Vũ toàn lực bạo phát, phát động bản thân mạnh nhất thứ tư hồn kỹ, cái này hồn kỹ kèm theo khóa chặt hiệu quả, một khi nhắm ngay mục tiêu, không đem đối phương đốt hết thể không bỏ qua, hơn nữa còn có loại nóng rực hiệu quả, uy lực 10 điểm khủng bố, thậm chí vượt qua phổ thông hồn vương thứ 5 hồn kỹ. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, cho ta bại a. Hỏa Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng niềm ai, toàn lực khống chế lại Hỏa Vũ Diệu Dương đánh về Phương Huyền. Nhìn đối diện đánh tới đoàn kia đáng sợ thái dương, Phương Huyền mặt không biểu tình, không nhúc nhích ngốc tại chỗ, không có bất kỳ tránh né dự định. Sau một khắc, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên tại hắn trước mặt hiện lên, đường kính chừng dài ba thước, tựa như một cái cỡ nhỏ hắc động, tản ra khí tức hủy diệt, mà khi đoàn kia màu trắng thái dương đánh tới thời điểm, cứ thế mà bị cái này thôn phệ hắc động nuốt cái không còn một mảnh, liền chút lửa nhỏ sao đều không có tràn ra. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi dĩ nhiên phá tà thứ tư hồn kỹ. Liền phổ thông hồn vương cường giả đều khó mà chống lại, ngươi là làm thế nào? Hỏa Vũ sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn về Phương Huyền, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không có gì không có khả năng, ngươi hồn kỹ không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy. Phương Huyền nhíu lông mày, cầm lên hắc đao, tiến về phía trước một bước phóng ra, chuẩn bị trước giải quyết đi Hỏa Vũ. Ha ha, đắc thủ. Ngay tại lúc này, một đạo ẩn chứa vô hạn cuồng hỉ cười to bỗng nhiên vang lên. Hỏa Vũ song phảng phất như quỷ mị, đột nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại phía sau Phương Huyền, hắn bên ngoài thân hiện lên một tôn hỏa long hư ảnh, nóng hổi hồn lực như là nham tương buộc phát ra, để đến xung quanh nhiệt độ tại kịch liệt lên cao. Thứ tư hồn kỹ, Hỏa Long Quyền. Vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn chiếu lấp lánh, Hỏa Vũ song gào thét một tiếng, hồn tông cấp thực lực mở ra hoàn toàn, quyền phải hóa thành một cái màu đỏ rực khủng bố long trảo, điên cuồng hướng Phương Huyền sau lưng đánh tới. Phương Huyền đôi mắt thâm thúy như tinh không, khuôn mặt không có chút rung động nào, hắn không quay đầu lại, chỉ là trở tay một đao, yên lặng hướng phía sau Hỏa Vô Song chém tới. Oeng! Một đạo nổ mạnh, Hỏa Vô Song phun máu tươi tung tóe, trực tiếp bị một đao đánh bay, hắn lồng ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết đao, máu me tung tóe, sâu đủ thấy xương, cả người tại không trung bay ra mười mấy mét, cuối cùng đập ầm ầm tại dưới đất, ngất đi. Ca! Đáng giận hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Lập tức lấy ca ca của mình bị Phương Huyền một đao đánh bại, Hỏa Vũ cặp mắt đỏ rực, vào trạng thái bùng nổ, đầu đầy tóc màu lửa đỏ đều dựng thẳng lên. Chân tay nàng dùng sức giẫm mạnh mặt đất, thân thể mềm mại giống như mũi tên nhọn lướt ầm ầm ra, không quan tâm hướng Phương Huyền giết tới, muốn vì ca ca của mình báo thù. Oeng! Ngay tại Hỏa Vũ vừa mới vọt tới trước mặt Phương Huyền, vung đầu nắm đấm hướng về sau người đánh tới thời điểm, một chuôi đằng đằng sát khí hắc đao nhắm ngay đầu nàng, theo giữa không trung đống nhiên chặt xuống. Ta phải chết sao? Nhìn nhanh chóng hướng mình bổ tới hắc đao, giờ khắc này, Hỏa Vũ ngẩn ngơ, đại não ngưng vận chuyển, tất cả kiêu ngạo toàn bộ biến mất, trong lòng chỉ để lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Hỏa Vũ cảm nhận được khí tức tử vong, biết rõ một đao kia ẩn chứa đáng sợ cỡ nào lực đạo, nếu như thật chém vào trên người nàng, sợ rằng sẽ trực tiếp đem nàng chém thành hai nửa. Nhưng mà, làm Hỏa Vũ nhận định chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trôi này đằng đằng sát khí hắc đao, đột nhiên tại hắn đỉnh đầu dừng lại. Không còn có hạ xuống nửa phần. Theo bóng ma tử vong bên trong may mắn đào thoát, Hỏa Vũ nao nao, một loại rất kỳ diệu cảm giác tùy tâm bên trong dâng lên, nàng cắn môi một cái, si ngốc nhìn trước mặt Phương Huyền, khuôn mặt có chút nóng lên, nói, ngươi, vì cái gì thả qua ta? Ách! Đừng hiểu lầm. Sau một khắc, Phương Huyền đột nhiên một cước đá vào trên bụng của Hỏa Vũ, sống sờ sờ đem vị này nũng nịu đại mỹ nhân đã bay. Chương 145, Lạt Thủ Tồi Hoa. Hình ảnh dường như vĩnh viễn lưu lại vào thời khắc ấy. Phương Huyền sắp đến đem một đao chém giết Hỏa Vũ thời điểm, đột nhiên thu đao, thả thiếu nữ một ngựa, mọi người nhìn đến có chút xúc động, cảm thấy hai người có một đao đính ước khả năng. Nhưng vào lúc này, Phương Huyền đột nhiên một cước đem Hỏa Vũ cái này nũng nịu đại mỹ nữ cho đạp bay. Mọi người trợn mắt hốt mồm, con mắt rơi xuống một chỗ. Cầm thú, xuất sinh, giết thôi. Như vậy một cái thiên kiều bá mỹ mỹ thiếu nữ, ngươi cái tên này thế nào hạ thủ được? Tại trận các khán giả tất cả đều phát điên lên. hâu nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vừa mới kém chút không khống chế lại hồng hoang lực lượng. Phương Huyền thở ra thật dài khẩu khí, một bộ lòng còn sợ hãi răng rấp, vừa mới thật là nghìn cân treo sợi tóc, còn thiếu một chút, hắn liền đem hỏa vũ chém. Hồn sư đại tái bên trên nhưng có lấy nghiêm ngặt quy định, không cho phép giết người, thậm chí ngay cả hại người tốt nhất đều muốn tránh, vạn nhất thật đem hỏa vũ chém, cái kia Phương Huyền tiền thưởng chẳng phải là ngâm nước nóng. Hơn nữa rất có thể sẽ bị theo giải thi đấu bên trong khu trục, bởi như vậy lời nói, sau đó chung kết cũng không có cách nào tham gia, hồn sư đại tái cái kia ba khối hồn cốt ban thưởng, cũng cùng hắn vô duyên. Chết một cái hỏa vũ không hề gì, nhưng mà sẽ chậm trễ Phương Huyền rất nhiều đại sự, dạng này liền được không bù mất, nguyên cơ hắn tạm thời sát đao, thay đổi chủ ý thả hỏa vũ một ngựa, cái sau có thể vụng trộm vui vẻ. Không cần quá mức cảm kích, ta luôn luôn đối nhân xử thế thiện lương. Nhìn theo trên lôi đài chật vật bò lên hỏa vũ, Phương Huyền lặng lặng nói. Cảm kích. Đối nhân xử thế thiện lương. Tay ngọc sờ lên có chút co rút đau đớn bụng dưới, hỏa vũ khỏe miệng kịch liệt co quắp, mỹ mâu phun mạnh lửa giận, hướng lấy Phương Huyền quát, ngươi đi chết ta. Cùng bạo hỏa thuộc tính hồn lực tuôn ra, hỏa vũ đầu đầy tóc đỏ của vũ, triệt để báo nổi, nàng trên nắm tay giấy lên nhíu lại hỏa diễm màu tím, điên cuồng hướng Phương Huyền đánh tới. Ân. Phương Huyền nhíu lông mày, nhìn tới không cho cái hỏa vũ này điểm màu sắc nhìn một chút, cái sau là sẽ không ngoan ngoãn nhận thua. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lôi đỉnh xuất kích, lạc thủ tối hoa. Bốc cháy lửa quyền mang theo một trận nóng rực kinh phong, đối diện đánh tới, Phương Huyền hơi hơi nghiêng đầu, né qua hỏa vũ một quyền này, sau đó tay trái nắm thành quả đấm, đập ầm ầm tại hỏa vũ độ ngực cao vút bên trên. Giang giác. Chỉ nghe một đạo khớp xương tiếng vỡ vụn âm hưởng lên, hỏa vũ ngạo nghễ bộ ngực cứ thế mà bị đập sụp đổ xuống, liền xương sườn đều chặt đứt hai cái, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Cả người lần nữa bị Phương Huyền đánh bay. Kỳ thực, Phương Huyền đã hạ thủ lưu tình, hắn chỉ dùng năm đấm, mà không có vận dụng đoạn thủy đao, bằng không thiếu nữ nhưng là không phải bị đánh bay đơn giản như vậy. Tam quyền lưỡng cước xuống dưới, coi như hỏa vũ cô nương này cao ngạo cùng Phượng Hoàng đồng dạng, tiêu ngạo không tuần, hiện tại cũng bị Phương Huyền cứ thế mà đem tất cả ngạo khí đều cho đánh tan. Khu khu. Khuôn mặt của hỏa vũ trắng bệnh, một mực tại ho ra máu, nàng vô lực tê liệt ngã xuống dưới đất, bị thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn mơ tưởng lại bỏ dậy. Chậm. Chậm đã. Nhìn đang muốn quay người rời đi Phương Huyền, hỏa vũ mặt nhỏ hiện lên một vòng quật cường, cắn răng, không cam lòng nói cho ta, ngươi danh tự, hôm nay sỉ nhục, ngày sau ta nhất định sẽ chính tay tẩy trừ. Ha ha, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, nói cho ngươi tên của ta thì thế nào? Phương Huyền cười lớn một tiếng, có chút thờ ơ đảo qua hỏa vũ, chém đinh chặt sắt nói, nhớ kỹ, ta tên. Thằng An Yêu. Thằng An Yêu. Hỏa vũ ngưng trọng gật đầu một cái, cắn răng nói, ta nhớ kỹ, cái này mang cho ta sỉ nhục danh tự, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Trên lôi đài, Phương Huyền đại phát thần uy, một mình đấu toàn bộ xí hỏa chiến đội, dẫn dắt hoàng đấu đội 2 chuyển bại thành thắng, hướng đi thắng lợi, toàn trường khán giả đều hưng phấn không thôi, cho rằng chính mình thấy tận mắt kỳ tích. Nhưng mà, ngồi cao tại chỗ khách quý ngồi Tuyết Dạ đại đế cùng Chữ Phong Chí, nhìn trên lôi đài Phương Huyền, hai mắt nhìn nhau một cái, biểu tình dần dần cổ quái. Thằng An Yêu. Nhất là Tuyết Dạ, nghe được Phương Huyền lời nói mặt đều đen, ngươi cho rằng thay cái tên lão tử ngươi cũng không nhận ra ngươi tới sao. Không cố gắng dự bị chung kết, tới đấu loại bên trên xem náo nhiệt gì. Vị hoàng đế bệ hạ này có chút tức giận, đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy phiền muộn, cao hứng là hoàng đấu đội 2 thu được thắng lợi cuối cùng nhất, phiền muộn là Phương Huyền rõ ràng len lén lẻn vào hoàng đấu đội 2, giúp đỡ chính mình học viên đánh lên thi đấu. Hiện tại nhiều người như vậy, vạn nhất có người nhận ra Phương Huyền, vậy coi như là quá độ. Hoàng đấu đội trưởng một đội, không cố gắng chuẩn bị chiến đấu chung kết, lại tới đấu loại bắt nạt tiểu bằng hữu, nhất định sẽ dẫn tới như phô thiên cái địa dư luận triều dâng, để rất nhiều người tâm sinh bất mãn. Một cái không tốt, còn có thể bị giải thi đấu ban giám khảo hủy bỏ tư cách tranh tài. Bất quá may mà ban giám khảo là Phương Huyền chính mình mở, lừa gạt một thoáng hẳn là có thể lăn lộn qua được. Tên tiểu tử thúi này, liền biết cho ta gây chuyện. Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía dưới Phương Huyền, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Không biết mình là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Bệ hạ, bất kể nói thế nào, chúng ta Thiên Đấu Học Viện thắng được thi đấu, ngài có lẽ cao hứng mới là. Chữ Phong Chí mỉm cười, một câu điểm ra trọng điểm, để vốn là có chút buồn bực Tuyết Dạ đại đế, nháy mắt long nhan cực kỳ vui mừng. Cắt. Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc luôn luôn là đối thủ, quan hệ thật không tốt, Tuyết Dạ dễ chịu, cái kia Tát Lạp Tư liền khó chịu, sắc mặt hắn tái nhợt, nhịn không được nhếch miệng. Mắt nhìn thấy Hoàng Đấu đội 2 liền muốn toàn quân bị diệt. Hắn đang chuẩn bị mở miệng khiêu khích Tuyết Dạ vài câu, không nghĩ tới nửa đường tới cái Tằng An Yêu, một lần hành động đánh bại xí hỏa chiến đội, trợ giúp hoàng đấu đội 2 chuyển bại thành thắng. Khiến Bạch Kim giáo chủ đại nhân phi thường bất mãn, nhìn xem bên cạnh Long Nhan cực kỳ vui mừng tuyết dạ, trong lòng hắn càng là một trận tức giận, đối phía dưới cái kia Tằng A Ngưu tràn ngập ý. Đạp đạp, đạp đạp, một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lúc này, một cái võ hồn điện chấp sự đột nhiên đi lên ghế khách quý, tiến đến Tát Lạp Tư bên thai nói mấy câu. Tát Lạp Tư nao nao, khó coi sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, khóe miệng phát họa đến một vòng nguy hiểm đường cong, có chút không tốt nhìn về Tuyết Dạ đại đế, trong lòng. Cùng lúc đó, trên lôi đài, hoàng đấu chiến đội các đội viên ngay ngắn xếp thành một loạt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đều chờ đợi tài phán tuyên án thi đấu kết quả, mà Sĩ Hỏa chiến đội bởi vì thua mất thi đấu, từng cái hiệu xịu đầu đắm não, tâm tình phi thường sa sút. Đã Sĩ Hỏa chiến đội toàn bộ thành viên đều bị đánh bại, như thế ta tuyên bố, trận đấu này, từ hoàng đấu đội 2 hoạch tài phán nhìn lướt qua trên lôi đài Phương Huyền cùng Hỏa Vũ, đang muốn tuyên bố thi đấu kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, tài phán còn chưa kịp đem cuối cùng cái kia thắng chữ là nói xong, liền bị một đạo thanh âm lạnh như băng cắt ngang. Chấm đã. Chỗ khách quý ngồi, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đột nhiên đứng lên, đạm mạc ánh mắt quét mắt phía dưới mọi người, sắc bén ánh mắt cuối cùng ngưng kết tại trên mình Phương Huyền, cặp mắt phun ra nuốt vào hàn mang. Bản tọa đối trận đấu này có dị nghị. Chương 146, huấn luyện viên. Có người thay thế đánh. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư lời nói, lập tức tại toàn trường gây nên một mảnh xôn xao. Võ hồn điện trên đại lục có được như thế nào địa vị, mỗi người đều lòng dạ biết rõ, liền hai đại đế quốc đều vô cùng kiêng kỵ, mà cái Bạch Kim giáo chủ này Tát Lạp Tư, thân phận cực kỳ tôn quý, không chút nào yếu hơn Tuyết Dạ đại đế. Chuyện gì xảy ra? Võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ dường như có lời muốn nói. Nghe lấy tựa như là đối Sĩ Hỏa chiến đội cùng hoàng đấu đội hai trận đấu này có dị nghị. Ha ha, tính áp đảo thắng lợi, có thể có cái gì dị nghị a? Các khán giả cảm thấy nghi hoặc, không biết rõ Tát Lạp Tư giáo chủ muốn nói cái gì. Các vị, mời yên lặng một chút, nghe bản tọa một lời. Tát Lạp Tư yên lặng phất phất tay, nháy mắt để ồn ào các khán giả trầm mặc lại, hắn sắc bén ánh mắt xuyên qua hư không, thả xuống tại trên mình Phương Huyền, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, theo ta được biết, cái này dẫn dắt hoàng đấu đội 2 chuyển bại thành thắng Tằng A Ngưu, thân phận có giả, là tạm thời hư cấu đi ra, hắn thân phận chân thật nhưng thật ra là Phương Huyền. Lời vừa nói ra, lần nữa để toàn trường rối loạn lên, vô số đạo tiếng nghị luận theo bốn phương tám hướng vang lên, hướng về giữa lôi đài Phương Huyền phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Phương Huyền, vị hoàng đế kia bệ hạ con riêng, nghe nói hắn nhưng là Thiên Đấu Học Viện đệ nhất thiên tài, thực lực siêu phàm. À, cái Phương Huyền này không phải hoàng đấu đội trưởng một đội à, thế nào chạy đến hoàng đấu đội hai? Rất nhiều người đầy mặt mờ mịt, nghị luận ầm ĩ, không biết rõ đây là tình huống như thế nào. Phương Huyền nếu là hoàng đấu đội trưởng một đội, không cố gắng tại đội một ở lại, không có việc gì chạy đội hai tới xem náo nhiệt gì. Thôi đi, cái võ hồn điện này liền là ưa thích tìm đến phiền toái. Tuyết Dạ đại đế chú ý tới bốn phía rối loạn, sắc mặt có chút khó coi, không khỏi đến ở trong lòng mắng chửi Tát Lạp Tư một hồi. Võ hồn điện từ đó cản trở, cái này cũng không tốt xử lý. Liền luôn luôn bình tĩnh thong dong chữ phong trí, cũng không khỏi đến nhíu mày, cảm giác sự tỉnh tại Tát Lạp Tư kích động phía dưới, từng bước tại hướng hỏng bét địa phương diễn biến. Trung tâm đấu trường. Phương Huyền. Người gọi Phương Huyền. Hỏa Vũ Mỹ Mâu phun lửa, giữ dằn trừng mắt Phương Huyền, tức giận nói, ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt nói mình là Tằng A Ngưu sao? Đáng giận hỗn đản, ngươi lại dám gạt ta, ngươi đến cùng có còn hay không là nam nhân? Khu khu. Phương Huyền vội ho một tiếng, không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng thiếu nữ phẫn nộ ánh mắt, có lý chẳng sợ nói cho địch nhân chính mình tên thật là một loại cực kỳ không lý trí hành động, ta mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Hỏa Vũ một trận phát điên, hận không thể đi lên đánh nằm bẹp Phương Huyền một hồi, nhưng mà nàng liều mạng kiềm chế lại, không có xúc động, bởi vì nàng biết mình bây giờ nếu là xông đi lên, không chỉ bẹp không được Phương Huyền, sẽ còn bị Phương Huyền bẹp. Gia hỏa này, thế nhưng không chút nào biết thương hương tiếc ngọc a. Hỏa Vũ mài mài răng ngà, giữ dằn nhìn chằm chằm Phương Huyền, mỹ mâu hung quang lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đại ca a, ta nói để ngươi mang mặt nạ ngươi không mang, bây giờ bị phát hiện, cái này nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta khả năng sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài a. Diệp Lương Thần kêu thảm một tiếng, nhịn không được oán trách Phương Huyền. Ngu ngốc, thi đấu không cho mang mặt nạ, ngươi không biết sao? Phương Huyền tức giận trừng Diệp Lương Thần một chút, có lý chẳng sợ nói, hơn nữa, bị phát hiện liền bị phát hiện, có cái gì quá không được, ta thân là Thiên Đấu Học Viện học viên, giúp chính mình chiến đội đánh cái thi đấu, gô vấn đề a. Ách. Mọi người không còn gì để nói, nghĩ thầm ngươi nơi này là không có vấn đề. Nhưng mà không đại biểu người khác sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình a, không nhìn thấy cái võ hồn điện kia Bạch Kim giáo chủ cắn vào chuyện này không hé miệng ư. Tấn cấp chung kết tuyển thủ dự thi, lại vụng trộm tới đánh đấu loại, rất nhiều người đối chuyện này quan điểm không đồng nhất, có người cho rằng cái này không có gì lớn, cuối cùng đều là một cái học viện học viên, còn có người cho rằng loại hành vi này 10 điểm tồi tệ, cường liệt yêu cầu hủy bỏ Phương Huyền đám người tư cách dự thi. Hiện trường, liền chuyện này, các khán giả ầm ĩ thành hỗn loạn, chỉnh tọa đấu hồn chàng đều ồn ào lên. Hừ hừ. Tất Lạp Tư chú ý tới các khán giả ồn ào, trên mặt dần dần lộ ra một vòng vừa ý mỉm cười, hết thảy đều tại hướng hắn chờ mong phương hướng tiến hành, trong lòng của hắn đã sớm làm xong dự định, hiện tại chỉ cần thêm chút lửa, liền có thể để Phương Huyền đám người mất đi tư cách tranh tài. Hắn đứng chắp tay, biểu tình nghiêm túc, nhìn bốn phía tranh chấp không ngớt các khán giả, bày ra một bộ công bằng công chính răng rớp, cao giọng nói, các vị khán giả, theo bản tọa tới nhìn, hoàng đấu đội 1 cùng đội 2, tuy là đều xuất từ Thiên Đấu học viện, nhưng mà hai chi chiến đấu phân biệt rõ ràng, căn bản không thể lăn lộn hào, mà Phương Huyền xem như đội trưởng một đội, vốn đã trải qua tấn cấp chung kết tuyển thủ, bây giờ lại tự mình gia nhập hoàng đấu đội 2, trợ giúp thực lực không đủ. Đội 2 chiến thắng Xí Hỏa chiến đội, đây là tại nhờ người ngoài, để người khinh thường. Nghiêm trọng hơn địa phương là, bởi vì Phương Huyền gia nhập, bổn trang đấu loại thế tất sẽ để hắn cướp đoạt một cái vốn nên thuộc về những chiến đội khác tấn cấp danh lệch, đây là tại ác ý phá hoại hồn sư thi đấu tính công bình, hành động 10 điểm ti tiện. Tất Lạp Tư chuyện bé xé ra to, lên án mạnh mẽ Phương Huyền tội ác, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vậy, ta yêu cầu hồn sư đại tái ban giám khảo, hủy bỏ Phương Huyền tư cách dự thi. Hủy bỏ Phương Huyền tư cách dự thi. Đây có phải hay không là quá ác một chút? Mọi người có chút giật mình. Bệ hạ, ngài xem như lần này hồn sư thi đấu đấu loại phía tổ chức, đối với Phương Huyền loại này rõ ràng làm trái quy tắc tranh tài tồi tệ phân tử, ta muốn ngươi là sẽ không làm việc thiên tư thiên vị a. Tất Lạp Tư ngoài cười nhưng trong không cười. Lạnh lẽo âm trầm nhìn chăm chú lên Tuyết Dạ đại đế, trước tiên hướng về sau người phát động thế công, thừa cơ muốn ngăn chặn hắn miệng. Ha ha, tất nhiên, ta là hồn sư đại tái phía tổ chức, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý chuyện này. Tuyết Dạ đại đế cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn, không có chút rung động nào, đến cùng là làm mấy chục năm hoàng đế người, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, Tất Lạp Tư điểm ấy cho vặt, còn không đủ lấy để Tuyết Dạ dao động. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lên trên lôi đài Phương Huyền, trầm giọng nói, ta sẽ không thiên vị bất luận cái gì một tên người dự thi, đồng dạng, cũng sẽ không cố tình trách oan một tên vô tội người dự thi. Nghe nói như thế, Phương Huyền lông mày nhướng lên, cảm thấy chính mình vị hoàng đế này lão cha quả nhiên không đơn giản, bất động thanh sắc liền cho Tất Lạp Tư còn lấy màu sắc, hắn không có biện giải cho mình cái gì, chỉ là yên tĩnh ngốc ở trên đấu trường, chờ đợi Tuyết Dạ kết quả xử lý. Bởi vì, Phương Huyền có thể hay không tiếp tục tham gia hồn sư đại tái, không chỉ quan hệ đến người thành tích, càng quan hệ đến đế quốc vinh dự, nguyên cơ hắn tin tưởng Tuyết Dạ nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Tất Lạp Tư giáo chủ, ngươi nghi vấn địa phương chỉ có một điểm, đó chính là Phương Huyền là chúng ta hoàng đấu đội trưởng một đội, vốn đã trải qua cử đi chung kết, bây giờ lại tại cùng đấu loại bên trong chiến đội thi đấu, tranh đoạt tư cách thăng cấp, đúng hay không? Tuyết Dạ đại đế nói. Không sai. Tất Lạp Tư hừ lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta Thiên Đấu học viện buông tha cái kia cử đi tấn cấp chung kết danh ngạch, hai đội hợp lại làm đội một. Từng bước một theo thi dự tuyển bắt đầu treo lên, dạng này còn có cái gì vấn đề hả, Tất Lạp Tư giáo chủ. Trong mắt Tuyết Dạ có hàn ý lưu động, đối Tất Lạp Tư mỉm cười, hắn tin tưởng lấy Phương Huyền thực lực, tuyệt đối có thể thoải mái đem đội ngũ mang vào trận chung kết, cho nên mới sẽ làm ra dạng này nhượng bộ. Cái gì? Các ngươi buông tha cử đi chung kết tư cách. Tất Lạp Tư vẹn vẹn chấn động, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới Tuyết Dạ đại đế có dạng này tự tin, dĩ nhiên sẽ chủ động buông tha cử đi chung kết tư cách. Này ngược lại là để hắn tuyệt đối không có ngờ tới. Nếu như là lời như vậy, như thế hoàng đấu chiến đội theo đấu loại bắt đầu treo lên, hắn còn thật không thể nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Tất Lạp Tư sắc mặt tái xanh, đối Tuyết Dạ quẳng xuống hai chữ, ngươi. Hung ác. Chương 147, Sử Lai Khắc chiến đội VS Tượng Giáp chiến đội. Tại Tuyết Dạ đại đế bảo trì phía dưới, Phương Huyền ác ý thay mặt đánh sự kiện đến đây có một kết thúc. Bất quá, ở trong đấu La Đại Lục, cái thứ nhất làm đến đại luyện sự nghiệp. E rằng xem khắp từ xưa đến nay xuyên việt giả, cũng liền Phương Huyền một người này mới. Bởi vì Phương Huyền gia nhập, trận này thi dự tuyển không thể nghi ngờ sẽ biến đến càng thêm đặc sắc, các khán giả đối tương lai thi đấu phi thường chờ mong. Thiên đấu phân khu thi dự tuyển, tổng cộng có 28 chi đội ngũ, tổng cộng muốn tiến hành 27 vòng đấu, bởi vậy, hồn sư thi đấu thi dự tuyển thời gian rất dài, ước chừng đến đánh lên một tháng thời gian mới có thể đánh xong. Hồn sư thi đấu quyết liệt đang tiến hành. Một ngày này, bầu trời có chút mù mịt, mây đen giăng đầy, so với mấy ngày trước đây thời tiết tốt, hôm nay có vẻ hơi tối tăm, liền không khí đều có chút nặng nề, nhìn lên tùy thời đều có thể trời mưa. Thi dự tuyển vòng thứ 7, Sử Lai Khắc học viện giao đấu Tượng Giáp học viện. Tài phán lấy vang dội âm thanh, tuyên bố trận tiếp theo thi đấu đối chiến danh sách. Năm nay thi dự tuyển Hắc Mã Sử Lai Khắc Học Viện cùng Ngũ Nguyên Tố Học Viện một trong tượng giáp học viện, đây là một tràng thế lực ngang nhau cường cường quyết đấu. Rất nhiều các khán giả nghe được thi đấu danh sách, tất cả đều tinh thần phơi phới, dần dần hưng phấn lên. Tượng giáp học viện, Ngũ Nguyên Tố Học Viện một trong, đại biểu lực cực hạn, phía sau học viện là Hạ Tứ Tông một trong tượng giáp tông, thực lực cùng bối cảnh phi thường cường hãn. Tượng giáp tông tổ truyền võ hồn tên là Kim Cương Mãnh Tượng, là một loại lực phòng ngự đặc biệt cao siêu cấp võ hồn, tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên cực kỳ xuất chúng, ngang cấp võ hồn, cơ hồ không có hồn sư có khả năng công phá bọn hắn phòng ngự. Không chỉ như vậy, tượng giáp học viện trong chiến đội còn có 3 vị hồn tông cường giả, còn lại 4 vị đội viên cũng tất cả đều cao tới cấp 39, khoảng cách hồn tông chỉ có một đường xa, luật khởi trận dung thậm chí muốn so xí hỏa chiến đội còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mà trái lại Sử Lai Khắc chiến đội, chỉ có Đái Mộc Bạch một tên hồn tông, Đường Tam, Tiểu Vũ đám người tuy là cường hãn, nhưng mà vẫn chỉ là hơn 30 cấp, đối mặt hồn tông cường giả, không thể nghi ngờ sẽ phi thường khó nhọc. Rất nhiều người đều không quá nhìn kỹ Sử Lai Khắc chiến đội. Liên chiến đội lĩnh đội đại sư Ngọc Tiểu Cương đều bày ra chính mình một nhóm lớn lý luận kiến thức, khẳng định Sử Lai Khắc chiến đội đối mặt tượng giáp chiến đội, tỷ lệ thắng liền 1% đều không có, tận tình thuyết phục Đường Tam đám người buông tha trận đấu này, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Nhưng mà Đường Tam đám người không có đồng ý, chuẩn bị dùng hành động thực tế đánh chính mình lao sư mặt. Theo tài phán tuyên bố thi đấu bắt đầu, song phương đội viên bắt đầu ra sân. Nhìn đi lên lôi đài Đường Tam đám người, mắt của Phương Huyền sáng rực, trong lòng có chút xúc động. Hắn chỗ chờ đợi đại cơ duyên, ngay hôm nay. Hắn yên tĩnh tại khu nghỉ ngơi, yên tĩnh quan sát đến trận đấu này. Tượng giáp chiến đội, đội trưởng, Hô Diên Lực, cấp 43 phòng ngự tính chiến hồn tông, võ hồn, Kim Cương Mãnh Tượng. Đây là một tên thân thể đại hán và mỡ, bắp thịt toàn thân cổ trướng, màu đồng cổ làn da giống như cương thiết đổ xây mà thành. Hắn thân cao chừng 2 mét, lưng hùm vai gấu, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, mang cho người rất cưỡng chế bức bách lực. Cặp kia mang theo hung lệ con mắt lạnh lùng đảo qua Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người, hung mang lộ ra. Người này chính là tượng giáp chiến đội đội trưởng Hô Diên Lực. Sử Lai Khắc chiến đội, đội trưởng, Đái Mộc Bạch, cấp 41 công kích hệ chiến hồn tông, võ hồn, bạch hổ. Đái Mộc Bạch tóc vàng rối tung, ánh mắt lạnh lẽo, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, không cam lòng yếu thế, một cỗ không kém gì Hô Diên Lực khí thế mạnh mẽ, cuồn cuộn buộc phát ra. Song phương đội viên, hành lễ. Tài phán nhìn đối chọi gây gắt hai đại chiến đội, lớn tiếng nói. Sau một khắc, hai đại chiến đội các đội viên, tất cả đều hướng đối phương khom lưng hành lễ, bất quá bọn hắn trong ánh mắt không có nửa phần cung kính cùng lễ phép, có chỉ là cháy hừng hực chiến ý. Vâng! 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 Từng đạo cường hãn hồn lực như là núi lửa bạo phát phun ra ngoài, kình phong quét sạch bốn phương tám hướng. Các huynh đệ! Mở võ hồn! Đái Mộc Bạch điên cuồng gào thét một tiếng, đầu đầy tóc vàng của vũ. Triệu hoán bạch hổ phụ thể, vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn tại thân thể ấy bên trên lập lòe, hắn trước tiên công sát mà ra, cùng Hô Diên Lực đại chiến tại một chỗ. Lam Ngân Thảo. Đường Tam tỉnh táo dị thường, lấy tử cực ma đồng quan sát đối phương hành động quy tích, Lam Ngân Thảo hóa thành 6 cái bụi gai dây leo, hướng về tượng giáp chiến đội còn lại 6 tên đội viên quấn quanh mà đi. Tất nhiên, hắn cử động lần này cũng không phải muốn một hơi đánh bại tượng giáp chiến đội 6 người. Mà là muốn bằng vào tràn ngập tính bền dẻo Lam Ngân Thảo, trước thăm dò một thoáng đối phương hư thực. Sử Lai Khắc còn lại 5 người, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, cũng dựa theo trước khi chiến đấu bố trí, nhanh chóng hành động. Tiểu Vũ thân thể nhỏ nhắn, hành động nhanh nhẹn, nàng trên lôi đài lao nhanh nhún nhảy, thiểm điện chuyển đến một vị tượng giáp học viện gã đại hán đầu chọc trước mặt, nàng vũ mị cười một tiếng, xinh đẹp đối cái sau nháy nháy mắt, lập tức để tráng hán trừng thẳng con mắt, chảy nước miếng. Thứ hai hồn kỹ, mị hoặc. Trên thân thể mềm mại cái thứ hai hồn hoàn nháy mắt sáng lên, mị hoặc kỹ năng phát động, Tiểu Vũ nhìn lâm vào trạng thái đờ đẫn gã đại hán đầu trọc, khuôn mặt hiện lên một vòng nguy hiểm nụ cười, tay trái chế trụ tráng hán cánh tay, tay phải nắm lấy tráng hán phần eo, thi triển ra 8 đoạn thế, điên cuồng đem rơi xuống đất. Một tên hồn tông cấp cường giả, vậy mà tại Tiểu Vũ thủ hạ không có nửa phần sức hoàn thủ, liền bị tùy tiện té ngã trên đất, cái này không khỏi đến làm người ta giật mình không thôi. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh mấy người cũng lần lượt xuất kích. Ta Hỏa Phượng Hoàng miệng phun liệt viêm, U Minh Linh Miêu chăm chảo huy động, cùng mỗi người đối thủ đại chiến tại một chỗ, mà Chữ Vinh Vinh liền đứng ở một bên, thất bảo lưu ly tháp chiếu lấp lánh, không ngừng vì mọi người ra chỉ bờ UFF. Về phần Áo Tư Tạp, liền trốn ở một bên, cho mọi người chuẩn bị đủ loại thuộc tính xúc xích bự. Ai cho ta bại? Đái Mộc Bạch toàn thân hồn lực dâng lên, ngửa đầu điên cuồng gào thét, khí thế ngang dọc tan tác, hắn huy động Bạch Hổ Quyền, quyền phong kéo bạo không khí, cứ thế mà nện ở trên lồng ngực Hô Diên Lực, kình đạo ầm vang bạo phát, cứ thế mà đem tên này cấp 43 hồn tông nện đến máu phun từng ngụm. Tiểu tử thúi, không muốn quá cản rỡ, chỉ là sử lai khắc mà thôi, tính là thứ gì? Kèm theo một đạo gầm thét, kim cương mãnh tượng giữ tợn gào thét, Hô Diên Lực đấm ra một quyền, trực tiếp đánh gãy đái một bạch hai cái xương sườn, đem đánh đến ho ra đầy máu, thụt lùi năm bước. Song phương đội trưởng giết đỏ cả mắt, từng quyền gặp thịt, máu tươi bắn tung tóe, đang tiến hành một tràng quyết đấu đỉnh cao. So với điên cuồng huyết chiến bên trong đái một bạch, Đường Tam bên này tình hình chiến đấu liền tiến hành thuận lợi rất nhiều. Hắn võ hồn Lam Ngân Thảo chủ điều khiển quy định, vừa vặn kiềm chế lấy cường công cùng phòng ngự là ưu thế tượng giáp học viện. Thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Trên mình Đường Tam thứ nhất hồn hoàn sáng lên, Lam Ngân Thảo tựa như mãng xà quấn chặt lấy tượng giáp học viện hạng 2 hồn tông cường giả, đem hắn gắt gao trói lại, không thể động đậy nửa phần. Bại a. Sau một khắc, Đường Tam thừa thắng xông lên, đủ để phá vỡ kim đoạn ngọc huyền tay ngọc đánh ra, mạnh mẽ nện ở tên này tượng giáp học viên trên lồng ngực. Nhưng mà để hắn cảm thấy chấn kinh sự tình phát sinh, bị mình đánh một kích toàn lực, cái này tượng giáp học viên thân thể dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thật đáng sợ lực phòng ngự. Nhìn chính giữa hướng chính mình cười lạnh tượng giáp học viên, Đường Tam sắc mặt dần dần trầm xuống, biểu tình dị thường khó coi. Cùng một thời gian, Tiểu Vũ trọn vẹn đem cái kia đầu chọc hồn tông tại dưới đất mánh ném 7-8 lần, nhưng mà cái sau lực phòng ngự quá mức khủng bố, rõ ràng rất nhanh từ dưới đất bò dậy, một quyền đem Tiểu Vũ đánh bay. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh đám người thế công cũng gặp phải ngăn cản, phi thường không thuận, cho dù có chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp gia trì, bọn hắn cũng cực kỳ khó đột phá tượng giáp học viện phòng ngự. Sử lai khắc chiến đội dần dần lâm vào khổ chiến bên trong. Chương 148, Đại sư, mặt ngươi không đau sao? Theo đoàn chiến càng ngày càng nghiêm trọng, sử lai khắc chiến đội hồn lực đẳng cấp thế yếu rõ ràng bạo lộ ra, khó mà ngăn cản tượng giáp chiến đội mãnh liệt thế công, từng bước bại lui ra. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh ba người đều bị thương, thua trận, chỉ có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch còn tại cùng tượng giáp chiến đội chính phó đội trưởng kịch chiến. Tiểu Áo, chú ý tới mình chiến đội lâm vào nguy cơ, Đường Tam cặp mắt ngưng lại, ý niệm chuyển động, hướng phía sau Áo Tư Tạp hô lớn một tiếng. Minh Bạch, lão tử có cây nông tràng. Áo Tư Tạp hiểu ý cười một tiếng, tay phải vỗ tay phát ra tiếng, biến ra tận mấy cái phi hành ma cô tràng, chính hắn nuốt một cái, phía sau lập tức sinh ra một đôi cánh chim màu trắng. Đây đối với cánh chim là hồn lực ngưng kết mà thành, lưu động lấy thánh khiết quan mang, tại Áo Tư Tạp thôi động phía dưới, hai cánh dùng sức một cái, cả người hắn phảng phất phi điểu phóng lên tận trời, dĩ nhiên bay đến không trung. Đái Lao Đại, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Bàn Tử, Trúc Thanh. Tiếp lấy. Áo Tư Tạp bay lượn tại không trung, nhanh chóng hướng mọi người phân phối phi hành mà cô chàng. Sau một khắc, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, sử lai khắc toàn bộ thành viên dĩ nhiên tất cả đều bay lên, mà Đường Tam ở chính giữa, dùng Lam Ngân Thảo trợ giúp còn lại 6 người trên mình, đem mọi người nối liền cùng nhau. Làm sao có khả năng? Sử lai khắc người rõ ràng cũng bay lên. Nhìn ở trên trời bay lượn sử lai khắc chiến đội, các khán giả đều phi thường kinh ngạc, phi hành hồn kỹ thế nhưng không thấy nhiều. Chúng chi vẫn là đoàn thể loại phi hành hồn kỹ, nhìn tới cái sử lai khắc học viện này không gặp đến A. Mọi người vốn là đều cho rằng sử lai khắc chiến đội tất thua không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Đường Tam đám người đột nhiên bay đến trên trời, từ không trung hướng phía dưới tiến công, làm ít công to, mà tượng giáp chiến đội người đứng trên mặt đất, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cứ như vậy, trận đấu này thắng bại hướng đi, lại biến đến khó bể phân biệt lên. Phi hành hồn kỹ, lại là phi hành hồn kỹ, cái sử lai khắc học viện này không đơn giản A. Tuyết Dạ Đại Đế lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía một bên chữ Phong Chí, mỉm cười nói, chữ Tông Chủ, Vinh Vinh cũng tại sử lai khắc học viện A, bằng vào thất bảo lưu ly tháp cường hãn phụ trợ hiệu quả, lại thêm phi hành loại hồn kỹ, nhìn tới năm nay tấn cấp chung kết danh lạch, sẽ có sử lai khắc một cái. Ha ha, bệ hạ quá khen rồi. Chữ Phong Chí đôi mắt thâm thúy, cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ngay tại trên lôi đài liều mạng trong chiến đấu chữ Vinh Vinh, trong lòng vui mừng không thôi, chính mình cái này bướng bỉnh nữ nhi. Cuối cùng là trưởng thành. Mà tại trên lôi đài, từ khi sử lai khắc thất quái bay lên phía sau, tình hình chiến đấu từng bước bắt đầu xoay lên, Đường Tam bằng vào chính mình xuất sắc lực khống chế cùng sức quan sát, dùng Lam Ngân Thảo đâu vào đấy chỉ huy mọi người chiến đấu, bắt đầu áp chế đến tượng giáp chiến đội. Tiểu Vũ, mị hoặc. Dây leo Lam Ngân Thảo từ trên cao rủ xuống, mang theo một cái Tiểu Vũ màu hồng phấn, dựa theo Đường Tam chỉ thị, Tiểu Vũ ngắm phía dưới tượng giáp chiến đội Vũ Mị cười một tiếng, nháy nháy mắt. Mị hoặc kỹ năng nhanh chóng phát động. Hào quang màu phấn hồng hướng phía dưới chiếu xạ mà đi, đem 7 tên tượng giáp thành viên toàn bộ bao phủ, tại như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, nhóm này tráng hán chạy chạy nước miếng, mặt mũi tràn đầy hoa si tình huống, lâm vào trạng thái thất thần. Tuy là mị hoặc hiệu quả tiếp tục rất ngắn, nhưng mà chỉ cần bắt được thời cơ tiến công, cũng liền đủ. Đái lão đại, Bạch Hổ Liệt Quan Ba. Bàn Tử, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Trúc Thanh, U Minh Bát Trảo. Từng đạo bình tĩnh thanh âm ra lệnh truyền ra. Mọi người trên cao nhìn xuống, công kích làm ít công to, liền hồn kỹ uy lực cũng bắt đầu tăng vọt. Thừa dịp tượng giáp chiến đội bị mị hoặc ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, bọn hắn tại đường tam chỉ huy xuống, nhanh chóng bày ra thế công. Phượng Hoàng Hỏa Diễm, Bạch Hổ Sóng Ánh Sáng, U Minh Bát Trảo, cùng có chói buộc tính Lam Ngân Thảo, điên cuồng hướng tượng giáp chiến đội các thành viên của ngoanh loạn tạc. Vâng, vâng, vâng. Chỉnh tọa lôi đài phảng phất biến thành bạo phá sân bãi, ngay tại chỗ vỡ nát ra, năm tên tượng giáp tông đội viên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị oanh đổ vào, toàn thân chảy máu, không biết sinh tử. Mà tượng giáp học viện tên kia phó đội trưởng, càng thê thảm, trực tiếp bị đường tam Lam Ngân Thảo gắt gao ghìm chặt cái cổ, cứ thế mà vung ra mười mấy mét khoảng cách, chật vật theo trên lôi đài rơi tại bên ngoài sân, bất tỉnh đi. Tình hình chiến đấu xoay chuyển để người khó có thể tưởng tượng. Không đến 3 phút thời gian, tượng giáp chiến đội 6 tên học viên liên tiếp bị đào thải, giờ này khắc này, trên lôi đài tượng giáp chiến đội thành viên, chỉ còn lại Hô Diên Lực một người. Hắn bằng vào cấp 43 cường hoành hồn lực, cùng võ hồn kim cương mãnh tượng khủng bố lực phòng ngự, chống lại lại sử lai khắc mọi người cuồng oanh loạn tạc, theo vừa mới quyết liệt trong đại chiến may mắn còn sống sót. Ha ha, chỉ còn lại một cái Hô Diên Lực, chúng ta thừa thế xông lên xử lý hắn a. Mã Hồng Tuấn có chút phiêu, cười đến trên bụng thịt mỡ run rẩy. Đường Tam, Đái Mộc Bạch mấy người cũng không khỏi đến vui mừng cười một tiếng, cảm thấy trận đấu này đã nắm vững thắng lợi. Hống. Ngay tại lúc này, một đạo tràn ngập hồng hoang khí tức gào thét truyền vang mà ra, chấn động cửu thiên thập địa. Chỉ thấy, nguyên bản đã lâm vào tuyệt cảnh Hô Diên Lực, đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, cường tráng thân thể cứ thế mà nâng cao một đoạn, cương thiết bắp thịt tựa như cầu long nổ lên, bốn cái hồn hoàn bộc phát ra so vừa mới càng lóa mắt quá mang. Đỉnh đầu Hô Diên Lực bên trên xuất hiện một đỉnh màu vàng nóng mũ giáp, kim quang lóng lánh, tản ra vô tận man hoang khí tức, làm cái này đỉnh đầu khôi xuất hiện một khắc này, khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hồn cốt, mà lại là 6 khối hồn cốt bên trong chân quý nhất đầu hồn cốt. Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Không có người nghĩ đến, Hô Diên Lực rõ ràng có một khối chân quý hồn cốt, rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Chỉ có tông chủ tượng giáp tông Hô Diên Trấn đắc ý nhướng nhướng lông mi. Đem mọi người kinh ngạc thu hết vào mắt, thoải mái cười lớn, khối này đầu hồn cốt, liền là bọn hắn tượng giáp chiến đội ẩn tàng cuối cùng cái bệ. Bằng vào khối này hồn cốt, cái kia 5 cái tấn cấp danh ngạch nhất định có một cái thuộc về bọn hắn tượng giáp học viện. Ha ha, Hô Diên tông chủ, các ngươi ẩn tàng thật sâu a. Chữ Phong Chi nhíu mày, nhìn về phía Hô Diên Trấn. Cũng vậy a, chữ tông chủ, con gái của ngươi cái sử lai khắc học viện này cũng không tệ. Hô Diên Trấn cười ngạo nghễ, vây quanh hai tay. Cho rằng chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hô Diên tông chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Quý tông thắng chắc? Ta muốn đánh cái tiểu tiểu sử lai khắc học viện, vẫn là không có vấn đề gì. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Trên lôi đài, Hô Diên Lực có một khối đầu hồn cốt, quả thật làm cho Đường Tam đám người ngạc nhiên. Khởi động hồn cốt phía sau, Hô Diên Lực thực lực tối thiểu nhất tăng vọt gấp 3-4 lần, đủ để sánh ngang cấp 49 đỉnh phong hồn tông. Sử lai khắc chiến đội các thành viên không khỏi đến nhíu mày. Biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Ha ha, Sử Lai Khắc, các ngươi thời gian phi hành không sai biệt lắm cũng nên đến đi, mau xuống đây đánh với ta một trận, ta hôm nay liền để các ngươi biết ta tượng giáp tông lợi hại. Hô Diên Lực cuồng tiếu một tiếng, mũ giáp hồn cốt kim quang bắn ra bốn phía, tản ra cường hãn áp bách, sử dụng hồn cốt phía sau, hắn thực lực tăng vọt, tự tin cùng kiêu ngạo đi theo nước lên thì thuyền lên, chuẩn bị một người đơn đấu Sử Lai Khắc nguyên một đội ngũ, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Chính xác như là Hô Diên Lực nói tới dạng kia, giờ này khắc này, phi hành ma cô chàng hiệu quả vừa vặn đến thời hạn, mọi người dần dần từ trên bầu trời rơi vào trên lôi đài, cùng Hô Diên Lực ở vào cùng một cấp độ, không cách nào tiếp tục ở trên bầu trời nắm giữ lấy tiến công quyền chủ động. Sử lai khắc học viện, đều cho ta bại a. Cùng giã khí thế kích động, Hô Diên Lực đầu hồn cốt kim quang lấp lóe, trên mình 4 cái hồn hoàn chiếu lấp lánh, hắn gào thét một tiếng, cả người phảng phất hóa thành một đầu voi ma mút, mang theo ngang dọc tan tác khí thế. Điên cuồng hướng Sử Lai Khắc chiến đội đánh tới. Ai thắng ai thua, đó chính là thử một chút xem sao. Đường Tam khẽ quát một tiếng, Lam Ngân Thảo khống chế Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hợp tại một chỗ, hô lớn, U Minh Bạch Hổ. Võ hồn dung hợp kỹ năng. U Minh Bạch Hổ phát động. Tượng giáp chiến đội đầu hồn cốt, Sử Lai Khắc chiến đội võ hồn dung hợp kỹ năng, song phương tiến hành cuối cùng va chạm, chỉnh tọa lôi đài ầm vang sụp đổ. Cuối cùng, một phen khổ chiến xuống, Hô Diên Lực thảm bại mà về. Trận đấu này tuy là gian nguy vô cùng, nhưng mà Đường Tam vẫn là bằng vào gần như vô địch nhân vật chính quang hoàn, dẫn theo các loại sử lai khắc học viên hướng đi thắng lợi, lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Tượng Giáp học viện chiến đội. Toàn trường vang lên lôi minh tiếng vỗ tay. Tiểu Tam, các ngươi rõ ràng thắng rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đại sư suy nghĩ xuất thần, nhìn sử lai khắc cái kia từng cái vui sướng gương mặt, trong lòng hắn cũng vui mừng không thôi. Lúc này, một đạo huệ vải lời nói dần dần vang lên. Dường như một cái lý luận đại sư nói người ta tỷ lệ thắng không đến 1% A. Phương Huyền chửi bậy nói. Thế nào cái nào đều có ngươi. Đại sư mặt đen lại nói. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi cực kỳ không vừa mắt, đặc biệt tới ép buộc ngươi. Phương Huyền chân thành nói. Đại sư. Phương Huyền giang tay ra, dễ như trở bàn tay đem đại sư tức giận gần chết, sau đó nhẹ lướt đi. Tại trận này sử lai khắc cùng Tượng Giáp học viện trận đấu này kết thúc về sau, hắn một mực đợi đến đại cơ duyên liền tới. Hiện tại, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị, chờ lấy nhặt chỗ tốt lạc. Chương 149, sương mù sát ý. Tí tách mưa nhỏ từ không trung chiếu xuống, hắn bản thân như là sinh mệnh táng ca yêu thương. Thiên đấu thành bên trong bao phủ lên một tầng sương mù màu trắng, sương mù cũng không đặc, nhưng làm tòa này hùng vĩ hoàng thành mang đến một vòng cảm giác thần bí, nhìn lên có chút hư ảo, phảng phất hóa thành một đạo ảo ảnh. Đi tại ướt sũng trên đường phố, Đường Tam túi đầu, hai đầu lông mày mơ hồ hiện lên một vòng sầu lo. Dường như đang suy tư cái gì, liền nhịp bước đều biến đến trầm trọng. Hôm nay thắng lợi không có mang cho hắn nhiều lớn vui sướng, ngược lại để hắn có chút sầu lo, lo lắng đến sau đó thi đấu, bọn hắn cùng Tượng Giáp chiến đội thi đấu, tuy là thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm, tại thời khắc cuối cùng kém chút để hô diên lực chuyển bại thành thắng. Cái này mang cho Đường Tam không nhỏ đả kích. Muốn theo hồn sư thi dự tuyển bên trong chỗ hết tài năng, tấn cấp chung kết, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn nhất thiết phải biến đến càng mạnh. Bởi vậy, tại thi đấu kết thúc về sau, Đường Tam liền một mình rời đi đấu hồn tràng, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, một người đi tại trên đường phố, một bên suy tính sau này tu luyện tính toán, một bên bước nhanh hướng sử lai khắc học viện đi đến, chuẩn bị đi cố gắng tu luyện. Hiện tại hắn hồn lực đạt tới cấp 39 đỉnh phong, khoảng cách hồn tông chỉ kém một đường, chỉ cần hắn thêm ít sức mạnh, đột phá đến cấp 40, như thế bọn hắn sử lai khắc chiến đội sẽ nên đón vị thứ hai hồn tông cường giả, tại đấu loại bên trên xuất tuyến tư cách cũng càng lớn một ít. A, chuyện gì xảy ra? Hôm nay trở về học viện đường dường như đột nhiên biến dài lên, chẳng lẽ ta đi lầm đường ư? Đi ước chừng nửa giờ, Đường Tam dần dần nhíu mày, cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, ngày trước thời điểm hắn phỏng chừng hiện tại sớm đã về tới sử lai khắc học viện, nhưng mà đi bây giờ hơn phân nửa giờ, lại ngay cả sử lai khắc học viện bóng dáng đều không nhìn thấy. Khiến hắn có chút bất an, tăng nhanh bước chân, hướng về cuối con đường nhanh chóng đi đến. Không đúng. Nơi nào xảy ra vấn đề? Đường Tam một cái giật mình, đột nhiên dừng lại bước chân, mang theo ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện bốn phía cảnh tượng vẹn vẹn biến đổi, cửa hàng, nhà lầu, đường phố hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng khỏa cổ thụ che trời, nhiều đám xanh biết bụi cỏ, liền nói đường đều biến thành ngoằn ngoèo hoang dã tiểu đảo. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ xuống, Đường Tam nhìn lạ lâm bốn phía, sắc mặt rất khó nhìn, cho tới bây giờ, nếu là hắn vẫn không rõ chính mình trúng bộ, đó không phải là quá ngu ư? Ai? Đột nhiên, một đạo lạnh giá sát ý từ phía sau lưng đánh tới, để hắn cảm giác như có gai ở sau lưng, nhanh chóng quay đầu nhìn tới, phát hiện một vị người mặc áo trắng âm lộ lão giả, chính giữa thong thả hướng chính mình đi tới. Cái kia giả nua trên mặt mang theo một vòng cười lạnh, không che giấu chút nào sát ý chập trùng mà ra, khiến Đường Tam có chút sợ hãi. Ha ha, Đường Tam, ngươi không hổ là sử lai khắc học viện ưu tú nhất đệ tử, sức quan sát 10 điểm nhạy bén, tính cảnh giác cũng rất mạnh, bất quá cực kỳ đáng tiếc. Ngươi phát hiện đã chậm. Âm lộ lão giả đứng chắp tay, hơi trắng bệch đầu tóc rối tung, một đôi tựa như độc xà con mắt màu xanh lục, lạnh lùng khóa chặt Đường Tam, khiến người ta run sợ khí thế khủng bố chập trùng ra. Hồn thánh ba. Đường Tam cực kỳ hoảng sợ, theo trên người lão giả chuyển tới loại kia đáng sợ khí thế, hắn chỉ ở Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bọn người trên thân cảm nhận được qua. Trước mặt âm lộ lão giả, cùng bọn hắn khí thế ngang tài, bất ngờ cũng là một vị cường đại thất hoàn hồn thánh. Hơn nữa, Đường Tam còn nhận thức cái này âm lộ lão giả, người này chính là Thương Huy học viện lĩnh đội, cấp 72 huyễn thuật hệ hồn thánh, thời niên. Phất Lan Đức đã từng liên tục dặn dò qua Đường Tam, nhất định phải rời xa cái lao quái vật này, nếu bị hắn để mắt tới, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải thời niên. Sắc mặt Đường Tam tái nhợt, trong lòng thật dài thở dài, cảm thấy chính mình vận khí thật sự là vô cùng gay go, bất hạnh ở nửa đường gặp được cái lao quái vật này. Không, không phải bất hạnh gặp gỡ. E rằng cái thời niên này liền là mai phục tại trên nửa đường, tại đợi chờ mình. Đường Tam ánh mắt biến hóa, rất nhanh để chính mình tỉnh táo lại, yên lặng nhìn thời niên, lặng lẽ nói, đây không phải Thương Huy học viện thời niên lão sư à, thật là khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, xin hỏi có cái gì chỉ giáo sao?
Ha ha, tâm tính ngược lại rất không tệ.
Thời niên cười lạnh một tiếng, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Tam, nói, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là muốn cho ngươi vĩnh viễn biến mất.
Ngươi muốn giết ta?
Làm toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sao?
Đường Tam lông mày nhíu lại, cả trái tim đã chìm vào đáy vực, nói, tại hồn sư đại tái bên trên biểu hiện xuất sắc thiên tài nhiều như vậy, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới ta?
Người khác không nói, hoàng đấu chiến đội Phương Huyền, mới là trận này đấu loại mạnh nhất, đồng thời cũng là đối các ngươi Thương Huy học viện xuất sắc nhất người, ngươi vì cái gì không đi giết hắn?
Phương Huyền.
Nghe được cái tên này, thời niên không khỏi đến nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, tiểu tử kia chính xác là một cái đại phiền toái. Bất quá không cần phải gấp, từng cái tới, ai ảnh hưởng đến chúng ta Thương Huy học viện tấn cấp chung kết, ta giết kẻ ấy.
Ngươi Đường Tam là cái thứ nhất, cái Phương Huyền kia là cái thứ hai.
Nghe đến đó, Đường Tam không khỏi đến yếu ớt thở dài, biết thời niên là kiên định tất giết hắn tín nhiệm, nâng lên quật cường khuôn mặt, nhìn vị này cao tới cấp 72 hồn thánh, lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi giết ta, liền không sợ dẫn tới Sử Lai Khắc học viện trả thù sao?
Viện trưởng bọn hắn sẽ không tha qua ngươi, ngươi sau đó cũng đừng hòng tại hồn sư giới đặt chân.
Ha ha, Hoàng Kim Thiết Tam Giác quả thật có chút năng giải, ta còn nghe nói ngươi cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có chút liên hệ, bất quá không cần lo lắng, ta đã quyết định tới giết ngươi, vậy liền đã làm tốt trọn vẹn chuẩn bị, tin tưởng ta, ngươi sẽ thần không biết không quỷ không hay biến mất, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, nguyên cớ không có người sẽ tra được ta trên đầu thời niên.
Vậy thì tốt, cái kia,
ngươi liền đi chết đi.
Đột nhiên, Đường Tam khuôn mặt biến đến có chút dữ tợn, Huyền Ngọc Thủ nhanh chóng huy động. Từng dây dày đặc phi châm ám khí hướng lấy thời niên điên cuồng đánh tới.
Long tu châm, thấu cốt châm, phá giáp châm, thất sát châm các loại, đủ loại ám khí, tựa như mưa tên đồng dạng dày đặc, như gió báo mưa rào đầm về thời niên.
Thời niên cười lạnh một tiếng, nhìn từng bước hướng mình bay tới vô tận phi châm, không có bất kỳ tránh né ý nghĩ, vẫn không nhúc nhích ngốc tại chỗ, mặc cho thân thể bị Đường Tam ám khí điên cuồng đâm xuyên.
Nhưng mà, một màn kinh người phát sinh, tính ra hàng trăm phi châm tinh chuẩn đâm vào mắt của thời niên. Lồng ngực cùng hạ thể, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi tràn ra, những cái kia phi châm phảng phất đâm vào huyễn ảnh bên trên đồng dạng, theo thời niên thân thể xuyên qua mà đi, tất cả đều đâm vào 30 mét bên ngoài một gốc phía trên tảng đá.
Làm sao có khả năng?
Đường Tam cặp mắt đống nhiên co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm hoàn hảo không chút tổn hại thời niên, biểu tình biến đến càng thêm khó coi lên, nói, ngươi, làm cái gì?
Không tệ, uy lực rất mạnh ám khí. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc ngươi gặp được ta.
Thời niên mỉm cười, nhưng trên mặt sát ý lại bộc phát nồng đậm, hắn gắt gao tiếp cận Đường Tam, nói, không hổ là Sử Lai Khắc đệ nhất thiên tài, tại người đồng lứa bên trong, thực lực ngươi cũng là số một số hai, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp được ta.
Ngươi sớm đã lâm vào ta trong tàn ngộng, ngươi hiện tại chứng kiến hết thảy, bao gồm ta tại bên trong, đều là huyễn cảnh, không có thực thể hư ảo cảnh tượng, tại ta huyễn cảnh bên trong, ta chính là duy nhất nắm giữ, ngươi một cái nho nhỏ hồn tôn. Làm sao có khả năng tổn thương được ta?
Nhìn từng bước một hướng mình đi tới thời niên, Đường Tam sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không tự chủ được tuôn ra một vòng tuyệt vọng.
Đường Tam, vĩnh viễn trầm luân tại ta trong ngộng cảnh A.
Một đạo lạnh giá lời nói dần dần truyền vang ra.
Chương 150, người làm công Đường Tam.
Này! Đường Tam, ngươi dĩ nhiên trộm lấy bản môn huyền thiên bảo lục, phải bị tội gì?
Này!
Đường Tam, đường môn truyền cho ngươi võ nghệ, đem ngươi nuôi lớn trưởng thành. Ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình, quả thực là không bằng heo chó, tội ác muôn lần chết.
Chư vị trưởng lão, các ngươi xin nghe ta một lời.
Không có gì có thể nói, đi chết đi.
Chết đi.
Chó phản đồ.
Đi chết.
Đi chết.
Từng đạo lôi minh gầm thét tại bên tai nổ vang, để Đường Tam tâm thần run rẩy dữ dội, bùi phủ đã lâu bi thương ký ức bị đấm máu tiết lộ, cả người đã lâm vào trạng thái thất thần, có chút không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên về tới sống lại phía trước.
Sau một khắc, bốn tên đường môn trưởng lao gắt gao chế trụ Đường Tam tứ chi, phong bế cái sau hành động, cường hãn võ đạo chân khí theo lòng bàn tay phát ra, tàn nhẫn bổ vào Đường Tam trên cánh tay trái.
A!
Chỉ nghe một đạo kêu thảm, Đường Tam toàn bộ cánh tay trái cứ thế mà bị một trưởng đánh nát, máu me đồng địa, mà cả người hắn đều thống khổ co rút lên.
Nghiệt đồ!
Ngươi biết chết sao?
Lại là đấm ra một quyền, tàn nhẫn đánh xuyên lồng ngực Đường Tam, tại ngực hắn lưu lại một cái tối tăm rậm rạp lỗ máu. Ngay sau đó, hắn hai chân bị trưởng đao chặt đứt, eo bị đánh xuyên, cái cổ bị vặn gãy, cuối cùng liền đầu, đều bị một quyền đánh nát.
Tại tứ đại trưởng lão điên cuồng vây đánh phía dưới, Đường Tam liên tục kêu thảm, bị ngược chết đi sống lại, cực kỳ thống khổ, như giết heo điên cuồng hét thảm lên. Tuy là biết rõ là tại huyễn cảnh bên trong, nhưng mà cái này cảm giác đau đớn lại là như thế chân thực, thậm chí so trong hiện thực càng thống khổ, vì Đường Tam này có chịu tra tấn, đau đến không muốn sống. Đúng lúc này, Đường Tam trước mắt chàng cảnh bỗng nhiên biến đổi, tứ đại trưởng lão cùng Đường Môn tan thành mây khói, ngay sau đó là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh hiện lên ở trước mắt mình. Tiểu Vũ. Đường Tam chấn kinh, nhưng sau một khắc, biểu tình cứng đờ, dần dần khó nhìn lên. Bởi vì đi theo Tiểu Vũ xuất hiện còn có một người. Người này hơn 40 tuổi, ánh mắt hèn mọn, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, chính là hèn mọn quái thúc thúc Không Vui. Ca. Cứu ta. Cứu ta. Tại Không Vui điên cuồng tra tấn phía dưới, Tiểu Vũ thống khổ hét thảm lên, lông mi dài mang theo óng ánh nước mắt, tinh xảo khuôn mặt một mảnh tuyệt vọng, liều mạng hướng Đường Tam cầu cứu. A. Đường Tam nhìn đến cặp mắt đỏ tươi, trong lòng cơ hồ đều nhanh nhỏ ra huyết, nhưng phát hiện mình không thể động đậy, cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình người yêu bị một cái hèn mọn đại thúc lăng đủ. Tinh thần bắt đầu sụp đổ. Thần trí bắt đầu không rõ. Đường Tam phun máu phè phè, khí thế thoáng cái hể phải xuống, liền thân thể không ngừng co quắp, phảng phất mùa đông khắc nghiệt một đóa sắp tàn lụi bông hoa. Ha 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 ha, thiên tài lại như thế nào? Còn không phải muốn tại ta võ hồn tàn mộng cha tấn phía dưới thống khổ chết đi, ha ha, Đường Tam, đây chính là vận mệnh ngươi. Thời niên cười lạnh một tiếng, nụ cười biến đến càng thêm tàn nhẫn lên, hắn xưa nay lấy cha tấn người làm sinh, hiện tại nhìn xem một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bị chính mình hành hạ chết đi sống tới, sắp hướng đi tử vong, trong lòng hắn tràn đầy cuồng hỉ cùng hưng phấn, cảm giác muốn ngừng mà không được. Ngay tại lúc này, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, tử cực ma đồng sáng lên một trận yêu dị quan mang, đón nhận ngay tại cười lạnh thời niên, để cái sau không khỏi đến hơi chậm lại, sau đó tay phải hắn biến hóa thành bạch ngọc hình dáng, hướng lấy chỗ không xa thời niên vẹn vẹn hất lên. Hiu! Một đạo tia chớp màu đen điên cuồng lướt qua hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ là nháy mắt liền tới đến trước mặt thời niên. Đây là... Thời niên con ngươi hơi hơi co rụt lại, ý thức đến có chút không ổn, lập tức phản ứng lại, đưa tay đón đỡ. Đến cùng là một vị hồn thánh cường giả, hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, cơ hồ tại không có khả năng tình huống phía dưới, mãnh liệt nâng lên cánh tay trái, nhưng mà bất hạnh muộn một bước. Thời niên cảm thấy tay cánh tay một trận chết lặng, đạo kia tia chớp màu đen đã lặng yên vào hắn trong tay trái, không thấy bóng dáng. Hô! Thấy vậy một màn, Đường Tam cuối cùng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười, biết đại cục đã định. Cùng lúc đó, một trận to lớn cảm giác mệt mỏi dâng lên, cả người hắn thân thể thoáng qua, trực tiếp mệt đến tê liệt ngã xuống dưới đất, liều mạng thở dốc lên. Vừa mới trải qua từng màn trắng cảnh, mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng vô cùng rất thật đến để Đường Tam gần như sụp đổ, làm hao mòn mất hắn đại lượng tinh thần cùng thể lực, hiện tại còn may mắn sống sót, đều là một kỳ tích. Làm sao có khả năng, ngươi một cái cấp 39 nho nhỏ hồn tôn, dĩ nhiên phá hết ta tà thứ 7 hồn kỹ. Thời niên có chút chấn kinh nhìn về Đường Tam. Không có cái gì không có khả năng, tôn kính hồn thánh cường giả, ngươi có thể chết đi. Đường Tam cười ngạo nghễ. Ha 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 ha, thật là tức cười, ngươi tuy là phá hết ta thứ 7 hồn kỹ, nhưng ta một thân cấp 72 cường hoành hồn lực hoàn hảo không chút tổn hại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là thế nào để ta đi chết. Thời niên vây quanh hai tay, có chút khinh thường nhìn về phía Đường Tam. Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Đường Tam lạnh lùng nhìn chăm chú lên thời niên, nói, lại, gặp. Sau một khắc, sắc mặt thời niên đại biến, cả người đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, sụp đổ ra, một tên đường đường hồn thánh cường giả, chết đi như thế. Vừa mới đạo kia tia chớp màu đen, liền là đường môn ám khí bài danh thứ 3, truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp. Tại một năm này tu hành trong quá trình, Đường Tam tổng cộng mới luyện chế ra 3 cái Diêm Vương thiếp, lúc này, cuối cùng cho thấy nó uy lực kinh khủng, tuyệt sát một vị hồn thánh cường giả. Diêm Vương thiếp, hiệu quả 2 tầng, nhất thiếp song sát. Thứ nhất là kịch độc, không có thuốc nào chữa được, liền phong hào đấu la cường giả nhiễm lên loại kịch độc này, đều sẽ đau đầu không thôi. Thứ hai liền là cấu tạo, loại trừ bản thân kịch độc bên ngoài, Diêm Vương thiếp vừa đánh vào thân thể, sẽ lập tức sụp đổ ra, theo huyết dịch trực tiếp đánh vào tâm mạch, có thể nói là khó lòng phòng bị. Đây chính là Diêm Vương thiếp nhất thiếp song sát, uy lực vô hạn. Theo ngắn ngủi trong suy tư tỉnh lại, Đường Tam thở ra thật dài khẩu khí, cố gắng từ dưới đất đứng lên, hướng về phía trước đã hóa thành một đoàn hắc thủy thời niên phương hướng nhìn tới, con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Tại kịch độc hắc thủy bên cạnh, một nhanh lớn chừng bàn tay xương cốt yên tĩnh nằm trên mặt đất, phóng thích ra thất thải hào quang, chiếu sáng Đường Tam khuôn mặt tái nhợt. Đây là hồn cốt. Đường Tam có chút kinh hỉ, không nghĩ tới thời niên còn có một khối hồn cốt, hắn nhưng rõ ràng hồn cốt có biết bao chân quý, vừa mới trở về từ coi chết, khối này hồn cốt có thể nói là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Mang theo vô tận cuồng hỉ, Đường Tam bước nhanh đi đến sắc độc thủy bên cạnh, có chút tham lam nhìn chằm chằm khối này bảy màu hồn cốt, thò tay hướng hồn cốt chậm chậm nắm lấy. Ngay tại lúc này, một cái gậy gỗ từ phía sau bỗng nhiên đánh tới, ngắm Đường Tam sau gáy, mạnh mẽ đập tới. Vành! Một đạo nổ mạnh, gậy gỗ vỡ nát, đầu Đường Tam máu tươi chảy đầm đìa, cả người bị đập bay 7-8 mét, mạnh mẽ nện ở trên một gốc cổ thụ, lại lần nữa nặng lăn xuống dưới đất, xem bộ dáng là cũng lại không bỏ dậy nổi. Cùng lúc đó, một cái thần bí người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Đường Tam vừa mới vị trí, trắng nón bàn tay hướng phía dưới tìm tòi, một tay lấy khối này bảy màu hồn cốt nắm chặt bàn tay, cặp mắt lộ ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Ngươi là? Ngươi nào? Xa xa, Đường Tam rẽ rủa lấy ngẩng đầu lên, nhìn về cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, nhuộm đầy vết máu khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, ai có thể nghĩ đến, vừa mới giải quyết thời niên, dĩ nhiên lại tới một cái địch nhân. Đường Tam thật là xui xẻo đến nhà bà ngoại. Ồ! Nhìn con bảo trì ý thức Đường Tam, người áo đen có chút kinh ngạc, bước nhanh tới, yên lặng nâng lên chân phải, mạnh mẽ đá vào trên mặt Đường Tam, một cước đem đá ngất đi. Chương 151, cướp sạch Đường Tam. Vị người áo đen này, tất nhiên liền là Phương Huyền. Đau khổ chờ đợi, chính là vì hôm nay trận này đại cơ duyên. Túi đầu nhìn về lòng bàn tay bảy màu hồn cốt, mắt của Phương Huyền sáng lên, trong lòng nhịn không được hưng phấn lên, lẩm bẩm nói, vạn năm huyễn cảnh trí tuệ đầu cốt. Đây là thời niên rơi xuống khối kia vạn năm hồn cốt, bảo thạch loại đầu hồn cốt, có thể tăng cường tinh thần lực, thích hợp phụ trợ hệ hồn sư. Tại lục đại bộ vị hồn cốt bên trong, đầu hồn cốt chân quý nhất, có thể toàn bộ phương diện tăng lên hồn sư thuộc tính, tăng cường tinh thần lực, tuy là đây chỉ là một khối một vạn năm thời hạn hồn cốt, nhưng mà luận lên giá trị, so phổ thông 5 vạn năm hồn cốt đều chân quý hơn nhiều. Xem như một tên biết rõ đấu la nội dung chuyện xuyên việt giả, Phương Huyền biết rõ đoạn này nội dung chuyện phát triển quá trình.